Chương 158, Chu Hình Nhân chương 158, Chu Hình Nhân cạ vạn gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình cái kia hoàn toàn vi phạm nhân thể cấu tạo, tứ chi đảo ngược uốn cong, như là to lớn nện chống lên thân thể Emily. Chuẩn xác hơn mà nói, là thi thể của Emily. Giờ phút này, cỗ thi thể này đã không còn thuộc về chính nàng, mà là triệt để biến thành phần bụng cái kia phá bụng mà ra quỷ anh di động tái cụ. Quỷ anh tựa như một cái ác độc nhất người cưới, điều khiển lấy mình tọa kỵ cặp kia đen như mực con mắt quét mắt căn này cầm tù nó mâu thân lồng giam. Ông trời ơi, đây là quái vật gì? Rung động ban đầu qua đi, khủng hoảng bắt đầu ở phòng điều khiển chính bên trong các nghiên cứu viên trên thân lan tràn. Đội cái gì? Cả bạn đông nhiên đứng người lên, trên mặt không có sợ hãi, ngược lại là một loại bệnh trạng hưng phấn. Bất quá là một cái tiến hóa phương hướng xuất hiện sai lầm sinh vật hàng mẫu thôi. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng, vung tay lên. Bảo an tiểu đội lập tức tiến vào phòng cô lập, mục tiêu là sống thể bắt được, như thực tế không được. Cả bạn liếm liếm đôi môi khô khốc, ta cần tận khả năng hoàn chỉnh thi thể. Hắn vẫn như cũ cho rằng, thứ này lại bị dị, chung quy là huyết nhục chi khu. Chỉ cần là huyết nhục chi khu, liền sẽ bị đầu đạn hợp kim xé nát. Mệnh lệnh được đưa ra. Một chi từ 6 tên võ trang đầy đủ bảo an tổ tinh anh thành chiến thuật tiểu đội, cấp tốc tập kết tại nặng nghề cửa hợp kim bên ngoài. Trong tay bọn họ bưng đặc biệt nhắm vào cỡ lớn sinh vật đặc chủng súng trường, trên họng súng, màu đỏ tia sáng laser điểm tại trong môn lắc lư, cuối cùng cùng nhau khóa chặt trên mặt đất cái kia vặn bèo quái vật. Phần bụng to lớn, chân đốt bò. Tạm thời đem nó xưng là Chu Hình Nhân đi. Phòng cô lập cửa bị đụng bay, thông đạo thông suốt. Go, go, go. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, 6 người lấy tiêu chuẩn chiến thuật đội hình, giao thế che chở lấy vào. Bọn hắn nhìn thấy, là như là địa ngục bức tranh một màn. Cái kia Chu Hình Nhân nằm rạp trên mặt đất, thân thể còn tại có chút run rẩy, phần bụng bị anh phát ra lạc lạc tiếng cười, khiến da đầu run lên. Mục tiêu khóa chặt, chuẩn bị khai hỏa. Đội trưởng đưa tay, đang chuẩn bị hạ đạn xạ kích chỉ lệnh. Ngay trong nháy mắt này, trên mặt đất Chu Hình Nhân bỗng nhiên đạp một cái. Nó kêu bốn cái xoay ngược nhân loại thân thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, thân thể cao lớn căn bản không nhìn trọng lực trói buộc, như là như đạn pháo phóng lên tận trời. Phanh! Một tiếng vang trầm. Nó vậy mà giống một con chân chính cự hình nệ, gắt gao bám vào cao 10 mét hợp kim trên trần nhà, tứ chi mở ra, treo ngược lấy quan sát phía dưới nhỏ bé người xâm nhập. Văng lanh kim loại trên sàn nhà, bị nó thân thể xẹt qua vết tích phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tất cả mọi người ngậm. Bọn hắn vô ý thức nâng lên họng súng. Khai hỏa! Đem nó đánh cho ta xuống tới. Đội trưởng trước hết nhất kịp phản ứng, điên cuồng mà gầm thét. Cộc 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 cộc. Dây đặc ngọn lửa nháy mắt phun ra ngoài, đã tạo thành bão kim loại cuồng bạo quét về phía trần nhà. Nhưng mà, quá nhanh. Kia Chu Hình Nhân tốc độ di chuyển hoàn toàn vượt qua bọn hắn động thái thị giác bắt giữ cực hạn, nó trên trần nhà giống như quỷ mị tàn ảnh, linh hoạt tránh né lấy mưa đạn. Vô số đạn chỉ có thể tại cứng rắn hợp kim trên trần nhà đánh ra một chuỗi dài chói lọi nhưng lại phí công hòa hoa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bảo an tiểu đội nháy mắt từ thợ săn biến thành chân tay luôn cuốn con mồi. Đáng chết, nó xuống tới. Một đội viên hoảng sợ kêu to. Chu Hình Nhân từ phía trên trần nhà trong bóng tối bổ nhào mà xuống, thân thể khổng lồ mang theo tiếng gió gào thét, đập ầm ầm nhập bảo an tiểu đội trong trận hình gương. Nó dùng không phải lợi chảo, cũng không phải răng, mà là nó kia bốn cái thuộc về nhân loại, lại sớm đã trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn thân thể. Phốc phốc. Một cách gần nhất binh sĩ, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị nó một cánh tay hung hăng vỗ trúng. Chiến thuật chống đạn khôi giáp dưới một kích này như là giấy đồng dạng nháy mắt vặn bẹo biến hình liên đối lấy bên trong binh sĩ, bị ngạnh sinh sinh đập thành một đoàn mơ hồ huyết đục, như cái phá bao tải một dạng bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đơn phương đổ sát, bắt đầu. Chu Hình Nhân mỗi một lần huy động thân thể đều mang xé rách không khí cự lực. Một tên binh lính bị chân của nó quất trúng, chẳng ngang mẹ gãy. Một tên khác binh sĩ ý đồ dùng báng súng phản kích, lại trực tiếp bị xuyên qua lồng ngực. Hạng nặng hộ giáp tại trước mặt nó, yếu ớt không chịu nổi một kích. Máu tươi cùng thịt nát bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt tiếng vỡ vụn không dứt bên hai. Phòng điều khiển chính bên trong, tất cả mọi người bị cái này máu tanh tàn bạo một màn dọa đến mặt không còn chút máu. Này chỗ nào là sinh vật gì hàng mẫu? Cái này căn bản là từ trong địa ngục leo ra cỗ máy giết chóc. Phần bụng bị anh tại huyết tinh giết chóc bên trong, phát ra càng thêm hưng phấn bén nhọn tiếng cười, nó cặp kia đen nhánh con mắt, tham lam nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Trong nháy mắt, 6 người tiểu đội chỉ còn lại một tên sau cùng may mắn còn sống sót đội trưởng. Hắn nhìn xem đầy đất đồng đội chân cụt tay đứt, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, thét chói tai vang lên quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, quỷ anh tấm kia mơ hồ miệng, đột nhiên mở ra. Một đầu mọc đầy gai ngược đầu lưỡi đỏ chót, tựa như tia chớp bắn ra, vô cùng tinh chuẩn quấn lấy đội trưởng cổ. Ê! Đội trưởng bị một cỗ cự lực đột nhiên hướng về sau lôi kéo, sống sờ sờ bị kéo tới quỷ anh trước mặt. Hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy tấm kia gần trong gang tấc, không có ngũ quan khủng bố khuôn mặt. Một giây sau, quỷ anh hé miệng, cắn một cái tại trên cổ của hắn. Giang rắc. Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Đội trưởng đầu lâu bị ngạnh sinh sinh cắn đứt, động mạch cổ bên trong phun ra ngoài máu tươi, như là suối phun, tung tóe quỷ anh một mặt, để nó tấm kia vốn là tà dị khuôn mặt, lộ ra càng khủng bố hơn. Giải quyết tất cả uy hiếp, quỷ anh bứt bỏ trong miệng viền kia còn tại nhỏ máu đầu lâu, Chu Hình Nhân chậm rãi thay đổi phương hướng. Nó cặp kia thuộc về Emily, chỉ còn lại thuần túy trắng bệnh con mắt, nhắm ngay kia phiến thông hướng ngoại giới, bị chính nó đụng bay cách ly cửa. Không, mục tiêu của nó là phòng điều khiển chính. Nó cao cao giơ lên che kín vết máu thân thể, chi sau phát lực, sau đó dùng đem hết toàn lực, hung hăng hướng phía trước phòng điều khiển chính quan sát cửa sổ đánh tới. Nơi đó, dùng chính là đủ để ngăn chặn đạn hỏa tiễn đặc trùng hợp kim cùng phòng ngừa bạo lực pha lê. Oeng. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu tựa hồ cũng kịch liệt lắc lư một cái. Kia phiến nặng nề vô cùng hợp kim quan sát cửa sổ, bị đâm đến hướng ngoại lồi ra một cái khủng bố hình người vết lõm, phía trên che kín giống mạng nhện tinh mịn vết rạn. Phòng điều khiển chính bên trong, cả bạn bị cái này to lớn lực trùng kích chấn động đến từ trên ghế ngã xuống. Hắn rốt cục ý thức được, mình đến tuột cùng phóng xuất ra một cái như thế nào ác ma. Sợ hãi, đến chậm địa chiếm lấy trái tim của hắn. Ầm ầm. Chu hình nhân khởi xướng lần thứ hai va chạm. Lần này, kia phiến đại biểu cho nhân loại tối cao công nghiệp trình độ hợp kim cửa sổ, cũng nhịn không được nữa, bị triệt để đổ bay. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Thu nhận mất đi hiệu lực. Thu nhận mất đi hiệu lực. Còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ sở nghiên cứu, màu đỏ ánh đèn điên cuồng lấp lóe, đem tất cả mọi người hoảng sợ mặt chiếu rọi đến giống như quỷ mị. Nhưng hết thảy đều quá muộn. Ngay tại Chu hình nhân nện bước chân nặng nề, xông ra khu cách ly nháy mắt, dị biến tái sinh. Bên cạnh kia bảy gian phòng cô lập bên trong, những cái kia bị lây nhiễm nghiên cứu viên, tại cùng thời khắc đó, cũng hoàn thành bọn hắn sinh nở. Từng cái cao cao nâng lên bụng đột nhiên nổ tung. Bảy cái đồng dạng Chu hình nhân gào thét, phá tan yếu ớt pha lê, từ riêng phần mình lồng giam bên trong, tranh nhau chen lấn địa bỏ ra. Từng đôi trắng bệnh con mắt, đồng loạt nhìn về phía phòng điều khiển chính phương hướng. Nhìn về phía cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy sở nghiên cứu sở trưởng. Các bạn, chương 159, phong tỏa Chicago chương 159, phong tỏa Chicago. 8 cái. Dòng dã 8 cái Chu hình nhân. Bọn chúng tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một chi chỉ là nhìn xem cũng là người ta ra đầu nổ tung quái vật quân đoàn. Những quái vật này, lấy ban sơ ẻ mỹ lỉ cầm đầu, như mở cống màu đen thủy triều, hướng phía phòng điều khiển chính phương hướng mãnh liệt mà đi. Ven đường tất cả ý đồ ngăn cản bảo an nhân viên, tại bọn chúng trước mặt như là trang giấy. Đạn bắn vào bọn chúng trên thân, chỉ có thể bắn tung tóe ra lẻ tẻ hỏa tinh, ngay cả tầng da đều không thể đánh xuyên. Mà bọn chúng phản kích, lại đơn giản thô bạo tới cực điểm. Huy động thân thể, đánh ra, xé rách. Vách tường sắt thép bị tùy tiện xé mở, nhân thể tại bọn chúng trước mặt càng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Máu tươi, nội tạng, không trọn vẹn thân thể, đem nghiên cứu sở thuần bạch sắc hành lang sơn thành một bộ địa ngục bức tranh. Phòng điều khiển chính bên trong, sở trưởng cả vạn kẻ ra quần. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình tự tay mở ra, đến tột cùng là như thế nào một cái chiếc hộp vẹn đỏ ra. Hắn lộn nhào địa phóng tới cuối cùng đường hầm chạy trốn, kia là chuyên vì hắn dạng này cao tầng thiết kế, ở vào phòng điều khiển chính hậu phương. Chỉ cần có thể tiến vào nơi đó, dây đến 1 mét hợp kim đại môn liền sẽ phong bế, đem tất cả thí nghiệm thành quả nhốt tại nghiên cứu sở bên trong. Sau đó chỉ cần ở phía ngoài thông qua hắn mang theo trang bị bắt đầu dùng tiêu tự hủy chương trình, bên trong những quái vật này liền đều sẽ bị mai táng. Ngay tại lúc hắn sắp tiến vào đường hầm chạy trốn thời điểm, một đạo hắc ảnh nhảy lên qua, xuất hiện tại cả bạn phía trước. Chỉ thấy cái kia từng bị hắn coi là chân quý tài sản nữ nhân, ẻ mỹ lì biến thành Chu hình nhân, chính ngăn ở cổng, dùng cặp kia thuần túy trắng bệnh con mắt, lạnh lùng chú ý lấy hắn. Phân bụng bị anh, đối hắn, nhiễm máu tươi chủy liệt khai một cái vô cùng quỷ dị độ cong. Cả bạn hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đung quần truyền đến một trận ấm áp ẩm ướt ý không. Đừng tới đây. Quỷ anh dùng đầu kia che kín gai ngược đầu lưỡi đỏ chót, nhẹ nhàng linh hoạt địa cuốn lên hắn, như là cuốn lên một con dầu dịa côn trùng. Đem hắn lôi kéo đến trước mặt mình. Cả bạn nghe được trên người mình truyền đến tao tối, cùng quỷ anh trên thân tản mát ra nồng đậm huyết tinh. Hắn nhìn thấy tấm kia cắn đứt lính đặc chủng đội trưởng của miệng. Giang giác. Thanh thúy đứt gây văng lên. Thế giới ở trong mắt cả bạn, trời đất quay cuồng. Đầu của hắn lăn xuống trên mặt đất, trên mặt còn ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi. Cả bạn sau khi chết, Chu hình nhân quân đoàn thậm chí không có nhìn nhiều thi thể của hắn một chút, mục tiêu của bọn chúng là mặt đất, là ngoại giới. Bọn chúng thế không thể đỡ đụng xuyên nghiên cứu sở một tầng lại một tầng phòng ngự. Rốt cục, oeng. Nương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang, thông hướng mặt đất cuối cùng một đạo sắt thép miệng cống, bị nạnh sinh sinh đụng bay. Ánh nắng chiếu xạ tiến tòa này dưới mặt đất sắt thép lồng giam, cũng bị phồn hoa thành phố Chicago mang đến kết thúc nhạc dạo. Nhưng mà, ngay tại tất cả quái vật xông ra địa ngục về sau, đầu kia thông hướng đường hầm chạy trốn hành lang trước, vốn nên triệt để chết đi cả bạn sở trưởng thi thể không đầu, trong vũng máu bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bụng của hắn đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ im lặng hở ra. Ngay sau đó, tứ chi của hắn lấy xoay ngược góc độ bặm mẻo, chống đỡ lấy tàn tạ thân thể. Một viên ngũ quan mơ hồ đầu lâu, ngay tại máu thịt be bét bên trong, từ trên bụng của hắn mọc ra. Chicago, buổi chiều. Phồn hoa nội thành trên đường phố, ngựa xe như nước. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt. Góc đường một chỗ kiến trúc đống nhiên nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Tám con khổng lồ và mèo khiến nhân buồn nôn Chu hình nhân nhảy lên mà ra. Bén nhọn tiếng thắng xe vang lên liên miên. Mắt xích hai nạn xe nháy mắt phát sinh, sắt thép tại va chạm bên trong và mèo, hỏa diễm cùng khói đen phóng lên tận trời. Mọi người hoảng sợ nhìn xem bọn này từ địa ngục leo ra quái vật. Bọn chúng đang thiêu đốt cỗ xe hải cốt bên trong ghé qua, công kích tới trong phạm vi tầm mắt hết thảy sẽ động vật sống. Một ý đồ từ biến hình trong xe leo ra bật lĩnh, bị một con Chu hình nhân dỗi ra chân đốt cánh tay, dễ dàng trục chết. A a a a. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, triệt để nhóm lửa thành thị khủng hoảng. Càng kinh khủng sự tình phát sinh. Tên kia bị trục chết bật lĩnh, thi thể của hắn vẹn vẹn trên mặt đất run rẩy mười mấy giây. Phần bụng liền cấp tốc bành trướng, tứ chi đảo ngược, tại xương cốt vỡ vụn tiếng vang kỳ quái bên trong, biến thành một con hoàn toàn mới Chu hình nhân. Lây nhiễm đang hiện lên cấp số nhân, điên cuồng quyết tán. Tiếng gọi cảnh sát gào thét mà tới. Mười mấy tên cảnh sát lao xuống xe cảnh sát, đối bọn quái vật điên cuồng xạ kích. Khai hỏa, ngăn cản bọn chúng. Nhưng mà, phổ thông đường kính đạn căn bản là không có cách đối bọn chúng tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương. Phanh! Một xe cảnh sát bị một con chu hình nhân dễ dàng tung bay, tại không trung lăn lộn đánh tới hướng ven đường cửa hàng. Trong xe hai tên cảnh sát bị từ vỡ vụn trong cửa sổ xe kéo ra. Tại tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn hắn bị chia ăn, sau đó, tại ngắn ngủi 10 giây sau, một lần nữa đứng, trở thành quái vật quân đoàn mới thành viên. Toàn bộ thành thị lực lượng, tại bọn chúng tồi khô lạp hủ thế công trước mặt, lộ ra như thế buồn cười, như thế bất lực. Trên bầu trời, một khung tin tức máy bay trực thăng đang tiến hành tầng trời thấp phi hành. HD camera đem thành thị trung tâm cái này tựa như tận thế dáng lâm đồ sắt cùng dị biến, thông qua tín hiệu, đẫm máu mà hiện lên tại toàn Bắc Mỹ liên hợp vô số khối trên màn hình. OHMGOR. Người xem các bằng hữu, các người bây giờ thấy không phải kỹ xảo điện ảnh. Lặp lại, đây không phải phim. Thành phố Chicago trung tâm chính gặp không rõ sinh vật tập kích. Tính công kích của bọn chúng cực mạnh, đồng thời, bọn chúng tựa hồ tại đồng hóa nhân loại. Người chủ trì thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt. Hắn đem chàng tai nạn này, mệnh danh là Chicago chu hình nhân sự kiện. Nhưng mà, tin tức tín hiệu vẹn vẹn truyền ra không đến 30 giây, màn hình liền nháy mắt bị chặt đứt. Tất cả tương quan tin tức tại mạng lưới bên trên bị lấy quyền hạn tối cao khẩn cấp phong tỏa. Tuyệt đại đa số nhìn thấy trực tiếp người đều tưởng rằng đài truyền hình làm cái gì phim tuyên truyền. Trừ những cái kia chân chính thân ở Chicago người. Cùng lầu năm góc, tối cao trung tâm chỉ huy, ngoại trưởng Johnson cùng một đám quân đội cao tầng nhìn chằm chằm trước mặt to lớn màn hình. Nơi đó phát ra là đến từ bộ kia tin tức máy bay trực thăng, rõ ràng nhất, nguyên thủy nhất mã hóa hình tượng. Hình tượng bị cấp tốc rút ngắn, HD ống kính ổn định địa khóa chặt tại con kia ban sơ, cũng là khổng lồ nhất chu hình nhân trên thân. Thông qua kỹ thuật phân tích tấm kia vật mèo, sừng, nhưng như cũng lờ mờ khả biến mặt. Bọn hắn được đến thân phận của đối phương, kia là Emily, U Linh tiểu đội duy nhất người sống sót, vợ của mãi. Tất cả manh mối tại thời khắc này ở bang sâu chuỗi. Họ xin chèn Billy Ti Hảo, người sống sót mãi, chớ rời đi cảnh cáo. Khác thường tử vong thời gian. Emily quỷ dị mang thai, một cái hoàn chỉnh đến khiến nhân dùng mình sự kiện vòng kín, rốt cục tại bọn hắn trong đầu hình thành. Mãi căn bản không có may mắn còn sống sót, hắn chỉ là một cái bị quỷ dị chiếm cứ thân thể thể xác, một cái bị thả lại đến máy gieo hạt. Khi hắn đem kia chí mạng quỷ dị phối thai, sự tấy tiến mâu thể về sau, sứ mạng của hắn liền hoàn thành. Cho nên, hắn mới có thể tại một tuần sau, chân chính chết đi. Mà bọn hắn, bọn này tự khoe là địa cầu kẻ thống trị tinh anh, bởi vì ngạ mạn, tự tay thúc đẩy đây hết thảy. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, mình đến tột cùng phạm phải cỡ nào ngu xuẩn hiểm nguy sai lầm lớn. Johnson sắc mặt, nháy mắt trở nên xanh xám, sau đó là trắng bệnh. Hắn mập mạp thân thể run rẩy kịch liệt, không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn tay run run, cầm lấy trên bàn kia bộ màu đỏ, tượng trưng cho tối cao quyền lực điện thoại. Tổng thống tiên sinh. Thanh âm của hắn khô khốc khàn khàn, phản phất dùng hết khí lực toàn thân. Ta thỉnh cầu xuất động quân đội, không tiếc bất cứ giá nào. Phong tỏa Chicago. Chương 160, đạn hạt nhân. Chương 160, đạn hạt nhân. Xe tăng sắt thép bánh xích tại che kín đá vụn cùng máu tươi trên đường phố Ép qua, phát ra rợn người cách âm thanh. Từ M1A2 chủ chiến xe tăng cùng bờ dĩa lợi bộ binh chiến xa tạo thành dòng lũ sắt thép, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, cưỡng ép hướng thành phố Chicago trung tâm đẩy tới, ý đồ dùng tuyệt đối hỏa lực phân chia ra một đạo vành đai cách ly. Nhưng mà bọn chúng đối mặt là hoàn toàn bất tuân theo vật lý pháp tắc địch nhân. Báo cáo. 12 giờ phương hướng. Không trung. Tần số truyền tin bên trong truyền đến một xa trưởng hoảng sợ thét lên. Chỉ thấy một đầu chu hình nhân từ cao mấy chục mét văn phòng thượng nhảy xuống, thân thể cao lớn vẽ ra trên không trung một đạo vận bèo đường vòng cung, nặng nghề màn đện ở một cỗ xe tăng tháp pháo bên trên. Vâng. Nặng nghề phục hợp bọc thép bị đện ra một cái khủng bố vết lõm. Ngay sau đó, quái vật kia dùng nó kia bốn cái xoay ngược thân thể, như là xà beng, ngạnh sinh sinh cắm vào bọc thép khe hở bên trong. Không. Nó tại xé mở cửa khoang. Cứu mạng. Chói hai kim loại vặn bẻo âm thanh thông qua vô tuyến điện truyền khắp toàn bộ kênh, cuối cùng hóa thành một tiếng im bặt mà dừng kêu thảm. Đầu kia chu hình nhân cứ như vậy tay không xé mở xe tăng nóc, đem bên trong binh sĩ giống nổ củ cải một dạng lôi kéo ra, ở giữa không trung đập thành huyết nhục khối vụn. Đó căn bản không phải chiến tranh, đây là một trận đơn phương đi săn. Nửa cái Chicago tại ngắn ngủi vài giờ bên trong triệt để luân hãm. Chu hình nhân số lượng đã đột phá 10 vạn đại quan, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh di động, từ huyết nhục cùng hài cốt cấu thành khủng bố rừng rậm, tại trong thành thị vô tình lan tràn. Bọn chúng những nơi đi qua, văn minh vết tích bị xóa đi, chỉ để lại bị đồng hóa thi thể cùng vô tận tuyệt vọng. Lầu năm góc, tối cao trung tâm chỉ huy, to lớn trên màn hình, đến từ giờ dồn thời gian thực hình tượng, rõ ràng ghi chép trận này tan tác. Ngoại trưởng Johnson mập mạp thân thể co quắp tại trong ghế, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái chán không ngừng lan xuống. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt thép quân đoàn, tại những quái vật này trước mặt, yếu ớt như là hài đồng đồ chơi. Trên màn hình, không ngừng mở rộng màu đỏ lây nhiễm khu, giống một cái mở ra huyết buồn đại khẩu ác ma, đang muốn đem toàn bộ Bắc Mỹ liên hợp thôn vệ. Hắn tất cả ngạo mạn, tất cả tự tin, tại thời khắc này bị nghiền vỡ nát. Hắn nuốt xuống tất cả khuất đủ, mập mạp ngón tay tại cực độ run rẩy bên trong, rốt cục đè xuống cái kia hắn đã từng khịt mũi coi thường cái nút truyền tin. Kết nối liên bang quỷ dị điều tra cục mã hóa thông tin. Từ từ dòng điện âm thanh về sau, video kết nối. Ngụy công tấm kia che kín nếp nhăn, già nua mà mặt mũi bình tĩnh, xuất hiện ở trên màn ảnh. Johnson tiên sinh. Do Ngụy công nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, có chuyện gì khẩn yếu sao? Johnson hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô, hắn cảm giác cổ họng của mình khô khốc phải toát ra hỏa tới. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ: "Chúng ta cần viện trợ." Hắn nhanh chóng, lại dẫn một tia nói năng lộn xộn hoảng sợ, đem Chicago hiện trạng miêu tả một lần. Màn hình đầu kia ngụy công, sau khi nghe xong, không có trả lời ngay. Hắn lâm vào lâu dài trầm ngâm, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, kia không nhanh không chậm tiết tấu, đập vào Johnson cùng tất cả Bắc Mỹ cao tầng trong trái tim. Johnson trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Liên bang nhất định có biện pháp. Bọn hắn ngay cả đông đảo loại kia diệt quốc cấp tai nạn đều có thể xử lý. Rốt cục, ngụy công mở miệng. Thanh âm của hắn không mang một tia tình cảm, băng lãnh giống dao giải phẫu. Johnson tiên sinh, khi quỷ dị hình thành quy mô hóa ô nhiễm về sau, thu nhận liền đã mất đi ý nghĩa. Đối với loại sự tình này, liên bang chúng ta xác thực có kinh nghiệm. Johnson bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra cuồng hỉ. Nhưng mà, ngụy công lời kế tiếp lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Đó chính là, ngụy công dừng lại một chút, cách màn hình, rõ ràng nhìn xem Johnson trong mắt cái kia vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng. Sau đó, hắn mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra cái kia tàn khốc nhất đáp án. Tại nó ô nhiễm toàn bộ quốc gia trước đó, từ trên bản đồ đem nguồn ô nhiễm triệt để xóa đi. Tựa như chúng ta đối phó đông đảo như thế. Và anh, Johnson đầu góc ông một chút, chống rỗng. Xóa đi. Từ trên bản đồ xóa đi Chicago. Đây chính là Bắc Mỹ liên hợp thành thị lớn thứ ba, mạch máu kinh tế một trong. Không, nhất định còn có những biện pháp khác. Johnson điên cuồng mà quát, các ngươi không phải có chuyên môn thu nhận bộ đội sao? Các ngươi không phải. Ngụy công lắc đầu, đánh gây hắn. Giọng nói mang vẻ một loại trần thuật sự thật đạm mạc. Rất tiếc nuối, Johnson tiên sinh. Nếu như các ngươi năng sớm một chút tiếp nhận chúng ta liên minh đề nghị, tại những quái vật kia vẫn chỉ là một cái nằm tại trên giường bệnh phụ nữ mang thai lúc, nó có lẽ liền sẽ bị chúng ta nhân viên chuyên nghiệp phát hiện, đồng thời tiến hành vô hại hóa xử lý. Nhưng bây giờ, ngụy công không hề tiếp tục nói, chỉ là lại lắc đầu. Ánh mắt kia tràn ngập thương hại, là đối một cái đã không có thuốc nào cứu được bệnh nhân thương hại. Nói xong, hắn thậm chí không có cho Johnson bất kỳ phản bác nào cùng cầu khẩn cơ hội. 3. Thông tin bị trực tiếp của máy. Màn hình nháy mắt trở nên đen nhánh. Bên trong trung tâm chỉ huy, an tĩnh năng nghe tới lẫn nhau tiếng tim đập. Johnson co quắp trên ghế, cảm giác trên mặt nóng bỏng địa đau. Liền giống bị nhân hung hăng, ngay trước toàn thế giới trước mặt, rút vô số cái tát. Bởi vì lúc trước, đúng là bọn họ, ngạ mạn cự tuyệt liên bang chia sẻ kinh nghiệm đề nghị, tự phụ địa cho rằng khoa học kỹ thuật năng giải quyết hết thảy. Mà bây giờ, hiện thực cho hắn vang dội nhất đáp lại. Một người mặc thượng tướng quân phục lão nhân, lại gần Johnson, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, "Hiện tại, làm sao? Làm sao?" Johnson ánh mắt trở nên lỗ trống. Hắn nhìn trên màn ảnh kia phiến đã mở rộng đến không cách nào khống chế màu đỏ khu vực. Tuyệt vọng, giống như là thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía gian phòng bên trong cái kia duy nhất có được cuối cùng trao quyền người. Bắc Mỹ Liên hợp Tổng thống. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói ra cái kia đem ghi vào sử sách, đau xót nhất thỉnh cầu. "Tổng thống tiên sinh, ta thỉnh cầu phát xạ đạn hạt nhân." Toàn bộ trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Tổng thống nhắm mắt lại, trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy thống khổ. Thật lâu, hắn mở mắt ra, thanh âm khàn giọng mà nặng nề: "Mang ta đi tiến hành cuối cùng trao quyền." "Mệnh lệnh, hạ đạn." Ở bên trong Hoa Đạt Châu bí mật căn cứ quân sự, một viên cỡ nhỏ chiến thuật bom kinh khí bị chậm rãi đẩy lên bệ bắn. Nó đầu đạn bên trên khắc lấy một cái băng lánh danh tự: "Ngày phán quyết." Theo đếm ngược về không, to lớn phát xạ nắp giếng tấm trở ra. Đạn đạo kéo lấy thật dài trắng loá đuôi lửa, xé rách bầu trời đêm, như là một đường tới từ thượng đế lửa giận, bắn về phía tòa kia đã triệt để hóa thành địa ngục thành thị. Chicago, lầu năm góc tối cao trung tâm chỉ huy. Johnson cùng tất cả cao tầng, tất cả đều đứng ở kia mặt to lớn cửa sổ sắt đất trước. Bọn hắn trầm mặc, ngắm nhìn phương xa đường chân trời. Nơi đó là Chicago phương hướng. Một giây sau, một đóa to lớn, vằn mèo, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị mỹ cảm thánh khiết mây hình ấm, tại phía chân trời xa xôi tuyến bên trên, im lặng đằng không mà lên. Nóng bỏng bạch quang, nháy mắt thôn phệ màn đêm. Quang mang đem chỉ huy trung tâm bên trong mỗi người gương mặt đều chiếu lên sáng như tuyết. Cũng rõ ràng chiếu ra trong mắt bọn họ kia không cách nào che giấu, vô tận sợ hãi, hối hận, cùng mờ mịt. Chương 161, ít cấp quỷ dị chương 161, ít cấp quỷ dị. Liên bang quỷ dị điều tra cục, tối cao chiến lược phòng họp. Không khí ngưng kết phải làm cho nhân ngạt thở. Trung ương hình chiếu 3D bên trên, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một chương vệ tinh hình ảnh. Bắc Mỹ đại lục bản đồ bên trên, Chicago vị trí bị một cái xấu xí giữ tận hình tròn vết sẹo thay thế. Cháy đen thổ địa, phóng xạ dư huy, cho dù cách màn hình, kia cỗ hủy diệt tính khí tức vẫn như cũ đập vào mặt. Trước đây không lâu, kia đóa tại thế kỷ này lần thứ nhất tại phồn hoa đô thị trên không nở rộ mây hình ấm. Nó tàn ảnh còn lạc ấn tại trong phòng họp mỗi người vắng mặt bên trên, thiếu đốt lấy thần kinh của bọn hắn. Bộ phận kỹ thuật phân tích báo cáo ra. Một mang theo kính đen, hốc mắt hám sâu phân tích viên đứng người lên, hắn tiếng nói khô khốc khàn khàn. Căn cứ tờ rổ mẹ tờ giật nghiên cứu sở tiết lộ bộ phận số liệu, kết hợp chúng ta tình báo phân tích, chúng ta đem lần này Chicago sự kiện đầu nguồn chính thức mệnh danh là danh sách 016 thanh diện vì anh. Hắn dừng một chút, đẩy kính mắt. Mà do nó lây nhiễm, mọc thêm cá thể, mệnh danh là danh sách 017 chu hình nhân. Bình xét cấp bậc đâu? Một đại biểu quân đội trầm giọng hỏi. Thanh diện vì anh bản thân, uy hiếp độ ước định vì cấp B. Phân tích viên để ở đây không ít nhân nhíu mày, cấp B. Một cái cấp B quỷ dị, liền làm cho Bắc Mỹ liên hợp vận dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng là, phân tích viên nhấn mạnh, từ nó chuyển hóa mà thành chu hình nhân, đơn thể uy hiếp độ liền đạt tới cấp A càng mấu chốt chính là, nó có vô hạn mọc thêm cùng nhanh trong tiến hóa đặc tính, có trưởng thành vì cấp S quỷ dị khủng bố tiềm lực. Cuối cùng, căn cứ nó tạo thành hủy diệt tính hậu quả cùng xã hội ảnh hưởng, chúng ta đem lần này sự kiện tổng hợp bình xét cấp bậc, định là chuẩn cấp S. Thoại âm rơi xuống, trong phòng họp lại là một trận ngột ngạt tiến tĩnh. Một cái cấp B đầu nguồn thúc đẩy sinh trưởng ra chuẩn cấp S tai nạn. Bộ này bình xét cấp bậc hệ thống, tại những này tân sinh quái vật trước mặt, lộ ra như thế tái nhận bất lực. Các vị, một mực trầm mặc không nói nguy công, rốt cục chậm rãi mở miệng. Hắn bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây tất cả mọi người. Các ngươi tựa hồ xem nhẹ một cái vấn đề mấu chốt nhất. Cái này vẹn vẹn là từ kia chiếc tàu ma thượng mang xuống đến, trong đó một viên bảo tử mà thôi. Bảo tử? Cái từ này, để trong phòng họp nhiệt độ đống nhiên hạ xuống mấy độ. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa chuyển hướng màn ảnh chính bên cạnh một cái khác khối tiểu màn hình. Nơi đó, chính tuần hoàn phát hình một đoạn mơ hồ màn hình giám sát. Một chiếc tên là họ xỉn chèn quý lì tỷ hào tàu chuyến, tại mặt biển đen nhánh bên trên, bị quỷ dị nồng vụ thôn vệ, lại ly kỳ xuất hiện. Đề tài thảo luận, chuyển hướng họ xỉn chèn quý lì tỷ hào. Ngụy công đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Một tóc trắng xóa lao nhà khoa học đứng lên, thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì cao tuổi, mà là bởi vì một loại hỗn tạp sợ hãi kích động. Cục trưởng, các vị đồng liêu, ta cho rằng chúng ta hiện hữu dê đến cấp S bình xét cấp bậc hệ thống đã không đủ để miêu tả giống họ xỉn chèn quý lì tỷ hào cái này quỷ dị. Nó tựa như một cái chiếc hộp vẽ đó ra, ngươi không đi đụng nó liền lặng lặng địa phiêu ở nơi đó. Chỉ khi nào có nhân kìm nén không được lòng hiếu kỳ, mở ra nó, thả ra, chính là đủ để hủy diệt một tòa thành thị ôn dịch. Chicago bi kịch chính là huyết giáo hấn. Bởi vậy, ta đề nghị thiết kế thêm một cái hoàn toàn mới đẳng cấp. Lão nhà khoa học hít sâu một hơi, cơ hồ là giống lên. Ít cấp, ít. Có nhân không hiểu. Đúng, ít. Đại biểu cho không biết, đại biểu cho cấm kỵ. Lão nhà khoa học cảm xúc càng thêm cao, hắn chỉ vào trên màn hình tàu ma. Ít cấp quỷ dị, có trở xuống đặc tính. Thứ nhất, bản thân nó có lẽ không có trực tiếp hủy diệt thế giới năng lực, thậm chí sẽ không chủ động tổn thương nhân loại. Nhưng là, một khi nhân loại xúc phạm nó thiết hạ quy tắc hoặc cấm kỵ liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Thứ hai, hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, nhắm vào cái này quỷ dị, tốt nhất ứng đối phương thức, không phải thu nhận, không phải nghiên cứu, mà là không tiếp xúc cùng bảo trì kính sợ. Chúng ta nhất định phải đem nó liệt vào đẳng cấp cao nhất cấm khu, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức thăm dò cùng tới gần, để tránh lần nữa xúc phạm không biết cấm kỵ. Cái này hoàn toàn mới khái niệm, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại so cấp S càng thâm thúy hơn, càng thêm bất lực khủng bố. Đó là một loại đối mặt không biết vũ trụ pháp tắc lúc nhỏ bé cảm giác. Ngụy Công vẫn đục hai mắt, lặng lặng mà nhìn xem tên kia kích động lao nhà khoa học, thật lâu, hắn nhẹ gật đầu. Ta đồng ý cái này khái niệm. Đơn giản bảy chữ, vì cái này hoàn toàn mới đẳng cấp, giải quyết dứt khoát. Trong phòng họp bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Từ chuẩn cấp S chu hình nhân đến cấm kỵ ít cấp tàu ma, mỗi một cái đề tài thảo luận cũng giống như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng mọi người. Nhưng mà ngay tại mảnh này ngưng trọng bầu không khí bên trong, Ngụy Công câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Tốt, đã nói xong tin tức xấu, cũng nên nhìn xem tin tức tốt. Hắn tấm kia không hề bận tâm trên mặt, lại khó được lộ ra một vòng khen ngợi. Hắn ra hiệu một chút bên người thư ký. Rất nhanh, một phần mã hóa hành động báo cáo bị phân phát cho mỗi người. Tiêu đề: Đá mài đao hành động tổng kết báo cáo. Chủ đạo nhân: Hạch tâm hành động đội đội trưởng Tần Chi Hạ, danh hiệu Mai. Ngay tại Bắc Mỹ liên hợp vì bọn họ ngạo mạn trả giá thê thảm đau đớn đại giới thời điểm, chúng ta phái đi bờ gì tịt cố vấn tiểu tổ đã chuyển về tin chiến thắng. Ngụy Công ngữ điệu bình ổn, lại mang theo một cỗ phân chấn lòng người lực lượng. Trong phòng họp bầu không khí rốt cục có một tia buông lỏng. Đám người nhao nhao ấn mở báo cáo, nhanh chóng xem. Nội dung của báo cáo ngắn gọn, nhưng lại nhìn thấy mà giật mình. Danh sách 015 tĩnh mịch con rối Anna chuẩn cấp A chuyện lạ đã thu nhận. Thu nhận phương thức miêu tả, để ở đây tất cả chuyên gia đều nhao nhao gật đầu. Tần Chi Hạ vẫn chưa lựa chọn thông thường hỏa lực áp chế hoặc vật lý phá hủy. Nàng thiết kế một cái tinh diệu cả bẫy, đem Anna dụ nhập một cái đặc chế hợp kim trong hộp. Mà gen đúc cái này hợp kim hộp hạch tâm vật liệu, đến tất nhiên là một cái khác quỷ dị, ngụy nhân rút ra vật. Quỷ dị có thể tương hỗ chống cự, thậm chí khắc chế lẫn nhau. Ngụy nhân tại cùng con rối Anna đối kháng bên trong, chiếm cứ thượng phòng, thành công đem nó hạn chế tại hợp kim trong hộp, không cách nào lại lưu chuyển đến kế tiếp người bị hại trong nhà. Chuẩn cấp A. Cái này nên hay là chúng ta cho tới nay thu nhận đẳng cấp tối cao quỷ dị A. Một nghiên cứu viên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này vẫn chưa xong. Báo cáo tiếp tục hướng xuống. Danh sách 011 nửa đêm ác ngộng chuẩn cấp S chuyện lạ, đã thành công ngăn chặn nó tại bờ gì tịt cảnh nội quyết tán. Thần Chi Hạ lấy cái giá thấp nhất, khống chế lại cục diện. Cái này hai phần chiến quả bất kỳ cái gì một phần đều là to lớn công lao. Mà bây giờ, bọn chúng đều uy về cùng một cái danh tự phía dưới. Thần Chi Hạ. Có nhân nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng bội phục. Từng có lúc, nữ nhân này bị cho rằng không có năng khiếu vì gia nhập điều tra cục, thậm chí kém chút chết tại quỷ đả tường bên trong. Ai có thể nghĩ tới, nàng sẽ trưởng thành cho tới bây giờ trình độ như vậy. Nàng làm được rất xinh đẹp. Ngụy Công tán dương, chưa từng giá rẻ. Hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng dạ bước, đảo mắt toàn trường. Các đồng chí, đá mài đao hành động thành công, ý nghĩa trọng đại. Bắc Mỹ liên hợp bởi vì Chicago sự kiện, trong nước sức đầu mẹ chán, trước kia bộ kiêng ngạo mạn thái độ đã bị triệt để đánh dụng. Bọn hắn bên kia phát sinh sự tình, cùng bờ gì tịt sự kiện ủy dị giải quyết, tại quốc tế cao tầng trong mắt không phải bí mật, chỉ giấu giếm được dân chúng bình thường. Cái khác còn đang do dự quan sát quốc gia, tại tận mắt chứng kiến Bắc Mỹ liên hợp thảm kịch, lại nhìn thấy chúng ta tại bờ gì tịt gọn gàng phương án giải quyết về sau, hiện tại cũng triển lộ ra muốn gia nhập toàn cầu quỷ dị ứng đối liên minh tình thế. Chúng ta phổ biến điều tra cục toàn cầu hóa kế hoạch, bởi vì trận này cầm bị cực đại đẩy tới. Mỗi một câu nói đều trịch địa hữu thanh, trong mắt tất cả mọi người đều một lần nữa dấy lên ánh sáng. Đúng vậy, a giọng ngụy công to mà hữu lực, quen quẩn tại phòng họp mỗi một nơi hẻo lánh, mai cùng với dẫn đầu cố vấn tiểu tổ rất nhanh liền sẽ trở về trong nước. Mà bờ gì tis đã hướng chúng ta phát tới chính thức mời, dự định cho chúng ta điều tra cục cái thứ nhất hải ngoại phân bộ lạc chỉ quốc gia. Vạn mét không trung, một khung từ bờ gì tis bay hướng liên bang máy bay hành khách, chính bình ổn địa đi xuyên qua trên biển mây. Khoang hạng nhất bên trong, Tần Chi Hạ dựa vào cửa sổ mặt tàu, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cuộn cuộn tầng mây. Vân Hải bị trời chiều nhuộm thành mỹ lệ kim sắc, ánh mắt của nàng so ngoài cửa sổ hàn phong càng thêm sắc bén. Tại nàng bên cạnh, ngồi một cái xem ra chỉ có 17-18 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài mang theo một bộ kính đen, khí chất có chút rụt rè, chính cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò loay hoay trên cổ tay một cái màu trắng bạc vòng tay. Chương 162, diệt thế cấp chương 162, diệt thế cấp Tần Chi Hạ suy nghĩ tung bay. Từ Giang Hải thị một cái sức đầu mẹ chán cảnh sát hình sự, đến gây kích trầm xa kẻ thất bại, lại đến bây giờ liên bang quỷ dị điều tra cục một mình đảm đương một phía hạch tâm đội trưởng. Con đường này, nàng đi không đến một năm, nhưng cảm giác lại qua cả một đời lâu như vậy. Cũng không biết, chúng ta lần này về nước, nàng đừng vài ngày nghỉ. Bên cạnh truyền tới một rụt rẻ thanh âm. Bên cạnh cái kia loay hoay màu trắng vòng tay tuổi trẻ nữ hài nhỏ giọng thầm thì, lại nói, cái đồ chơi này thật có hiệu quả sao? Xem ra cùng cái sờ mắt toát, sẽ không là bộ phận kỹ thuật đám người kia lại lấy cái gì vật thí nghiệm đến lựa phỉnh chúng ta một tuyến nhân viên a. Nữ hài tên là Cố Ly, là Tần Chi Hạ lần này mang đến vợ gì tịt tổ viên một trong, cũng là nàng tự tay để bạn phụ tá. Cô nương này lớn nhất năng khiếu là siêu ước bất kỳ cái gì nhìn qua nghe qua đồ vật cũng có thể làm đến ít sơ cấp phụ khắc, quả thực là cái hình người kho số liệu. Mà nàng khuyết điểm lớn nhất chính là sợ chết, cộng thêm nhà danh điểm thuộc tính đấy. Tần Chi Hạ thu hồi ánh mắt, nhìn bên cạnh cái này tên dở hơi, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Cố Ly, đem ngươi móng nuốt từ quỷ dị máy dò thượng lấy ra. Thanh âm của nàng thanh lãnh dứt khoát, không mang tâm tình gì. Đây không phải đồ chơi, là bộ phận kỹ thuật mới nhất nghiên cứu phát minh trang bị, chúng ta tương lai bảo mệnh phủ. Quỷ dị máy dò, danh tự này cũng quá thổ đi. Cố Ly nhếch miệng, liền không có cao đại thượng một điểm danh tự sao? Tần biết chủ mặt không thay đổi giải thích nói, nó nguyên lý là căn cứ vào quỷ dị ở giữa hội ảnh hưởng lẫn nhau, tương hô bài xích thiết tác nghiên cứu phát minh. Nó năng trinh sát cũng định lượng quỷ dị ảnh hưởng hiện thực cường độ, lúc có quỷ dị tại phụ cận lúc, vòng tay sẽ lập tức phát ra cảnh báo, cũng biểu hiện nó cụ thể lực ảnh hưởng chỉ số. Cố Ly mắt sáng rực lên, nắm tay vây quanh càng chặt hơn. Hoa, vậy cái này thật là một cái đồ tốt ta. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng trô rẽ gặp được yêu, a phi, là trô rẽ gặp được quỷ. Tần Chi Hạ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nó trinh sát hạn mức cao nhất rất cao, trên lý luận, thậm chí có thể giám sát đến diệt quốc cấp trở lên quỷ dị cá thể. Nàng dừng một chút, trong giọng nói nhiều một vòng ngưng trọng. Cũng chính là trước mắt còn không có bị chính thức chia làm đẳng cấp, trong truyền thuyết. Diệt thế cấp. Cố Ly mặt nháy mắt sụ xuống. Kia kiểm chắc đến cũng vô dụng a, Tần đội. Chân gặp được loại cấp bậc kia đồ chơi, chúng ta nhân loại sống hay chết, không hoàn toàn nhìn nó lão nhân ra tâm tình có được hay không sao. Cái này máy dò nhiều lắm là cũng chính là để chúng ta chết được rõ ràng. Tần Chi Hạ không nói gì thêm, chỉ là một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Diệt thế cấp. Kia đúng là một cái nghe thấy danh tự, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng tử. Máy bay đáp xuống Giang Hải thị. Chưa có về nhà, cũng không có đi điều tra cục nơi ở tạm thời. Tần Chi Hạ lái xe, đi tới một chỗ ở vào thành thị ngoại thành, bị tường cao lưới điện tầng tầng vờn quanh đặc thù ngục giam. Nặng nghề cách đâm pha lê về sau, Tần Chi Hạ nhìn thấy phụ thân của nàng, Tần Vĩnh Dương. Đã từng cái kia uy nghiêm cường thế, không giận tự uy cục thành phố cục trưởng, giờ phút này mặc một thân hôi sắc áo tù, tóc trắng hơn phân nửa. Chi Hạ. Tần Vĩnh Dương cầm điện thoại lên. Tần Chi Hạ không có xét mình bây giờ cụ thể đang làm cái gì, chỉ nói mình rất tốt. Cha, ta tìm tới mình muốn đi đường. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Ta hiện tại sống rất tốt, cũng rất thuận lợi, ngay tại làm ta vẫn muốn làm sự tình. Nàng nhìn xem phụ thân con mắt, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Ta tại thực tiễn lý tưởng của ta. Tần Vĩnh Dương nhìn chằm chằm nữ nhi. Hắn nhìn xem nàng cặp kia mắt vượng bên trong, kia phần chưa bao giờ có, như là liệt hỏa thiêu đốt kiên định cùng nóng bỏng. Đó là một loại triệt để rút đi mê mang cùng mềm yếu, bị thiên truy bách luyện sau còn lại, như sắt thép ý chí. Hắn biết, nữ nhi của hắn chân thành công. Cái này nhận biết, để vị này nửa đời cường ngạnh nam nhân rốt cuộc không tìm được, nước mắt tràn mi mà ra. Được, tốt. Hắn cách pha lê, nhìn xem nữ nhi, sẽ chỉ lặp lại một chữ này, khóc đến như cái hải tử. Được. Rời đi ngục giam, Tần Chi Hạ lái xe trở lại cái kia quen thuộc lại xa lạ địa phương. Giang Hải thị cục thành phố. Vừa đi vào hình sự trinh sát chi đội đại môn, Tiêu Trương liền bị têu lấy đánh tới. Tần đội, ngươi có thể tính trở về. Bao lớn người, giống kiểu gì? Một tiếng trung khí mười phần quát lớn truyền đến. Chu vệ quốc tử trong văn phòng đi tới, hắn nhìn xem Tần Chi Hạ, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm khái. Nữ nhân trước mắt, khí chất cùng rời đi lúc đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia Tần Chi Hạ là một thanh da vỏ, kiếm, đao, lưỡi dao, phong mang tất lộ. Như vậy hiện tại nàng, chính là giấu tại trong vỏ thần binh, tất cả nhuệ khí đều đã nội liễm, lại càng khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Trở về liền tốt. Chu vệ quốc bố vô Tần Chi Hạ bà bay, ngôn ngữ ngắn gọn, lại tràn ngập trưởng bối quan tâm. Đơn giản hàn huyên qua đi, đã từng đồng sự đều biết đại khái nàng hiện tại tình trạng. Vô luận là Tiêu Trường, vẫn là Chu Vệ Quốc, đều vì nàng bây giờ thành tựu mà cảm thấy vui vẻ. Tần Chi Hạ cáo biệt đám người về sau, ngồi trở lại trong xe, lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay tại một cái hồi lâu chưa từng liên hệ dãy số bên trên, do dự một lát, cuối cùng vẫn là đè xuống băng khóa. Nàng muốn đi gặp một người, một cái đã từng đối nàng từng có rất đại dẫn dắt bằng hữu, cũng chính là người kia, dùng một loại phương thức cực đoan nhất, triệt để đánh nát nàng quá khứ thế giới quan, mới khiến cho nàng có hôm nay thay biến. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng nên tạ ơn hắn. Giang Hải Thị, một nhà phong cách ưu nhã nhà hàng Tây bên trong, thư giãn khúc dương cầm chạy. Tần Chi Hạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn xem đối diện nam nhân kia, vũ quan tuấn tú, đường nét nhu hòa, mang theo một loại thư quyển khí ôn nhuận cảm giác. Kính mắt gọt vàng, cẩn thận tỉ mỉ màu đen tóc ngắn, trắng non ngón tay thon dài chính ưu nhã đung đưa rượu đỏ trong ly. Sở Triệt, cùng trong trí nhớ đồng dạng, ôn nhuận như ngọc, hoàn mỹ đến tìm không ra một tia tì vết. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ chủ động liên hệ ta. Sở Triệt đặt chén rượu xuống, đẩy kính mắt, thấu kính phản xạ phòng ngăn ánh đèn dịu dịu. Hắn mỉm cười, ngữ khí chân thành. Nhìn dáng vẻ của ngươi, gần nhất hẳn là trôi qua không tệ. Nhờ hồng phúc của ngươi. Tần Chi Hạ cầm lấy dao đĩa, ta xác thực kinh lịch rất nhiều, cũng nghĩ thông rất nhiều. Lúc trước ngươi đã nói những lời kia, đối ta dẫn dắt rất đại. Cho nên hôm nay, là chuyên đến cảm tạ ngươi. Sở Triệt tiểu dung vẫn ôn hòa như cũ, có thể đến giúp ngươi liền tốt. Tần Chi Hạ dương mắt, nếu như về sau, ngươi có gì cần trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Ngữ khí của nàng rất nghiêm túc. Hiện tại ta, có lẽ có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Sở Triệt ưu nhã mở ra trong mâm bò bít tết, xâm một khối nhỏ, để vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Sau đó mới mỉm cười đáp lại. Tâm lĩnh. Bất quá, tạm thời không cần. Một bữa cơm, tại một loại hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Hai người trò chuyện vui vẻ, chất tựa như là đã lâu không gặp lao hưu tại ôn chuyện. Cửa nhà hàng miệng. Như vậy, tạm biệt. Sở Triệt mỉm cười nói đừng. Tạm biệt. Tần Chi Hạ gật đầu. Sở Triệt quay người, đi hướng mình dừng ở ven đường xe. Xe của hắn vừa vặn dừng ở Tần Chi Hạ trước kia không đáng chú ý công vụ bên cạnh xe. Trong xe, Cố Ly chính buồn bực ngán ngẩm địa soát lấy video ngắn, miệng bên trong còn hừ phát không đứng đăng ca. Sở Triệt thân ảnh cùng thân xe giao thoa mà qua. Ngay tại nháy mắt kia, ông một tiếng gần như thiêu hủy thê lương rít lên, đột nhiên từ Cố Ly trên cổ tay nổ tung. Thanh âm kia bén nhọn đến đủ để đâm xuyên màng nhĩ của người ta. A, Cố Ly dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, điện thoại đều rơi trên mặt đất. Nàng hoảng sợ cúi đầu xuống, chỉ thấy trên cổ tay cái kia màu trắng bạc máy dò, màn hình nháy mắt bị một mảnh trướng mắt chói mắt huyết hồng sắt triệt để lấp đầy. Trong màn hình gương, cây kia đại biểu cho quỷ dị cường độ kim đồng hồ, chính lấy một loại co giật tần suất điên cuồng run rẩy, hung hăng vọt tới đại biểu cho phá trần điểm cuối. Giang giác, một tiếng vang giòn, kim đồng hồ thậm chí bởi vì va chạm quá mức mãnh liệt, trực tiếp đứt đoạn. Dụng cụ phát ra không chịu nổi gánh nặng, phản phất một giây sau liền muốn bạo tạc gào thét. Mà tại kia phiến huyết hồng sắt trên màn hình, ba cái từ dòng số liệu tạo thành, nhìn thấy mà giật mình màu đen chữ lớn, chậm rãi hiện hiện. Diệt thế cấp chương 163, khả năng chương 163, khả năng Cố Ly con người, tại thời khắc này đống nhiên có lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Diệt thế cấp, diệt thế cấp. Hô hấp của nàng đình trệ, huyết dịch cả người phảng phất trong phút chốc đông kết thành băng. Một cú không cách nào nói rõ hàn ý từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, để nàng mỗi một cây lông tơ đều đứng đấy. Nàng cứng đờ, một tấm địa, vặn mẹo cổ của mình, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía cái kia vừa mới đi qua bóng lưng. Sợ hãi, vô biên vô hạn sợ hãi, như là nước thủy triều đen kịt, đem Cố Ly nhỏ bé ý thức bao phủ hoàn toàn. Nàng há to miệng, lại không phát ra được bất luận cái gì cầu cứu la lên, trong cổ họng giống như là bị rót đầy xi măng. Nàng cảm giác mình không phải ngồi ở trong xe, mà là bị lột sạch quần áo, một thân một mình đứng tại vô ngần vũ trụ vực sâu trước đó, trực diện lấy một cái ngay tại từ từ mở mắt, đủ để thôn phệ toàn bộ tinh hệ cổ lao tà thần. Bóng lưng kia, rõ ràng như vậy phổ thông, nhưng tại trong mắt nàng, lại bặm mẹo, bành trướng, hóa thành không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng khủng bố hóa thân. Xong, chết chắc, ta muốn chết rồi. Tân đội trưởng cũng phải chết, chúng ta đều phải chết. Ngay tại Cố Ly lý trí sắp bị cái này ngập đầu sợ hãi triệt để phá tan mấy mắt, đã đi ra mấy bước Sở Triệt, bước chân có chút dừng lại. Hắn không quay đầu lại, chỉ là cực kỳ tự nhiên, nâng lên mình con kia trắng non thon dài tay phải, đối bên cạnh thân không khí, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ba, Thanh Thúy, em hai. Như đồng tình nhân gian thì thầm, lại như cùng thần minh hứng hở thở dài. Tòa xe nội, bộ kia gần như bạo tạc, điên cuồng gào thét máy giỏ, tất cả cảnh báo cùng rít lên, im bặt mà dừng. Bạo đỏ màn hình nháy mắt khôi phục thành ban đầu chờ thời giao diện. Nóng hổi nhiệt độ cũng trong phút chốc đống nhiên làm lạnh, biến trở về kim loại nguyên bản lạnh bước. Đứt gãy kim đồng hồ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Không, không đúng. Vật chất bị rút lui, thời gian bị phát về. Cố Ly trên mặt bởi vì cực độ hoảng sợ mà chảy xuống nước mắt còn chưa khô cạn, cả người còn duy trì loại kia sắp sụp đổ tư thế. Nhưng nàng trong đầu liên quan tới vừa mới kia bị thiên diệt địa một màn kinh khủng, liên quan tới ba cái kia màu đen chữ lớn ký ức, lại giống như là bị một con bàn tay vô hình thô bạo địa dối bảo ôm đùm ra, sau đó tiện tay xóa đi. Một đoạn hoàn toàn mới, thư giả ký ức bị cứng rắn nhét đi vào. A, Cố Ly trừng mắt nhìn, trên mặt hoảng sợ cùng nước mắt cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là một mảnh mờ mịt. Ngoài xe, Sở Triệt khoe miệng câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy trên sống mũi kính mắt gọt vàng, thấu kính phản xạ đường đi nê hồng. Mở cửa xe, cất bước lên xe, khởi động. Màu đen xe con lặng yên không một tiếng động chuyển vào dòng xe cộ, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Mấy phút đồng hồ sau, Thần Chi Hạ trở lại trên xe. Nàng liếc mắt liền thấy Cố Ly một mặt mờ mịt vớt mắt, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Làm sao rồi? Thần Chi Hạ phát động ô tô, thuận miệng hỏi. Cố Ly hoang mang địa lắc đầu, thanh tú mày nhíu lại thành một đoàn. Không biết ta thần đội, ta vừa rồi giống như thất thần, cảm giác giống như quên cái gì rất chuyện trọng yếu, nhưng làm sao đều nghĩ không ra, đầu óc cùng bột nhão như. Thần Chi Hạ cỡ nào nhạy cảm, nàng lập tức phát giác được có cái gì không đúng. Nàng liếc qua Cố Ly trên cổ tay máy giỏ, hết thảy bình thường. Nhưng Cố Ly thất thần, loại kia xuất phát từ nội tâm bất an cùng hoang mang, lại làm cho trong lòng nàng lặng yên chôn xuống một viên không hài hòa hạt giống. Một bên khác, Sở Triệt cởi áo khoác, thiện tay ném ở trên ghế salon. Hắn đi đến to lớn cửa sổ sắt đất trước, quan sát dưới chân tòa thành thị này nhà nhà đốt đèn. Có ánh đèn đuốc trong mắt hắn, bất quá là trên bàn cờ lấp loé ánh sáng nhạt. Hắn giờ phút này, tựa như một cái cô độc tạo vật chủ, tại mình trong phòng thí nghiệm, lặng lặng nhìn kỹ trong ống nuôi cây chúng sinh. Đông đảo sự kiện, Chicago sự kiện diễn biến, vẫn là để hắn đối nhân tính ghê tởm, có khác sâu hơn nhận biết. Lấy đông đảo làm thí dụ, kèn gì Suzuki oán hận, phá hủy một quốc gia. Nhưng chân chính để quốc gia kia biến thành nhân gian địa ngục, lại là ngắt mạng về sau, tại tuyệt vọng cùng đói bên trong triệt để thả ra, nhân tính nguyên thủy nhất ác ý cướp bóc, phóng hỏa, tàn sát. Kia hết thảy, cùng quỷ dị không quan hệ. Vẹn vẹn là nhân loại mình, liền đem mình kéo vào vực sâu. Đơn thuần hạn chế cùng thẩm phán, có lẽ còn chưa đủ. Sở Triệt nhẹ giọng tự nói, thanh âm tại trống trải gian phòng bên trong quanh quẩn. Tựa như không cách nào triệt để trừ tận gốc tế bào ung thư, chỉ cần cho nó một cơ hội nhỏ nhoi, nhân tính ác liền sẽ điên cuồng mọc thêm, thẳng đến thôn phệ hết thảy. Có lẽ ta nên đối kế hoạch làm một chút sửa đổi. Sở Triệt chậm rãi nhắm mắt lại, hướng nguyện bị lực lượng, năng bật mèo hiện thực hiện nguyện vọng. Như vậy, nó có thể hay không thực hiện? Một cái nhằm vào ta nguyện vọng, một cái ý niệm trong đầu, tại Sở Triệt trong đầu hiện hiện. Hắn quyết định vận dụng hướng nguyện bị lực lượng, không phải vì tài phú, không phải vì quyền lực, mà là vì đem hắn đầu óc của mình, thời gian ngắn tiến hành một lần cường hóa cùng cải tạo. Hắn muốn đem đầu óc của mình thăng cấp thành một đài siêu việt thời đại, siêu việt nhân loại nhận biết cực hạn siêu cấp sinh vật máy tính. Hắn muốn dùng đài này máy tính tới suy đoán, đi tính toán, đi thấy rõ hắn đầu kia che kín bụi gai con đường thành thần cuối cùng thông suốt hướng phương nào. Thấy rõ hắn cái kia hùng vĩ mục dương nhân kế hoạch còn tồn tại hay không hắn chưa phát giác lỗ thủng. Thấy rõ cái này đã bệnh nguy kịch thế giới, kết cục sau cùng. Vô số loại khả năng, vô số đầu thế giới khác nhau tuyến sẽ tại trong đầu của hắn, như là tinh hà lưu chuyển, va chạm, diễn hóa. Mà hắn đem từ đó chọn lựa ra đầu kia duy nhất chính xác, thông hướng cuối cùng thần quốc con đường. Sở Triệt ý thức chìm vào kia phiến vô số khả năng xen lẫn mà thành vòng xoáy. Chương 164, phụ thế tiến lên Titan. Chương 164, phụ thế tiến lên Titan. Hướng nguyện bị lực lượng, chính trước kia chỗ không có phương thức, tác dụng tại Sở Triệt tự thân. Cũng không phải là đơn giản vật chất quà tặng, mà là đối khái niệm bản thân vận mẹo cùng tái tạo. Đầu óc của hắn đang bị thăng cấp. Vô số tin tức lưu như là vỡ đê tinh hà, cọ rửa hắn mỗi một cái tế bào não. Nhân loại mấy ngàn năm văn minh sử, vật lý học phần cuối, lượng tử dây dưa huyền bí, vũ trụ nổ lớn kỳ điểm. Tất cả đã biết cùng không biết tri thức đều tại đây khác bị cưỡng ép rót vào, phân tích, gây dựng lại. Nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào phàm nhân, loại trình độ này tin tức quá tải, đủ để tại một phần ngàn giây nội đem linh hồn đều đốt thành cho bụi. Nhưng Sở Triệt chỉ là lặng lặng địa cảm thụ lấy đây hết thảy. Nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, tấm kia ôn nhuận gương mặt tuấn tú, bình tĩnh đến tựa như tượng thần. Hắn ngay tại thôi diễn, lấy tự thân vì saber, lấy hướng nguyện quỷ lực lượng vì tính lực, đi nhìn trộm hắn một tay sáng lập mục dương nhân kế hoạch, cuối cùng hội đi về phương nào. Đầu thứ nhất thế giới tuyến, ở trong đầu hắn triển khai. Quỷ dị thống trị thế giới, nhân loại lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Tại cường độ cao thẩm phán hạ, tội ác bị hiệu suất cao thanh trừ, chiến tranh người đề xuất đang bày ra giai đoạn liền bị ngoại ý muốn bỏ mình, phát động đại chiến thế giới lần thứ ba, dẫn đến nhân loại diệt vong dây dẫn nổ bị sớm bóc tát. Thế giới nên đón trước nay chưa từng có hòa bình, không có phân tranh, không có áp bách. Mọi người sinh hoạt tại tuyệt đối trật tự phía dưới, đỉnh đầu treo lấy một thành tên là thần phạt đạ mổ cẩn chi kiếm. Bất luận cái gì xúc phạm quy tắc hành vi, đều sẽ thu nhận tử vong. Mới đầu, xã hội loài người thời gian ngắn bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng rất nhanh, vấn đề xuất hiện. Tuyệt đối an toàn, thúc đẩy sinh trưởng tuyệt đối lười biếng. Một khi phạm sai lầm liền sẽ chết sợ hãi, triệt để bóp chết nhân loại tiến thủ tâm cùng tham dò muốn. Không có nhân còn dám tại nếm thử, không có nhân còn dám tại sáng tạo cái mới. Xã hội mất đi động lực để tiến tới, khoa học kỹ thuật đình trệ, văn hóa tàn lụi. Nhân loại liền giống bị nuôi nốt súc vật, tại an nhàn cùng sợ hãi bên trong, một đời lại một đời địa thoái hóa. Mấy trăm năm về sau, đầu này thế giới tuyến xuất hiện hai cái phân nhánh. Một cái kết cục là nhân loại văn minh triệt để thoái hóa đến nguyên thủy bộ lạc, cuối cùng tại một lần quy mô nhỏ thiên tai bên trong, lặng yên không một tiếng động diệt tuyệt. Một cái khác kết cục càng thêm trầm trọng. Theo nhân khẩu đại quy mô giảm mạnh, còn sót lại trong nhân loại, rốt cục xuất hiện lần nữa không thỏa mãn tại hiện trạng kẻ dạ tâm. Bọn hắn ý đồ khiêu chiến Sở Triệt thiết hạ thần tắc. Kết cục là bị thần tắc không chút lưu tình xóa đi. Một điểm cuối cùng hòa chủng, dập tắt. Nhân loại triệt để từ trong vũ trụ biến mất. Trừ đầu thứ nhất thế giới tuyến bên ngoài, còn thật nhiều đầu thế giới tuyến. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số lại đều chỉ hướng nhân loại diệt vong. Thôi diễn kết thúc. Sở Triệt từ từ mở mắt, đáy mắt không có phẫn nộ, cũng không có thất vọng, chỉ có một loại tiếp cận với không tuyệt đối lý trí. Hắn ban sơ mục dương nhân kế hoạch, kết cục đúng là nhân loại văn minh mãn tính tử vong. Mặc dù kéo dài cái này giống loài tuổi thọ, nhưng không có từ trên căn bản giải quyết hắn ban sơ muốn giải quyết vấn đề. nhân tính chi ác, chỉ dựa vào chắn là không chặn nổi. Xem ra, kế hoạch cần sửa đổi. Sở Triệt nâng đỡ trên sống mũi kính mắt gọt vàng. Đầu óc của hắn lần nữa lấy siêu việt tốc độ ánh sáng hiệu suất vận chuyển lại. Đã chắn không được, kia liền sơ. Đã không cách nào trừ tận gốc nhân tính ác, kia liền cho nó một cái phát tiết lối ra. Kích phát nhân tính quang huy, xúc tiến nhân loại tiến bộ. Một cái hoàn toàn mới, càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm triệt để kế hoạch, tại trong đầu của hắn ầm vang thành hình. Hắn cần chế tạo một cái cộng đồng, đủ để uy hiếp được toàn bộ giống loài tồn tục địch nhân. Để toàn nhân loại, tại sinh tử tồn vong áp lực dưới, bị ép bệnh thành một sợi dây thừng. Sợ hãi là tốt nhất đá mài đao. Hai nạn là văn minh nhảy vọt cầu thang. Sở Triệt trong mắt lóe ra điên cuồng mà lý trí quan mang. Ta không cần một cái bị cắt xén, kéo dài hơi tàn nhân loại văn minh. Ta muốn là một cái tại trong liệt hỏa vĩnh sinh, không ngừng tiến hóa, đoàn kết, hài hòa giống loài. Mà ở trong quá trình này, một chút hy sinh là tất yếu. Vì thực hiện kế hoạch, Sở Triệt cần tránh nhân loại tiếp xuống bị quỷ dị tồi khô làm hủ, tránh nhân loại bị quỷ dị thống trị kết cục. Bởi vậy, hắn cần cho nhân loại một điểm năng lực phản kháng. Ánh mắt của hắn phản phất xuyên thấu thời không, rơi vào kia chiếc phiêu phủ ở trên biển không biết khu vực, đã bị liên bang quỷ dị điều tra cục tiêu ký vì ít cấp vũ linh tàu chuyến bên trên. Họ xin chèn quy ly ti hảo. Một cái dung nạp vô số quy tắc cùng chuyện lạ tập hợp thể. Một cái hoàn mỹ bản gốc. Một cái hoàn toàn mới kế hoạch, ở trong đầu hắn triệt để rõ ràng. Hắn muốn sáng tạo một loại hoàn toàn mới sản phẩm. Một loại xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa kẽ hở không gian. Một cái áp suất khủng bố cùng hy vọng, tiềm ẩn vô số quỷ dị sinh vật phó bản. Hắn đem nó mệnh danh là quỷ vực. Nhân loại lại bởi vì các loại nhìn như hợp lý trùng hợp nội nhập trong đó. Tại bên trong quỷ vực, tử vong là chân thật, băng lãnh, không thể nghịch. Nhưng nếu có nhân năng bằng vào trí tuệ, dũng khí, thậm chí bất khí, phá giải quỷ vực quy tắc, từ kia cựu tử nhất sinh trong tuyệt cảnh chạy thoát. Như vậy, người sống sót sẽ thu hoạch được đến từ quỷ vực bộ phận lực lượng, trở thành có thể đối kháng quỷ dị, thậm chí điều khiển quỷ dị siêu phàm người. Dùng quỷ dị đến đối kháng quỷ dị, dùng nhân loại mình đến sàng chọn ra có thể thích ứng thời đại mới tân nhân loại. Cái này mới thật sự là lại sáng thế. Sở Triệt giang hai cánh tay, ưu nhã, như cùng ở tại chỉ huy một trận hùng vĩ hòa âm. Bang bạc, đủ để vặn vẹo hiện thực lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, im lặng hướng toàn bộ thế giới lan tràn. Hắn muốn đích thân vì nhân loại, mở ra một cái hoàn toàn mới, tràn ngập máu và lửa tiến hóa thời đại. Mà ta, thì là phụ thế tiến lên Titan. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ Liên Hợp, một gian trong biệt thự xa hoa. Dạ Kệ hai mắt vằn vện tiêu máu, khuôn mặt tiểu thụy, giống một bộ bị rút khô tinh khí hoạt thi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái kia cổ pháp bình sứ, hô hấp dồn dập. Vì thỏa mãn cái này đáng chết cầu nguyện bình, hắn hoa gần trăm vạn mỹ kim, dùng hết các loại thủ đoạn. Rốt cục, hắn thu tập được một vạn phần từ khác nhau người sống trên thân rút ra máu tươi hàn mẫu. Cuối cùng một phần, Dạ Kệ run rẩy, đem cuối cùng một ống đỏ thắm chất lỏng, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào miệng bình. Một giây, hai giây, mười giây, bình sứ không phản ứng chút nào. Ngay tại hắn coi là vậy liền coi là giao dịch hoàn thành mấy mắt, cầu nguyện bình phun ra một chương mang theo chữ bằng máu tờ giấy, không đủ ngắn ngủi hai chữ, như là hai thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại Dạ Kệ ánh mắt bên trên. Không đủ, có ý tứ gì? Một cái khủng bố, hắn một mực tận lực né tránh khả năng, nháy mắt đánh xuyên hắn tất cả may mắn. Nguyên vọng này, ngay từ đầu, liền không có chỗ trống có thể chui. Nó muốn, căn bản không phải cái gì một vạn phần máu tươi hàng mẫu. Nó muốn, là một vạn đầu người sống sờ sờ mệnh. Không, không, loại chuyện đó, ta căn bản không có khả năng làm được. Dạ Kệ phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Hắn buông tay, muốn đem cái này ma quỷ tạo vật hung hăng đập nát. Nhưng, thì đã trễ. Chỗ miệng bình, đột nhiên sinh ra một cỗ không thể kháng cự khủng bố hấp lực. A. Dạ Kệ chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi rú thảm, thân thể của hắn ngay tại nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Làn da chăm chú điệu dán tại xương cốt bên trên, toàn thân huyết dịch giống như là bị một đài công suất lớn máy bơm nước cưỡng ép rút ra, điên cuồng mà dâng tới cái kia tiểu tiểu miệng bình. Cuối cùng, ba, một tiếng vang nhỏ. Đã từng lập trình viên Dạ Kệ, cái kia làm lấy thế giới chi vương mộng đẹp nam nhân, triệt để hóa thành một chương hơi mỏng, như là tấm da dê da người. Da người bên trên còn bảo lưu lấy hắn trước khi chết kia cực độ hoảng sợ, vặn vẹo bộ mặt hình dáng. Nhẹ nhàng từ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm. Mà cầu nguyện bình thì lặng lặng địa đứng ở nguyên địa, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Đêm càng sâu, một đạo lén lén lút lút bóng đen dùng xà ben cậy mở biệt thự đại môn, là một cái nhập thất trộm cướp tiểu đâu. Hắn đem toàn bộ hào trạch lật cả đáy lên trời, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì tiền mặt cùng châu báu, tức giận đến hắn chỉ muốn chửi thề. Ngay tại hắn chuẩn bị tay không mà về thời điểm, đèn tin cầm tay của hắn ánh sáng trong lúc vô tình đảo qua nơi nhỏ lánh. Cái kia cổ phát trang nhã, xem ra liền có giá trị không nhỏ cái bình, ánh vào tầm mắt của hắn. Ha ha, cuối cùng không uổng công. Tiểu Thâu nhãn tỉnh sáng lên, tham lam liếm môi một cái, bước nhanh đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia lạnh buốt bình sứ nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Chương 165, tấm da dê chương 165, tấm da dê. Gió đêm lôi cuốn lấy nước biển thanh đồng, thổi qua Bắc Mỹ Liên Hợp bến cảng. Một cái mỏng như cánh ve đồ vật, đánh lấy xoáy nhi, từ hắc cám biệt thự cửa sổ bay ra, nhẹ nhàng rơi vào dơ bẩn trên đường phố. Scott, một cái bình thường công nhân bến tàu, vừa thua sạch trên thân cái cuối cùng tiền xu. Hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể trên đường đi về nhà. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, một cước đá bay ven đường lọt nước. Đáng chết. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy bên chân tấm kia kỳ quái giấy. Vật kia xem ra giống một chương ố vàng tấm da dê, tính chất lại rất kỳ quái. Hắn nhặt lên, mượn đèn đường mở quan sát. Phía trên tựa hồ còn lưu lại một người mặt hình dáng, vặn vẹo mà hoảng sợ. Scott tiện tay đem nó nhét vào túi, tạm thời cho là nhặt cái thú vị phế phẩm, nói không chừng còn có thể bán chút tiền xài vặt. Về đến nhà, hắn đem tấm da dê lấy ra phóng tới mặt bàn, mở ra một bình giá rẻ địa, bực bội địa nắm lấy tóc. Giấy tờ, thuốc khoản điện thoại, ép tới hắn thở không nổi. Đương nhiên, hắn không cẩn thận, bị lon nước kéo trừ bén nhọn biên giới vạch phá ngón tay. Đau nhức, thao. Một giọt máu chảy ra, vừa vặn nhỏ tại tấm kia trên giấy da dê. Một màn quỷ dị phát sinh. Giọt máu kia, giống như là bị bọt biển hút đi, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trên trang giấy, từng đạo huyết hồng sắc chữ viết, vặn vẹo lên nổi lên. Lấy những chi huyết, đổi lấy chân thực. Scott dọa đến kém chút đem lon bia ném ra, hắn mở to hai mắt nhìn, cho là mình uống nhiều xuất hiện ảo giác. Hắn run rẩy lại liếc mắt nhìn. Chữ viết vô cùng rõ ràng. Một cái hoang đường suy nghĩ, tại hắn bị cồn cùng tuyệt vọng tê liệt trong nao xông ra. Hắn ôm thử một lần tâm thái, lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, đối người giấy dầu hỏi, nói cho ta, cái kia chi cổ phiếu ngày mai hội trướng. Chữ bằng máu tiêu tán, lại lần nữa hội tụ. Cơ bờ tờ sinh vật khoa học kỹ thuật. Scott trái tim cùng loạn lên. Ngày thứ hai, hắn cắn răng, đem còn sót lại một điểm tích xúc, toàn bộ đầu nhập vào chi này không có danh tiếng gì cổ phiếu. Bắt đầu phiên giao dịch. Tăng vọt. Trong vòng một ngày, lật dòng dã ba lần. Nhìn xem tài khoản bên trong thêm ra số tự, Scott mừng rỡ như điên. Hắn xông về ra, giống bưng lấy thánh vật một dạng nâng lên tấm kia ra người giấy, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn biết, mình nhặt được không phải rác rưởi, là thần dụ. Từ ngày đó trở đi, Scott sinh hoạt hoàn toàn thay đổi. Mỗi một lần hỏi thăm, chỉ cần nhỏ lên máu của mình, liền có thể được đến nhất tinh chuẩn tình báo. Nhà nào công ty sắp bị thu mua, cái nào hạng mục trong hội tiêu, cái nào phú hào có không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Của cải của hắn giống quả cầu tuyết một dạng cấp tốc tích lũy. Hắn từ cũ nát chung cư chuyển vào bờ biển hào trạch, mở lên xe thể thao. Nhưng tính tình của hắn lại càng ngày càng táo bạo đa nghi, cả ngày tự giam mình ở gian phòng bên trong, đôi tấm kia ra người giấy tự lẩm bẩm. Mà hắn cũng phát hiện một vấn đề, ra người giấy khẩu vị càng lúc càng lớn. Ban đầu chỉ cần một giọt máu, về sau cần trên ngón tay mở ra một đường vết rách, lại về sau hắn nhất định phải cắt cổ tay của mình để huyết dịch chảy trên giấy mới có thể để cho những cái kia chữa bằng máu hiện. Scott thân thể ngày càng suy yếu, sắc mặt tái nhợt giống cái người chết, mà hắn đối tình báo ỉ lại đã sâu tận xương thủy, giới không xong. Một ngày này hắn lần nữa cắt thủ đoạn, nhưng chảy ra huyết dịch đã không đủ để khởi động ra người giấy. Chữ bằng máu chỉ hiện hiện một nửa liền tiêu tán. Không đủ, không đủ. Scott nhìn xem mình che kín vết sẹo thủ đoạn, trong mắt hiện ra tuyệt vọng. Không được, hắn không thể mất đi đây hết thảy. Một cái điên cuồng suy nghĩ tại hắn bị tham lam triệt để chiếm cứ trong đầu, giống như rắn độc sinh sôi. Đã máu của mình không đủ, vậy liền dùng người khác. Đêm khuya ngõ tối, Scott đem một người quần áo lam lũ kẻ lang thang lừa gạt đến nơi đây. Bằng hữu, cái này có 100 mỹ kim, còn có nửa bình hít kỳ, giúp ta một việc. Kẻ lang thang còn không có kịp phản ứng, một thanh đao sắc bén liền đâm vào bụng của hắn. Ấm áp huyết dịch phun tung tóe mà ra. Scott mặt không thay đổi đem kẻ lang thang thi thể kéo tới nơi hẻo lánh, đem hắn huyết dịch thoa khắp cả trương da người. Da người giấy trước nay chưa từng có phát ra yêu dị hồng quang. Từng hàng chữ bằng máu điên cuồng hiện lên, cho ra một cái đủ để cho hắn trở thành nước vạn phú ông thương nghiệp cơ mật. Cùng, như thế nào hoàn mỹ tránh đi tất cả giám sát cùng cảnh sát điều tra phương pháp. Scott nhìn xem kia chói mắt hồng quang, hai mắt triệt để bị huyết sắc cùng tham lam chiếm cứ. Hắn đã không còn là nhân, mà là da người giấy trung thành nhất nô lệ. Bắc Mỹ liên hợp cảnh nội, cùng loại rút máu án giết người bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện. Người bị hại toàn thân huyết dịch bị rút khô, tử trạng thế thảm. Bắc Mỹ liên hợp đương cục sức đầu mẹ chán, bọn hắn rất nhanh ý thức được, đây cũng không phải là phổ thông liên hoàn án giết người, mà là bọn hắn không thể nào hiểu được sự kiện quỷ dị. Chicago thảm kịch vẫn như cũng là treo tại đỉnh đầu bọn họ ác mộng. Bọn hắn rốt cục buông xuống nặng mạ, chủ động liên lạc liên bang quỷ dị điều tra cục. Bọn hắn hy vọng đem cái này vụ án làm liên bang tham gia Bắc Mỹ liên hợp phá băng điểm, vì tương lai chính thức hợp tác đánh xuống cơ sở. Liên bang quỷ dị điều tra cục tổng bộ báo cáo. Giang Viễn đứng nghiêm, thanh âm to. Đây là hắn tiếp vào cái thứ hai chính thức nhiệm vụ, cả người đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái. B-17 chiến thuật chuẩn bị trong phòng, đội trưởng Vương Trường Chí đưa lưng về phía hắn, đang chìm mặc địa lau sạch lấy một thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắn, động tác trầm ổn mà giàu có tiết tấu. Hắn xoay người, thấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, thiết huyết cùng tỉnh táo giao hội. Đến. Vương Trường Chí đem một phần ấn có Bắc Mỹ địa đồ hồ sơ, đập vào Giang Viễn trước mặt trên mặt bàn. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái thân ảnh tiểu tiểu nhô đầu ra. Mạc Xu hướng về phía Giang Viễn trừng mắt nhìn, khoe miệng hiện ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Này, phi bài khách, chuẩn bị kỹ càng đi chi phí trung du lịch sao? Giang Viễn gương mặt có chút nóng lên. Mạc Xu thì, Giang Viễn lật ra hồ sơ. Trang đầu là mấy tên người bị hại bị rút khô huyết dịch khủng bố ảnh chụp, kia khô quắt hình thái, để hắn trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Nhiệm vụ lần này nội dung, do Vương Trường Chí trầm ổn hữu lực, là tiến về Bắc Mỹ liên hợp, điều tra thây khô án tra ra trận tướng. Nếu là quỷ dị gây nên, ước định uy hiếp, cũng tại khi tất yếu tiến hành thu nhận. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ngoài ra, còn có một cái nhiệm vụ. Chicago bom kinh khí bạo tạc đã qua một đoạn thời gian, phóng xạ giá trị đã xuống đến an toàn tuyến trở xuống. Các ngươi cần mặc vào trang phục phòng hộ, tiến vào phế tích, hiệp trợ Bắc Mỹ liên hợp xác nhận Chu Hình Nhân phải trang bị toàn diện, cam đoan tai họa sẽ không tái diễn. Giang Viễn nhịp tim gia tốc. Chicago, cái kia bị vũ khí hạt nhân từ trên bản đồ xóa đi thành thị. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt là đối nhiệm vụ ước mơ cùng nhiệt huyết. Phải, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vài giờ sau, một khung chuyên cơ chọc tan bầu trời, bay về phía Bắc Mỹ đại lục. Giang Viễn tựa ở cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn phía dưới nhỏ bé núi non sông ngòi, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Một cái hoàn toàn mới, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới, ngay tại trước mặt hắn chậm rãi triển khai. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ, Chicago, đã từng thành thị phồn hoa, bây giờ chỉ còn lại một mảnh cháy đen phế tích. Tĩnh mịch chạm xe lửa chỗ sâu, hắc ám như là mực đậm, thôn vệ hết thảy. Giang giác, một tiếng rợn người xương cốt sai chỗ tiếng vang lên. Trong bóng tối, một cái vặn vẹo hình người hình dáng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó kia như là nện chân đốt thân thể, tại đất xi măng thượng cạo cọ sát ra chói tai thanh âm. Trên mặt của nó còn lưu lại bị nhiệt độ cao thiêu đốt vết tích, hai mắt tại trong bóng tối vô biên, lóe ra không phải người, đói khát u quang. Mà tại thành thị một chỗ khác, một mảnh bị san thành bình địa phế tích phía trên, một tòa vứt bỏ bệnh viện hình dáng, ngay tại trong không khí như ẩn như hiện. Nó không thuộc về mảnh này phế tích, giống như là hải thị thật lâu, lại giống là một cái khác chiều không gian hình chiếu. Bệnh viện rách nát đại môn bên trên, khối kia vết dỉ loang lổ bằng hiệu, lờ mờ có thể nhận ra mấy chữ, bệnh viện SCT Zone. Không gian biên giới bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Một cái từ băng lãnh quy tắc cùng vô tận khủng bố cấu thành quỷ vực tại hiện thực cùng hư ảo trong khe hẹp, lặng yên thành hình. Nó đang chờ đợi mình nhóm đầu tiên khách tới thăm. DS, trước càng một chương liên tục tăng ca một tuần, tuần cảo gửi, hôm nay thứ hai chương ta ban đêm bổ tuần này thứ bảy chủ nhật đều muốn tăng ca. Có năng lực ủng hộ một chút đi, ta hiện tại trạng thái cảm giác thật rất cần chút ngoại bộ động lực, cười khóc, chương 166, điều tra cục nhân quả nhiên người mang tuyệt kỹ chương 166, điều tra cục nhân quả nhiên người mang tuyệt kỹ. Bắc Mỹ liên hợp, Tây Hải ngạn nào đó bí mật căn cứ quân sự. Cabin cửa mở ra, một cỗ sen lẫn hải dương khí tức cờ bớt không khí đập vào mặt. Giang Viễn hít sâu, cố gắng bình phục nội tâm một vẻ khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất đạp lên tha hương nơi đất khách thổ địa chấp hành nhiệm vụ, hết thảy chung quanh đều tràn ngập cảm giác xa lạ. Cao lớn người da trắng sĩ quan, hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc, cùng trong không khí tiết như có như không, thuộc về một cái khác quốc gia hương vị. Một người mặc thẳng âu phục, tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân cười rạng rỡ địa tiến lên đón, nhiệt tình duỗi ra hai tay. Hoan nghênh, liên bang các tinh anh, chúng ta nhưng chờ đã lâu. Nam nhân tên làm lờ, là Bắc Mỹ liên hợp chuyên môn phụ trách lần này bàn bạc liên lạc quan. Vương trưởng chí mặt không thay đổi cùng hắn nắm tay, trầm ổn gật gật đầu, tích chữ như vàng. Ngươi tốt. Giang Viễn thì có chút câu nệ nghiêm, nhẹ gật đầu, ngươi tốt, trưởng quan. Ngờ Tiêu Dung càng thêm sáng lạ, ánh mắt chuyển hướng trong đội ngũ cái kia tầm thường nhất thân ảnh nhỏ nhắn. Vị này, ngươi tốt lắm, Ngờ tiên sinh. Gọi ta Mạc Su là được rồi. Mạc Su một bước nhảy đến phía trước, cười đến như cái không dành thế sự nhà bên nữ hải, cặp kia mai con mắt hạnh bên trong lóe thuần túy ánh sáng. Ngờ nhìn trước mắt cái này nguyên khí tràn đầy thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia khinh thị, nhưng rất sắc bị nghề nghiệp tính Tiêu Dung che giấu. Ngươi tốt, Mạc Su tiểu thư, rất cao hứng. Hắn lại nói đến một nửa, kẹp lại. Ngay tại hắn cùng Mạc Su cặp kia tinh khiết đôi mắt đối mặt sát na. Ông. Ngờ đại nao chấn động mạnh một cái, trước mắt thế giới nháy mắt và mèo, bong ra. Cái kia Tiêu Dung ngọt ngào nữ hài biến mất. Thay vào đó là một cái trên mặt che kín lít nha lít nhít huyết động quái vật kinh khủng. Mỗi một cái huyết động bên trong đều có một con mắt tại điên cuồng chuyển động, oán độc nhìn chăm chú lên hắn. Ngờ lui lại nửa bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn điên cuồng địa lắc đầu, lại mở mắt lúc, hết thảy lại khôi phục bình thường. Mạc Su vẫn như cũng là cái kia Mạc Su, chính một mặt vô tội ngẹo đầu nhìn xem hắn. Ngờ tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Là đường đi quá mệt nhọc sao? Không, không, không có việc gì, không có việc gì. Ngờ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cũng không dám lại đi nhìn Mạc Su con mắt, kia phần phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để hắn đối cái này đến từ liên bang điều tra tiểu tổ, nháy mắt tràn ngập kính sợ. Vừa rồi kia tuyệt không phải ảo giác, quả nhiên không nên khinh thị bọn hắn. Người bên trong này, quả nhiên đều người mang tuyệt kỹ, có một ít thần dị khủng bố thủ đoạn. Giang Viễn một mực âm thầm chú ý Mạc Su, hắn đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Su, đối phương về hắn một cái hoạt bát trước mắt, phản phất vừa mới cái gì cũng không xảy ra. Không hài hòa cảm giác. Tại Giang Viễn trong lòng lặng yên dâng lên. Đề phòng xâm nghiêm chiến thuật trong phòng họp. To lớn 3D trên màn hình, chính phát hình thây khô án tài liệu cặn kẽ. Từng tấm hình nhìn thấy mà giật mình. Người bị hại vô luận là kẻ lang thang, vẫn là tài chính tinh anh, tử trạng đều hoàn toàn nhất trí. Toàn thân huyết dịch bị rút khô, làn da dính sát xương cốt, như là thả mấy trăm năm sát ướp. Một nao điều tra chủ quản ngay tại báo cáo, trong giọng nói tràn ngập thất bại. Chúng ta vận dụng tiên tiến nhất hình sự trinh sát thủ đoạn, hệ thống tiên nhãn bao trùm tất cả vụ án phát sinh địa điểm, nhưng cái gì đều không có đạt tới. Hiện trường sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, không có vân tay, không có dấu chân, không có bất kỳ cái gì DNA lưu lại. Hung thủ tựa như một cái chân chính lưu linh. Trong phòng họp, nao cao quan môn từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Nó mới đầu đem nó định tính vì quy cao liên hoàn án giết người, nhưng bởi vì cho dù là vận dụng cơ quan quốc gia lực lượng sau cũng không có đầu mối, cho nên cho rằng cái này vụ án rất có thể cùng quỷ dị có quan hệ. Vương trưởng chí một mực trầm mặc nghe, hai tay khoanh ở trước ngực, tấm kia dại dầu xương gió gương mặt thượng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thẳng đến nó chủ quản hồi báo hoàn tất, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Các ngươi điều tra phương hướng, ngay từ đầu liền sai. Một câu, để toàn trường vì đó yên tĩnh. Tên kia chủ quản không phục nhíu mày, Vương đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Ý tứ chính là, Vương trưởng chỉ ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực áp bách, các ngươi tại dùng toán học công thức đi giải một bài thơ. Các ngươi lợi dụng thông thường tư duy đi suy đoán tình tiết vụ án, mà nếu như đối tượng là quỷ dị, như vậy là không thể tính toán theo lẽ thường, cần nhảy ra lẽ thường phán đoán. Căn cứ theo hung thủ luôn có thể hoàn mỹ gây án đồng thời hoàn mỹ tránh né điều tra điểm này, chí ít có thể phán đoán đối phương năng lực tinh chuẩn thu hoạch được quan phương độc tính. Chúng ta có thể lớn gan suy đoán đối phương có được cùng loại biết trước siêu phàm năng lực. Nhưng thường thường là các ngươi bắt đầu hành động về sau, đối phương mới làm ra ứng đối, mà không phải ngay từ đầu liền dự liệu được các ngươi muốn làm hết thảy. Bởi vậy, đối phương năng lực càng giống là mỗi cách một đoạn thời gian thực thu hoạch tình báo, cũng không phải là dự báo tương lai. Vương Trường Chí, như là kinh lôi, nổ vang tại tất cả nao cao tầng trong đầu. Còn có, Vương Trường Chí duỗi ra hai ngón tay. Căn cứ báo cáo của các ngươi, người bị hại trước khi chết tao ngộ tập kích cũng không quy luật, cái này không phù hợp đại bộ phận chuyện lạ loại quỷ dị sát nhân quy tắc, mà người bị hại quần thể lại thỏa mãn chuyện lạ săn giết điều kiện. Đây càng giống người vì đi săn. Hắn dừng lại một chút, ném ra ngoài một cái làm cho tất cả mọi người lông tơ đứng đấy kết luận. Ta suy đoán, lần này hung thủ cũng không phải là đơn thuần quỷ dị, mà là một cái cùng quỷ dị cộng sinh nhân loại. Cùng loại điều tra cục lúc trước cùng hưởng trong hồ sơ vị kia cộng sinh thể 001 Lâm Phàm, hắn tựa như các ngươi Bắc Mỹ liên hợp từ địa phương bên trong. Ác ma khế đốt giả. Cùng Lâm Phàm khác biệt chính là, quỷ dị vì thây khô án túc chủ cung cấp lực lượng, mà hắn có lẽ cần vì quỷ dị cung cấp thù lao. Vương Trường Chí ngón tay nặng nề mà điểm tại trên màn hình kia từng cô thây khô trên tấm ảnh. Những này chính là thù lao. Máu tươi. Cũng đúng thế thật. Hắn nhược điểm chí mạng. Trong phòng họp vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Một nao tướng quân kích động đứng lên. Vương đội trưởng, chúng ta đã thông qua bít đạ tạo phân tích, đem người hiểm nghi phạm vi hoạt động khóa chặt tại Tây Hải Ngạn Lan Đăng Thị. Muốn hỏi, bây giờ ngươi có cái gì tốt kế sách? Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại trên người Vương Trường Chí. Chờ mong, tin phục. Cái này đến từ phương Đông nam nhân, chỉ dùng ngắn ngủi 10 phút, liền xuyên thủng bối rối bọn hắn mấy tháng mê vụ. Vương Trường Chí đi đến thành phố khổng lồ địa đồ trước, thần sắc bình tĩnh. Kế hoạch của ta rất đơn giản, lấy virus sinh hóa tiết lộ danh nghĩa, phong tỏa Lan Đăng Thị, cưỡng chế sơ tán toàn thành dân chúng, chỉ lưu một cái cửa ra. Chúng ta ở cửa ra thiết lập trạm kiểm tra, dùng quỷ dị máy dò phân biệt mỗi một cái ra khỏi thành người. Nếu như hắn muốn mạng sống, liền nhất định phải ra. Nếu như hắn không ra, Vương Trường Chí khoe miệng câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Lấy thây khô án gây án tần suất, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị kế hoạch này điên cuồng cùng bá đạo cho trấn trụ. Sơ tán một tòa 3 triệu nhân khẩu thành thị. Đây là kinh khủng bực nào thủ bút. Ta phản đối. Một cái ngồi không mà hưởng nghị viên bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, kích động mặt đỏ tiền hai. Cái này quá hoang đường. Lan Đăng Thị là chúng ta Tây Hải Ngạn kinh tế trọng trấn. Toàn diện sơ tán một ngày, tạo thành tổn thất kinh tế đem cao tới mấy chục tỷ Mỹ kim. Trách nhiệm này người nào chịu? Không sai. Vì một cái hư vô mở mịt phỏng đoán, liền để chúng ta trả giá như thế đại đại giới. Quả thực là hồ nháo. Lập tức có mấy tên cùng Lan Đăng Thị có trọng đại lợi ích liên lụy cao tầng phụ họa. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp tràn ngập ồn ào tiếng cãi vã. Vương Trường Chí không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đám người kia, ánh mắt bình tĩnh giống một đầm sâu không thấy đáy nước hồ. Thẳng đến tiếng cãi vã dần dần lắng lại, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo thiên quân chi trọng. Chicago vụ nổ hạt nhân, trôi qua bao lâu rồi? Một vấn đề, làm cho cả phòng họp nháy mắt an tĩnh lại. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Chicago, cái kia từ trên bản đồ bị xóa đi thành thị, là toàn bộ Bắc Mỹ liên hợp trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Vương Trường Chí ánh mắt như là lợi kiếm, đâm thẳng cái kia dẫn đầu phản đối nghị viên. Hắn bình tĩnh đặt câu hỏi, nói cho ta, là mấy chục tỷ tổn thất trọng yếu, vẫn là cái thứ hai Chicago. Toàn trường tĩnh mịch. Người nghị viên kia há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt áo sơ mi của hắn. Mấy chục tỷ tổn thất, cùng một tòa thành thị hủy diện, cái gì nhẹ cái gì nặng? Đó căn bản không phải một đạo lựa chọn. Ngồi ở chủ vị một tứ tinh thượng tướng chậm rãi đứng người lên, đối Vương Trường Chí trang trọng nói: "Vương đội trưởng, từ giờ trở đi, Lan Đăng Thị hành động tổ tối cao quyền chỉ huy giao lại cho ngươi. Tây Hải Ngạn tất cả quân sự tài nguyên, tùy ngươi điều động. Tòa thành thị này vận mệnh, từ giờ khắc này, liền rơi vào cái này phương Đông nam nhân trong tay." DS, đốt hết. Chương 167, vĩnh biệt, lồng giam. Chương 167, vĩnh biệt, lồng giam. 9 giờ sáng cả. Ô, thê lương bén nhọn tiếng cảnh báo, không có dấu hiệu nào tê liệt Lan Đăng Thị ngày thường phồn hoa cùng yên tĩnh. Thanh âm này như cùng đi từ địa ngục kèn lệnh, nháy mắt bao trùm thành thị mỗi một nơi hẻo lánh. Đầu đường màn hình lớn, văn phòng TV tường, dân chúng điện thoại di động trong túi. Tại cùng một giây, tất cả lóe lên màn hình đều bị cưỡng chế hoán đổi. Đỏ tươi bối cảnh bên trên, một nhóm nhìn thấy mà giật mình tiếng Anh cảnh cáo điên cuồng lấp lóe. Khẩn cấp sơ tán lệnh, Lan Đăng Thị khu trung tâm kiểm chắc đến cao nồng độ không rõ virus sinh hóa tiết lộ. Lặp lại, đây không phải diễn tập. Tất cả thị dân lập tức xuôi theo chỉ định lộ tuyến rút lui. Khủng hoảng, như là chân chính virus, nháy mắt dẫn bạo. Cả tòa thành thị, trong mấy phút ngắn ngủi, từ có thứ tự tiên đường, rơi vào hỗn loạn vực sâu. Ô tô tiếng còi, mọi người tiếng thét chói tai, hài tử tiếng la khóc, rót thành một cỗ tận thế dòng lũ. Vô số cỗ xe phá hỏng trên đường phố, mọi người bỏ xe mà chạy, chuyển vào khổng lồ biển người, điên cuồng mà dâng tới thành thị trên bản đồ duy nhất ghi rõ lục sắc thông đạo, thành Bắc cao tốc. Trên bầu trời, máy bay trực thăng vũ trang tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Mặt đất, từng chiếc bao trùm lấy nặng nghề bọc thép quân dụng xe tải phong tỏa tất cả giao lộ, súng ống đầy đủ binh sĩ khuôn mặt lạnh lùng, dùng thân thể cùng họng súng, đem hỗn loạn dòng người cưỡng ép dẫn hướng lối ra duy nhất. Một trận sách giáo khoa cấp bậc thành thị phong tỏa, đang lấy một loại không thể nghi ngờ, tuyệt đối bá đạo phương thức, hiệu suất cao chấp hành. Lâm thời trung tâm chỉ huy, to lớn 3D trên bản đồ, đại biểu dân chúng lam sắc quan điểm, đang bị đại biểu quân đội màu đỏ mũi tên, xua đổi lấy rót thành một dòng lũ lớn. Một đám Bắc Mỹ liên hợp quan lớn cùng các tướng quân, giờ phút này chính mục trừng ngây mồm mà nhìn trước mắt hết thảy. Điên cuồng, quá điên cuồng. Vẹn vẹn bằng vào một cái phỏng đoán, liền phong tỏa một tòa 3 triệu nhân khẩu kinh tế trọng trấn. Loại này quyết đoán, hoặc là nói điên kình, để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Vương đội trưởng, thật sự có tất yếu làm được loại trình độ này sao? Một tứ tinh thượng tướng nhịn không được mở miệng, thanh âm khô khốc. Vương trưởng chí thậm chí không có nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại trên địa đồ, ngựa khí nghiêm túc. Muốn câu cá, liền phải đem trong hồ nước thủy rút khô. Chỉ có dạng này, đầu kia rảo hoạt nhất ngư mới có thể bởi vì thiếu dưỡng mà mình nhảy ra. Thanh tây, giữa sườn núi trong biệt thự xa hoa. Sơ cốt bực bội địa kéo lên màn cửa, ngăn cách bên ngoài chấn thiên tiếng cảnh báo. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nắm lên điều khiển từ xa mở TV, trên màn hình kia chướng mắt màu đỏ cảnh cáo, để hắn ánh mắt phát trầm. Virus sinh hóa, phong thành. Một cố dự cảm bất tường, nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, vén màn cửa lên một góc. Chỉ thấy dưới núi thành thị đã triệt để loạn thành hỗn loạn, tất cả mọi người đang hướng phía một cái phương hướng đảm mệnh. Đồng nhiên, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng tiêu gạo. Nếu là toàn thành không, hắn đi đâu tìm mới huyết dịch? Hắn cần tình báo, hắn cần biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn cần huyết. Nhưng là bây giờ đang là toàn thành sơ tán, nhiều người phức tạp, bên ngoài không có lạc đàn nhân, hắn không tốt hạ thủ. Sơ cốt liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng sau lưng. Hai tên trung thành cảnh báo tiêu chính canh giữ ở cổng, thần sát hồi hộp. Lão bản, tình huống không thích hợp, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Đúng vậy a lão bản, ở chỗ này quá nguy hiểm. Sơ cốt nhìn xem bọn hắn, đừng lo lắng, bọn tiểu nhị. Đến, uống ly whisky, ép một chút, chúng ta lại thương lượng đối sách. Hắn quay người đi hướng tủ rượu, đưa lưng về phía bảo tiêu trên mặt, tiếu dung nháy mắt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Nửa giờ sau, Sơ cốt mặt không thay đổi lau đi vết máu trên tay, đem tấm kia hút no bụng máu tươi, tản ra yêu dị hồng quang ra người giấy, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay. Từng hàng vặn vẹo chữ bằng máu, tại trên giấy chậm rãi hiện hiện. Liên bang quỷ dị điều tra cục tham gia, danh hiệu bể cá hành động, mục tiêu, ngươi. Phong tỏa toàn thành, tại cửa ra duy nhất thiết lập phân biệt trạm, tất cả ra khỏi thành người đều đem thông qua quỷ dị máy dò. Nhìn đến đây, Sơ cốt mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu ý quáng. Nhưng ngay sau đó, mới chữ bằng máu lần nữa hiện hiện. Đào thoát phương án, tại quan phương chưa đánh dấu vứt bỏ tàu điện ngầm số 3 tuyến, có một đầu bí mật duy tu thông đạo, nhưng lách qua tất cả giám sát cùng phong tỏa, nối thẳng ngoại thành. Một chương vô cùng kỹ càng dưới mặt đất địa đồ, tùy theo hiện ra tại da người giấy bên trên. Hô, hô. Sơ cốt miệng lớn thở hổn hển, tim đập loạn. Sống sót sau tai nạn cũng hỉ, để hắn cơ hồ muốn cất tiếng cười to. Ha ha, ha 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 ha. Liên bang quỷ dị điều tra cục, một đám lợn ngu si. Các ngươi coi là dạng này liền có thể bắt lấy ta? Hắn đem ra người giấy coi như chân bảo địa thiếp thân cất kỹ, trong mắt tràn ngập xem thường cùng kinh thường. Những này cái gọi là tinh anh, bất quá là hắn leo lên vương tọa bàn đạp thôi. Sơ cốt không chút do dự, lập tức dựa theo địa đồ chỉ thị, từ biệt thự bí mật hầm rượu tiến vào âm u ở bước thông đạo dưới lòng đất. Hắc ám, băng lãnh, giọt nước từ đường ống thượng rơi xuống, tích đáp, tí tách tại cái này tĩnh mịch trong thông đạo, tiếng vang kéo dài. Sơ cốt mở ra chiến thuật đèn tin, chậm rãi từng bước địa tại nước bùn trung tiến lên. Trong không khí tràn ngập dị sắc cùng mùi thối rữa nát, mấy cái to mọng chuột bị tia sáng kinh động, chi chi kêu chui vào càng sâu hắc ám. Nhưng cái này ác liệt hoàn cảnh, không có ảnh hưởng chút nào Sơ cốt tâm tình. Trong óc của hắn đã bắt đầu phát họa ra một bộ to lớn bản thiết kế. Chờ chạy đi, hắn liền thay cái thân phận, đi một cái không ai biết hắn địa phương. Nương tựa theo thần dụ chỉ dẫn, hắn đem dễ dàng cướp lấy tài sản phú khả đế quốc, thành lập được thuộc về mình hắc ám đế quốc. Hắn thậm chí có thể điều khiển chiến tranh, đùa bỡn chính khách. Hắn sẽ thành thế giới này chân chính. Thần. Vạn mèo tiêu dung, tại trên mặt hắn tùy ý nở rộ. Phía trước xuất hiện một điểm sáng. Lối ra. Sơ cốt trái tim bắt đầu cuồng loạn, hắn bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy vội phóng tới kia phiến đại biểu cho tự do cùng tân sinh ánh sáng. Vĩnh biệt, lồng giam. Soạt, hắn đẩy ra vết dỉ loang lổ hàng rào sắt, cả người xông ra mật đạo. Ánh mặt trời chói mắt, để hắn nháy mắt híp mắt lại. Tự do không khí. Hắn tham lam hô hấp lấy, giang hai cánh tay, chuẩn bị ôm mình hoàn toàn mới nhân sinh. Nhưng mà, khi hắn con mắt rốt cục thích hướng tia sáng, thấy rõ cảnh tượng trước mắt sana, nụ cười trên mặt hắn triệt để ngưng kết. Lối ra bên ngoài, không phải hắn tưởng tượng trống rông không một người hoang dã, mà là một người mặc hắc sắc y phục tác chiến thẳng tắp thân ảnh, đang lặng lặng địa đứng ở nơi đó. Giống một tôn điêu khắc, giống một cái chờ đợi hồi lâu. Thợ săn. Kia là cái xem ra còn có chút ngây ngô phương đông thiếu niên, ánh mắt lại sắc bén giống một thanh da khỏi vỏ lưới dao, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn. Phản phất đang nói, ngươi đến. Sơ cốt đại não, trống rỗng. Làm sao có thể? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ra người giấy chỉ dẫn, không có khả năng phạm sai lầm. Cùng lúc đó, Giang Viễn nâng lên tay trái của mình thủ đoạn. Phía trên đeo đặc chế chiến thuật thiết bị đầu cối, khối kia tiểu tiểu màn hình, giờ phút này đang bị huyết hồng sắc bao trùm. Máy dò phát ra nhỏ bé lại gấp gấp rút vù vù. Mục tiêu. Xác nhận. Giang Viễn ngẩng đầu, ánh mắt cùng Sơ cốt cặp kia tràn ngập chấn kinh, không hiểu cùng sợ hãi con mắt tại không trung giao hội. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Sở Cốt trong tai. Vị tiên sinh này, ngươi bị bắt. Chương 168, Trục tỷ Mỹ Kim đánh cược. Chương 168, Trục tỷ Mỹ Kim đánh cược. Sở Cốt khó có thể lý giải được. Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thần dụ chỉ dẫn là hoàn mỹ, là siêu việt thời đại này tất cả khoa học kỹ thuật trung cực tình báo. Nó vì chính mình quy hoạch lộ tuyến, là tránh đi tất cả quan phương ghi chép cùng giám sát tuyệt đối góc chết. Trước mắt cái này Đông Phương tiểu tử, vì sao lại giống một cái chờ đợi ngàn năm địa chói linh, tinh chuẩn xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ liên bang quỷ dị điều tra cục bên trong có so thần dụ tồn tại càng khủng bố hơn? Ý nghĩ này như là đằng, nháy mắt cuốn chặt lấy Sở Cốt trái tim, để hắn cơ hồ ngạt thở. Thời gian rút lui về một giờ trước, Lan Đăng thị lâm thời trung tâm chỉ huy, không khí ngột ngạt đến như là trước báo tác mặt biển. To lớn 3D trên bản đồ, đại biểu cho 300 vạn thị dân lam sắc quan điểm, đang bị đại biểu quân đội màu đỏ mũi tên gậy mạnh xua đổi lấy, hội tụ thành một cỗ chạy về phía thành bắc dòng lũ. Một nao tứ tinh thượng tướng nhìn xem này tâm tận thế cảnh tượng, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối chắp tay đứng ở địa đồ trước phương đông nam nhân. Vương đội trưởng, sơ tán đã toàn diện triển khai, chúng ta bể cá đã xây xong, tiếp xuống có phải là nên tung lưới rồi? Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Vương Trường Chí. Dựa theo kế hoạch đã định, khi thành thị bị thanh không, cái kia nút trong bóng tối hung thủ không chỗ có thể trốn lúc, chính là thu lưới thời khắc. Vương Trường Chí lại chậm rãi lắc đầu, hắn không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại kia phiến hỗn loạn lam sắc quang điểm bên trên. Còn chưa đủ. Cái gì? Thượng tướng sửng sốt. Hiện tại bể cá lỗ thủng quá nhiều. Vương Trường Chí rốt cục xoay người, cặp kia thâm thúy đôi mắt đảo qua ở đây tất cả nao và lớn, thanh âm trầm ổn hữu lực. Các vị, các ngươi thật coi là phong tỏa một tòa thành liền có thể vây khốn một cái năng lực dự báo các ngươi động tinh u linh sao? Chúng ta bây giờ làm ra hết thảy đều tại hắn giám thị phía dưới. Hắn biết chúng ta tại phong thành, biết chúng ta tại thành bắc lối ra thiết lập phân biệt trạm. Hắn thậm chí khả năng so với các ngươi rõ ràng hơn, Lan Đăng thị dưới mặt đất có bao nhiêu đầu không có bị ghi lại trong danh sách lối đi bí mật. Một phen làm cho cả phòng chỉ huy tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người phía sau lưng đều luồn lên một cỗ khí lạnh. Nếu thật là dạng này, vậy cái này chẳng hao phí mấy chục tỷ mỹ kim phong thành hành động, há không liền thành một cái chuyện cười lớn? Nhìn xem trên mặt mọi người hiện hiện kinh nghi, Vương Trường Chí khoe miệng câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Cho nên chúng ta đến cho hắn một phần hắn nghĩ nhìn thấy tình báo, để hắn coi là chúng ta chính là một đám sẽ chỉ dùng man lực ngu xuẩn, để hắn coi là hắn đã thấy rõ toàn cục, chính cầm kịch bản xem chúng ta những này thẳng hề bụng về biểu diễn. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén như lao. Sau đó tại chúng ta vị này tiên tri tiên sinh đắc ý nhất lỏng lẻo nhất chế thời điểm, đem toàn bộ bể cá ngay cả vành đai nước ngư cùng một chỗ từ dưới nền đất cho ta lật qua. Sơ tán hành động bắt đầu sau 30 phút. Vương Trường Chí hạ đạt một đạo làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối mệnh lệnh. Cho ta điều động Tây Hải ngạn tất cả có thể sử dụng trinh sát giờ dồn, đào đất giả đạ, sóng âm máy thăm dò, quét hình toàn thành dưới mặt đất quả lưới, bao quát nhưng không giới hạn trong tàu điện ẩm, cống thoát nước, các điện thông đạo, hầm trú ẩn, cùng tất cả tư nhân tu kiến mật đạo. Ta muốn một phần thời gian thực đổi mới, độ chính xác đến centimet cấp bậc thành thị dưới mặt đất 3D địa đồ. Ghi nhớ, phải nhanh. Bảo đảm phần bản đồ này là lúc trước bất luận cái gì tình báo bên trong cũng không từng xuất hiện. Vương Trường Chí biết mục tiêu có thể thu hoạch trước mắt tình báo, cho nên hắn quyết định đem mình ý nghĩ giấu ở trong lòng, thẳng đến đoán chừng đối phương đã thu hoạch qua một lần trước mắt tình báo về sau, lại đem mình ý nghĩ hóa thành mệnh lệnh đi chấp hành, đổi mới tình báo, đánh một cái tin tức kém. Theo mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Bắc Mỹ liên hợp quân sự máy móc trước kia chỗ không có hiệu suất điên cuồng vận chuyển, vô số vi hình giờ dồn như bầy ong chui vào thành thị mỗi một nơi hẻo lánh, khổng lồ dòng số liệu như là vỡ đê hồng thủy tràn vào trung tâm chỉ huy siêu máy tính. 3D trên màn hình, một tòa cùng Lan Đăng thị chờ so, từ vô số tia sáng cấu thành mê cung dưới mặt đất, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ được thắp sáng, bị tạo dựng. Những cái kia giấu ở trong bóng tối, chưa hề bị quan phương ghi lại trong danh sách lối đi bí mật, một đầu tiếp một đầu địa bại lộ tại quang mang phía dưới, không chỗ che thân. Ở đây nâu cao quan môn đã triệt để nhìn ốc. Là cái này, liên bang quỷ dị điều tra cục phong cách hành sự sao? Cái này ngắn ngủi sự tình thời gian, chỉ sợ đã thiêu hủy chục tỷ Mỹ Kim a. Dùng chục tỷ Mỹ Kim đánh cược, chỉ vì bắt được một đầu giấu ở trong khe cống ngầm ngư. Ai phân tích khởi động, kết hợp hiện hữu lộ tuyến, thôi diễn ra xác suất tối cao 5 đầu chạy trốn lộ tuyến trên màn hình, 5 đầu màu đỏ tuyến đường nháy mắt bị đánh dấu ra. Trong đó một đầu, thông hướng bước bỏ tàu điện ngầm số 3 tuyến, địa điểm lối ra chính là ngoại ô một chỗ đất hoang. Vương Trường Chí ánh mắt rơi vào tuyến đường kia điểm cuối. Hắn cầm lấy máy truyền tin. Xác suất tối cao vị trí, hắn sẽ phái ra vương bài. Địa phương khác cũng nhất định phải có bộ đội đặc chủng bày ra thiên la địa võng. Tọa độ ITD, chuẩn bị sẵn sàng. Khi Vương Trường Chí kia lời ít mà ý nhiều mệnh lệnh bên tai mạch trung vang lên lúc, tại Lan Đăng thị trên đường phố cưới mổ tờ Giang Viễn trong lòng chấn động. Trận kia kinh thiên động địa phong thành hành động là tầng thứ nhất, là bày ở ngoài sáng dương lưu, là cố ý bán cho địch nhân tình báo giả. Mà cái này lòng trời lở đất trục tỷ đánh cược, này thiên la địa vong dưới mặt đất quét hình, mới thật sự là sát chiêu. Mình chính là cái này bản kinh thiên đại cờ trùng, phụ trách tướng quân cuối cùng một tử. Một loại khó nói lên lời khô nóng cảm giác từ Giang Viễn lồng ngực bay thẳng đỉnh đầu. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, đem địch nhân lùa bỡn trong lòng bàn tay, dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát hết thảy may mắn. Giang Viễn nắm chặt bên hông bài túi, trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn hít sâu, đem tất cả tạp niệm bài xuất bên ngoài cơ thể, cả người tiến vào một loại không hề bận tâm tuyệt đối trạng thái chuyên chú. Hắn chính là một thanh dấu ở trong vỏ lưới dao, chờ đợi con mồi mình đụng vào phong mang. Thời gian trở lại hiện tại, vứt bỏ tàu điện ngầm lối ra, Sơ có tiếng thở dốc thô trọng đến như là cũ nát ống bê, mồ hôi lạnh đã đem hắn đắt đỏ định chế áo sơ mi hoàn toàn thấm đẫm. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên dữ tợn mà hung ác, như là bị ép vào tuyệt cảnh dã thú. Dưới mắt chỉ có một con đường, sát tiểu tử này. Nơi này là dã ngoại hoang vu, chỉ cần giết hắn, mình liền có đầy đủ thời gian đào tẩu, tìm tới mới huyết nguyên đông sơn tái khởi. Hắn chỉ là một thiếu niên, mà mình là bị thần chọn chúng người. Đi chết đi! Sơ có phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, đột nhiên từ sau hông móc ra một thanh đại đường kính súng ngắn, không chút do dự nhắm ngay Giang Viễn mi tâm, bóp cò. Chương 169, kia là ta chương 169, kia là ta tại Sở Cốt bóp cò súng đồng thời, Giang Viễn động. Không có dư thừa suy nghĩ, bản năng của thân thể nhanh hơn đại não chỉ lệnh. Thủ đoạn cấp tốc lắc một cái. Một chương biên giới hiện ra u ám kim loại cảm nhận bài bộ kệ, như là được trao cho sinh mệnh phi điểu, mang theo bén nhọn phá không gào thét, rời khỏi tay. Keng. Một tiếng vang dọn. Bài bộ kệ biên giới vô cùng tinh chuẩn cắt tại đại đường kính súng ngắn trên thân thương, kích thích một chuỗi lóa mắt hỏa tinh. Phanh. Viên kia vốn nên bắn vào Giang Viễn mi tâm đạn, lấy một cái quỷ dị góc độ sát bên thai của hắn bay qua, mang theo một trận nóng dược khí lãng, đánh vào hậu phương trên vách đá, đá vụn bể ra. Sơ Cốt chỉ cảm thấy thủ đoạn kịch chấn, hổ khẩu run lên, cái tia thanh ngâu yếm đại đường kính súng ngắn lại bị một cô không cách nào kháng cự cự lực trực tiếp hất bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, len ken một tiếng rơi vào nơi xa nước động trong hố. Cả người hắn đều mộng. Thứ gì? Phi bảy. Đây là đang điện ảnh sao? Nhưng mà, Giang Viễn căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Một kích thành công, bước chân hắn đông nhiên đạp một cái, thân hình như báo săn đập ra, mục tiêu trực chỉ đã mất đi vũ khí Sơ Cốt. Sơ Cốt trên mặt kinh ngạc nháy mắt bị cực hạn điên cuồng thay thế. Hắn thua không xong, cũng thua không nổi. Tập trung, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Sơ Cốt cười gằn, lại không lùi mà tiến tới, tay trái như thiểm điện địa mò về sau thắt lưng. Nơi đó, còn cài lấy một thanh càng giữ tận hung khí, một thanh nhỏ bé nhanh nhẹn súng tiểu liên. Khi Giang Viễn thân ảnh nhào đến một nửa lúc, cái kia đen ngòm họng súng đã nhắm ngay hắn. Cho lão tử biến thành tổ ong vỏ vẽ đi. Cộc 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 cộc. Ngọn lửa phun ra, dày đặc mưa đạn nháy mắt hình thành một đạo báo kim loại, hướng phía Giang Viễn điên cuồng chút xuống mà đến. Giang Viễn con ngươi bỗng nhiên co vào. Đáng chết, gia hỏa này lại còn có hậu thủ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên, hắn cưỡng ép xoay chuyển bọn tới trước thân thể, lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế hướng bên cạnh lăn lộn ra ngoài, hiểm lại càng hiểm địa né tránh đợt thứ nhất bắn phá. Đạn bắn vào hắn vừa mới đứng vị trí, đem mặt đất cày ra từng đạo dữ tợn khe rãnh. Giang Viễn lăn khỏi chỗ, cấp tốc trốn đến mật đạo lối ra một chỗ bức tường đằng sau, súng tiểu liên kia khủng bố tiếng gầm gừ vẫn tại hắn bên tai quanh quẩn. Lần này phiền phức, đối phương hỏa lực hoàn toàn ngăn chặn hắn. Tại loại này khoảng cách hạ, hắn phi bài mặc dù tinh chuẩn, nhưng muốn đột phá súng tiểu liên lưới hỏa lực, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ra a, Đông Phương tiểu tử. Sơ có tiếng gầm gừ ở bên ngoài vang lên, nương theo lấy điên cuồng bắn phá. Để ta nhìn ngươi trò vặt còn có thể chơi bao lâu. Đạn lốp bốp điệu đánh vào bức tường bên trên, kích thích vô số bụi mù. Giang Viễn dính sát vách tường, trái tim phanh phanh trực nhảy, lại não lại tại phi tốc vận chuyển. Làm sao? Mục đích của đối phương là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo ra đầy đủ khoảng cách, mình liền triệt để mất đi truy kích cơ hội. Không thể chờ. Giang Viễn ánh mắt ngưng lại, từ bài trong túi rút ra ba tấm bài bộ kẹ, kẹp ở giữa ngón tay. Hắn nghe bên ngoài tiếng súng, tại tiếng súng dừng lại đổi hộp đạn nháy mắt, đông nhiên nô ra thân. Thủ đoạn ngay cả run. Ba tấm bài bộ kẹ thành phẩm hình chữ, gào thét lên bắn về phía Sơ Cốt. Sơ Cốt vừa mới thay xong hộp đạn, liền thấy ba đạo hắc ảnh đánh tới, dọa đến hắn vội vàng giơ thương đón đỡ. Ken ken. Hai tấm bài bị thân thương ngăn, nhưng tấm thứ ba lại xảo trá địa xẹt qua gương mặt của hắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. A. Sơ Cốt bị đau, vô ý thức lui lại một bước, trong tay súng tiểu liên cũng chậm nửa nhịp. Ngay tại lúc này, Giang Viễn bắt lấy cái này khe hở, cả người như là lò xo thoát ra công sự che chắn, lần nữa hướng hắn phóng đi. Người muốn chết. Sơ Cốt kịp phản ứng, giống giận nâng lên họng súng. Nhưng Giang Viễn thân ảnh lại tại di động cao tốc trung không ngừng biến hướng, giống như quỷ mị. Đồng thời, lại là mấy chương bài bổ kẹ rời khỏi tay, phong kín Sơ Cốt tất cả có thể nhắm chuẩn góc độ. Một trận chí mạng mèo chuột trò chơi, tại mảnh này hoang vu tàu điện ngầm lối đi ra, kịch liệt trình diễn. Sơ Cốt bị Giang Viễn kia xuất quỷ nhập thần phi bài quấy rối đến phiền phức vô cùng, hắn một bên điên cuồng bắn phá áp chế, một bên chậm rãi hướng về sau tối lui. Cũng may hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối hỏa lực ưu thế, chỉ cần không làm cho đối phương cẩn thận, thắng lợi thiên bình ngay tại hướng hắn nghiêng. Một bước, hai bước, hắn rốt cuộc hoàn toàn rời khỏi âm u mật đạo, tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới. An toàn, tạm thời an toàn. Sơ Cốt nhìn xem vẫn như cũ bị áp chế tại công sự che chắn sau Giang Viễn, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà tươi cười đắc ý, hắn đã kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Chỉ cần quay người, chạy vào kia phiến rừng cây rậm rạp, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. FBI, một đám phế vật. Hắn xoay người, đang chuẩn bị bước chân, ôm thuộc về tự do của hắn. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động từ đỉnh đầu hắn bầu trời hạ xuống. Một cái thanh thúy lại ngọt ngào giọng nữ, mang theo vài phần hoa bát, cơ hồ là dáng thai của hắn khuyết vang lên. "Này, tiên sinh, đường này không thông nha." Sơ Cốt thân thể nháy mắt cứng đờ, toàn thân huyết dịch đều ngưng kết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là một trương mang theo người vật vô hại ngọt ngào tiếu dung thiếu nữ khuôn mặt. Cô bé kia mặc một thân y phục tác chiến, như là linh miêu từ chỗ cao nhẹ nhàng nhảy xuống, cặp kia mai con mắt hạnh bên trong còn lóe ra thiên trần vô tả ánh sáng. Nhưng mà nàng động tác kế tiếp lại cùng ngây thơ hai chữ không có chút quan hệ nào. Ngay tại sờ cốt quay đầu một sát na, mặc su thân thể ở giữa không trung một cái ưu nhã quen người, tinh tế chân phải nâng lên, đầu gối mang theo một cỗ tràn trề lực đạo, không chút lưu tình, hung hăng đâm vào sờ cốt trên gáy. Đông, một tiếng vang trầm. Sờ cốt trước mắt thế giới bỗng nhiên tối đen, đầu óc trống rỗng, câu kia sắp thốt ra chửi mắng, vĩnh viễn kẹt tại trong cổ họng. Hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, cả người liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt mất đi ý thức. Mặc su nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi xuống đất, phủi tay thượng cho bụi. Động tác của nàng không có chút nào dừng lại, nước chảy mây trôi từ trên thân sờ cốt rỡ xuống cái kia thanh súng tiểu liên cùng tất cả dự bị hộp đạn, sau đó lấy ra một quyển đặc chế chói buộc mang, nhanh gọn đem hắn chói chặt chẽ bước vàng. Làm xong đây hết thảy, nàng mới quay đầu, hướng phía công sự che chắn sau Giang Viễn so cái ok thủ thế, còn hoạt bát địa chớp chớp mắt phải, giải quyết kết thúc công việc. Giang Viễn từ công sự che chắn sau đi ra, nhìn xem bị chói thành bánh trưng sờ cốt, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới gần, xuất ra tùy thân mang theo cỡ nhỏ máy dò, tại trên người sờ cốt đảo qua. Máy dò màn hình sáng lên, kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng hoạt động, phát ra gấp rút cảnh báo. Nhưng kỳ quái chính là, khi Giang Viễn đem máy dò nhắm ngay sờ cốt bản nhân lúc, phản ứng mặc dù mãnh liệt, nhưng không có đạt tới giá trị đỉnh. Hắn nhíu nhíu mày, đem máy dò chậm rãi rời xuống. Khi máy dò càng đảo qua sờ cốt túi áo trên vị trí lúc, toàn bộ dụng cụ cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, trên màn hình trị số nháy mắt phá trần, biến thành chói mắt huyết hồng sắc. Mãnh liệt quỷ dị phản ứng đầu nguồn, không phải sờ cốt người này, mà là hắn trong túi. Cái nào đó đồ vật. Giang Viễn cùng Mạc Xu liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Mạc Xu ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, mò về sờ cốt túi. Ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến túi vải vóc nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vốn nên triệt để hôn mê sờ cốt, thân thể bỗng nhiên một cái kịch liệt run rẩy, hai mắt thông suốt mở ra. Trong cặp mắt kia che kín tơ máu, tràn ngập cực hạn điên cuồng cùng sợ hãi, không còn có trước đó nửa phần hung ác. Hắn giống một đầu phát điên dã thú, dùng hết lực khí toàn thân cuồng hống lên tiếng. Đừng đụng nó, kia là ta. Chương 170, đạn hạt nhân không có tiêu diệt Chu Hình Nhân. Chương 170, đạn hạt nhân không có tiêu diệt Chu Hình Nhân ầm ĩ chết rồi. Mạc Xu nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngón trỏ trái cùng ngón giữa tinh chuẩn địa thăm dò vào sờ cốt túi áo trên, vững vàng kẹp lấy một trường xúc cảm quỷ dị, như là thuộc da trăng giấy. Tấm da dê. Ngay tại Mạc Xu ngón tay kẹp lấy tấm da dê nháy mắt, sờ cốt thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Trong mắt của hắn điên cuồng cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là một loại cực hạn suy yếu cùng lỗ trống. Phản phất có thứ gì đang từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép rút ra. Mạc Xu không do dự, cổ tay rung lên, đem tấm kia da người giấy từ trong túi rút ra. Kia là một chương màu vàng sẫm biên giới quan xoắn bằng da trang giấy, phía trên còn lưu lại vết máu đỏ sậm, tản ra một cỗ khó nói lên lời tà dị khí tức. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn, trở tay liền đem da người giấy nhét vào một cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng, từ hợp kim cùng quỷ dị ô nhiễm vật đặc chế nặng nề cách ly trong hộp. Cùng cụt. Theo nắp hộp khép lại, phát ra một cái thanh thúy tiếng vang. Nguyên bản còn tại điên cuồng rãy rủa sờ cốt, thân thể như là bị rút đi tất cả xương cốt, nháy mắt sủi lơ xuống dưới. Hắn từng ngụm địa thở hổn hển, ánh mắt tăng dã, mồ hôi hỗn hợp có bụi đất, tại trên mặt hắn cọ rửa ra từng đạo chật vật vết tích. Hắn liền như thế co quắp trên mặt đất, triệt để mất đi tất cả khí lực, giống một đầu cách thủy ngư. Giang Viễn cùng Mạc Xu liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Thứ này, cùng túc chủ ở giữa liên hệ, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn sâu. Bắc Mỹ liên hợp căn cứ quân sự, phòng thẩm vấn. Sờ cốt bị vững vàng cố định tại kim loại trên đế, một nao thẩm vấn chuyên gia đẩy đổ đẩy các loại dược tề xe đẩy đi đến. Tại cường hiệu thuốc an thần cùng cao nồng độ thuốc nói thật thay nhau tác dụng dưới, sờ cốt này đã bị móc sạch trí trí, triệt để sụp đổ. Hắn ánh mắt mê ly, đứt quãng giảng thuật chuyện xưa của mình. Từ một cái chẳng làm nên trò chống gì công nhân bến tàu, như thế nào tại một cái đêm mưa, ngẫu nhiên nhặt được chương này năng lực thực hiện nguyện vọng ra người giấy. Ban đầu chỉ là dùng máu của mình đổi lấy một chút không có ý nghĩa tình báo, thì như cái kia chi cổ phiếu hội trưởng, cái nào phú bà dễ dàng hạ thủ. Dục vọng tuyết cầu càng lăn càng lớn. Khi hắn tự thân huyết dịch không cách nào lại thỏa mãn thần dụ khẩu vị lúc, ra người giấy bắt đầu hướng dẫn hắn đi săn giết người khác, dùng người khác máu tươi đổi lấy chính xác hơn, càng cường đại tình báo. Nhân sinh của hắn từ một khắc kia trở đi, liền triệt để biến thành chương này ra người giấy nô lệ, một cái không ngừng tìm kiếm thế phẩm tới nuôi dưỡng ác ma khôi lỗi. Đám người giờ mới hiểu được cái này quỷ dị vật phẩm khủng bố quy tắc, lấy người sống máu tươi làm tế phẩm, đổi lấy tuyệt đối chân thực tình báo, một cái đủ để cho tuyệt đại đa số người trầm luân ma quỷ khế ước. Phong thẩm vấn bên ngoài, Vương Trường Chí nghe xong báo cáo, mặt không biểu tình. Hắn liếc mắt nhìn cái kia bị phong tồn tại trong hộp da người giấy, trầm mặt một lát, đột nhiên làm ra một cái quyết định. Hắn nhìn về phía Giang Viễn, cái này ngươi đến đảm bảo. Nói, hắn đem cái kia chiếu nặng hộp đưa tới Giang Viễn trước mặt. Giang Viễn sững sờ, vô ý thức nhận lấy. Hộp nhập thủ băng lãnh, nhưng lại mang theo một cô nóng hổi trọng lượng. Hắn biết, đội trưởng đây là đang đem một phần thiên đại tín nhiệm cùng trách nhiệm giao đến trên tay của hắn. Từ giờ trở đi, để cho hắn phụ trách trông giữ, thẳng đến mang về liên bang tổng bộ. Giang Viễn dùng sức nhẹ gật đầu, đem hộp cẩn thận từng ly từng tí để vào mình đặt chế ba lô hành quân chung. Phải, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thời cô án đến tận đây, xem như có một kết thúc. Một tứ tinh thượng tướng vừa định tiến lên nói vài lời khách sáo, tổ chức một trận tiệc khánh công. Vương Trường Chí nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, hạ đạt mệnh lệnh mới. Chỉnh đốn một giờ. Toàn đội thay đổi trang phục, chuẩn bị tiến vào Chicago. Trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả nô nhân viên đều sửng sốt. Cái này liền đi Chicago rồi. Cái kia bị vũ khí hạt nhân cày qua một lần tử vong cấm địa. Ngay cả chúc mừng một chút đều không cần sao? Đây chính là liên bang quỷ dị điều tra cục tiết tấu. Giang Viễn trái tim lại bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn vuốt ve trong ba lô cất giữ ra người giấy băng lấy hộp, một cô khô nóng cảm giác từ lồng ngực dâng lên. Hành trình muốn tiếp tục. Đúng lúc này, phanh, Lâm Thời phòng chỉ huy đại môn bị người bỗng nhiên phá tan. Một nâu kỹ thuật viên lộn nhào địa vào bảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi đều đang run rẩy. Hắn bởi vì chạy quá gấp, thậm chí chưa kịp cúi chào, liền chỉ vào bên ngoài, dùng đổi giọng run rẩy thanh âm hô, báo cáo trưởng quan, chúng ta phải đi Chicago phế tích tiền trạm dở dồn. Truyền về một đoạn hình tượng, kỹ thuật viên hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trong mắt là không cách nào che giấu to lớn sợ hãi. Trong tấm hình có đồ vật tại động. Bạch, toàn bộ phòng chỉ huy ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Vương trưởng chỉ ánh mắt ngưng lại, cái thứ nhất quay người nhanh chân hướng phòng họp đi đến. Phóng xuất to lớn 3D màn hình được thắp sáng, hình tượng lắc lư đến kịch liệt, xen lẫn chói hai dòng điện tạc âm, hiển nhiên là dở dồn tại cực hạn khoảng cách truyền về hình ảnh. Trên màn hình là bị vụ nổ hạt nhân triệt để phá hủy Chicago phế tích, hòa tan cương thiết cùng kiến trúc hải cốt vặn vẹo địa quấn quýt lấy nhau, thành than hải cốt khắp nơi có thể thấy được, cấu thành một bộ như địa ngục bức tranh. Cả tòa thành thị lặng yên im ắng, tựa như một tòa to lớn mộ địa. Dở dồn ống kính ngay tại di chuyển nhanh chóng, tựa hồ là đang chấp hành trinh sát quét hình nhiệm vụ. Hình tượng đảo qua một tòa đã nửa sập nhà chọc trời. Ngay tại cao ốc ném xuống to lớn trong bóng tối, một cái vật mèo dài nhỏ hình dáng chợt lóe lên. Vật kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ. Nhưng Giang Viễn cùng Mạc Xu con người lại tại nháy mắt co vào đến cực hạn. Chu hình nhân, mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng cái kia xoay ngược như là nhện hình dáng, bọn hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Châm phóng, cho ta châm phóng. Một nao tướng quân quát tầm lên. Kỹ thuật viên tay run run, đem hình tượng chậm thả gấp 10. Lần này tất cả mọi người thấy rõ. Ngay tại kia phiến bóng tối phía dưới, một cái cực giống chu hình nhân quái vật chính leo lên tại cao ốc trên vách tường. Nó tựa hồ phát giác được dở dồn nhìn trộm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặc dù hình tượng mơ hồ, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được kia cô xuyên tấu màn hình ác ý. Một giây sau, xoẹt, một đạo lợi chảo tàn ảnh xẹt qua màn hình. Toàn bộ hình tượng nháy mắt bị xé nứt, biến thành một mảnh trướng mắt đông tuyết. Tín hiệu gián đoạn. Trong phòng họp lâm vào một mảnh đáng sợ yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả nhân viên, vô luận là quan lớn vẫn là kỹ thuật viên, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, tay chân lạnh bớt. Vũ khí hạt nhân, năng lực hủy diệt một tòa thành thị chiến thuật vũ khí hạt nhân, vậy mà không có đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Cái này nhận biết giống một thanh vô hình cự truy hung hăng nện ở trái tim của mỗi người, đem bọn hắn cuối cùng may mắn nện đến vỡ nát. Chicago ác mộng xa chưa kết thúc. Vương trưởng trí sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn trầm mặc trọn vẹn nửa phút, sau đó hắn lần nữa ngẩng đầu, trong mắt quyết tuyệt không có nửa phần dao động. Giữ nguyên kế hoạch hành động, nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên đến tối cao, không có người đưa ra dị nghị. Tại tuyệt đối khủng bố trước mặt, bọn hắn duy nhất dựa vào chỉ có trước mắt bọn này đến từ phương Đông nhân sĩ chuyên nghiệp. Nửa giờ sau, Giang Viễn cùng Mạc Xu thay đổi một bộ nặng nghề làm cho người khác ngạt thở đặc chủng y phục tác chiến. Đây là nhằm vào cấp S quỷ dị khu vực tối cao quy cách trang bị, tập phòng phóng xạ, phòng sinh hóa, phòng quỷ dị ô nhiễm làm một thể, nặng nghề mũ giáp triệt để ngăn cách ngoại giới hết thảy. Xuyên thấu qua chật hẹp mặt nạ, Giang Viễn chỉ có thể nghe tới mình nặng nghề hô hấp. Bọn hắn leo lên một cốt như pháo đài di động đặc chủng xe bọc thép. Đồng hành còn có nguyên một đội đồng dạng thay đổi điều tra cục chế thức trang bị no đỉnh tiêm lính đặc chủng. Xe bọc thép chậm rãi khởi động, nặng nghề bánh xích ép qua mặt đất, hướng phía kia phiến bị tử vong bao phủ vụ nổ hạt nhân đất khô cằn, lái về phía chân chính địa ngục. Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật phi tốc rút lui. Khi xe bọc thép chính thức lái vào Chicago phế tích phạm vi lúc, trong xe không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trước mắt là chân chính tận thế cảnh tượng. Bầu trời là tối tăm mờ mịt chỉ sắc, trong không khí tràn ngập phóng xạ trần ngọt bụi tanh. Hết thảy tất cả đều bị phá hủy, hết thảy tất cả đều bị hòa tan. Giang Viễn trước ngực quỷ dị máy dò bắt đầu phát ra như có như không hưởng ứng, kia nhỏ bé bù bù. So bất luận cái gì cảnh báo đều càng khiến người ta trong lòng run rẩy. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cảm giác đè nén bao phủ mỗi người. Giang Viễn cùng Mạc Xu liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau mặt nạ hạ cặp kia ngưng trọng con mắt. Chương 171, một góc của băng sơn. Chương 171, một góc của băng sơn két két. Đột nhiên, xe bọc thép đột nhiên thẳng gấp một cái. Chuyện gì xảy ra? Trong đội tần số truyền tin bên trong, truyền đến một nao chiến thuật tiểu đội trưởng hồi hộp hỏi thăm. Người điều khiển thanh âm mang theo run rẩy. Phía trước, đường bị phá hỏng. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy một tòa nửa sập nhà chọc trời bắt ngang tại phía trước, đóng chặt hoàn toàn đường đi. Đúng lúc này, chờ một chút, đó là cái gì? Một mắt sắc no binh sĩ kinh hô lên, tay chỉ cao ốc ném xuống to lớn bóng tối. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hắc ảnh đột nhiên từ một đống vặn bẹo cốt thép xi măng trung bạo khởi. Vật kia tốc độ nhanh đến cực hạn, tại không trung lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, mục tiêu minh xác, lao thẳng tới đội ngũ nhất cánh một cô hạng nhẹ trinh sát xe. Khai hỏa, khai hỏa. No sĩ quan quyết định thật nhanh, gào thét, các binh sĩ bắt cỏ. Cốc 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 cốc. Như mưa to đạn đổ xuống mà ra, tinh chuẩn địa bao trùm đoàn kia hắc ảnh. Nhưng mà, lệnh ra đầu run lên một màn xuất hiện. đạn đánh trúng vật kia sắc ngoài, nổ tung từng đoàn lóa mắt hỏa tinh, lại ngay cả để động tác của nó dừng lại mảy may đều làm không được. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Hạng nhẹ trinh sát xe bọc thép, tại nó kia như là liêm đao lợi chảo hạng, bị dễ đáng xé mở. Toàn bộ thân xe đều hướng một bên nghiêng hơn 30 độ. Viễn trình bên trong trung tâm chỉ huy, thông qua dở dồn ống kính thấy cảnh này, no các tướng lĩnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Đây là kinh khủng bực nào đơn thể lực phá hoại cùng lực lượng. Thượng đế a. Một tứ tinh thượng tướng vô lực tê liệt trên ghế ngồi, bờ môi run rẩy. Đây chính là đặc chủng hợp kim, ngay cả đạn xuyên giáp đều có thể ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là, đạn hạt nhân cũng không có cách nào đem bọn chồng diệt sát. Nếu là dạng này quái vật không ngừng mọc thêm xuống dưới, nhân loại sẽ tại không lâu sau đó nên đón tận thế. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời khắc. Phanh. Một tiếng không giống bình thường súng vang lên. Thanh Thúy, tỉnh táo, lại chí mạng. Là Mạc Su. Nàng chẳng biết lúc nào đã lộ ra cửa xe, trong tay cái kia thanh đặc chế ngân sát súng ngắn họng súng, còn bốc lên một sợi khói xanh. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía con kia nhào vào trinh sát trên xe, đang chuẩn bị hưởng dụng con mồi Chu Hình Nhân. Chỉ thấy nó phải chân trước chỗ khớp nối, thêm ra một cái không đáng chú ý vết đạn. Không có máu tươi chảy ra. Một giây sau, một vòng quỷ dị ngân sắc, lấy vết đạn làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra. T, Chu Hình Nhân phát ra một trận y mắng gào thét, toàn bộ thân thể kịch liệt co quắp. Phàm là bị chất lỏng màu bạc chạm đến tổ chức, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, sụp đổ, toát ra trận trận khói trắng. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, con kia mới vừa rồi còn hồng hãn vô cùng, ngay cả đạn đều không thể dung chuyển quái vật kinh khủng, liền triệt để biến thành một bãi tản ra hôi thối chất lỏng màu đen. Viễn trình trung tâm chỉ huy, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bộc phát ra tiếng sấm rền vang reo hò. Vậy mà giết chết. Chu Hình Nhân thành công bị giết chết. Điều tra cục vậy mà đã nghiên cứu ra tiêu trừ bọn chồng đặc thù đạn dược. Thắng lợi đang ở trước mắt. Thắng lợi đang ở trước mắt. Các tướng quân kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất đã thấy quét dọn toàn bộ Chicago, vị dị nguy cơ bị triệt để giải trừ tương lai. Nhưng mà, xe bọc thép bên trong, Vương Trường Chí lông mày lại càng nhăn càng chặt. Hắn giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn bộ kia điều tra cục đặc chế quỷ dị máy dò. Trên màn hình đại biểu ô nhiễm nồng độ chỉ số, tại Chu Hình Nhân bị đánh giết về sau, vẹn vẹn là rất nhỏ địa hạ xuống một điểm, sau đó lại ổn định tại cái kia lệnh người bất an cao vị. Phản ứng cũng không có biến mất. Không thích hợp. Vương Trường Chí thanh âm trầm ổn tại trong đội kênh vang lên, nháy mắt rồi tắt nổ các binh sĩ vừa mới giấy lên hy vọng. Vương đội trưởng, cái gì không đúng? Liên lạc quan giọng lở từ trung tâm chỉ huy truyền đến, còn mang theo vài phần lạc quan. Vương Trường Chí không có trả lời, mà là trực tiếp ra lệnh. Mệnh lệnh tất cả giờ dồn, lập tức hạ thấp độ cao, trọng điểm điều tra tất cả dưới mặt đất công trình cửa vào, đặc biệt là tàu điện ngầm hệ thống. Vâng. Ngờ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lập tức chấp hành mệnh lệnh. Vương Trường Chí có một loại bất an mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy, chân chính uy hiếp đến từ tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương. Vụ nổ hạt nhân phát sinh lúc, rất nhiều đường xe lửa đường là thiên nhiên phòng không công trình, có thể chống cự mặt đất hủy diệt tính xung kích. Nếu như những quái vật kia trốn vào dưới mặt đất, quỷ dị máy dò kia kỳ quái chỉ số liền nói đến thông. Hình tượng hoán đổi, một ca hồng vi hình dở dồn, như là linh xảo vũ yến, chui vào một cái bị đá vụn nửa đậy tàu điện ngầm cửa vào. Bên trong đường hầm đen kịt một màu. Dở dồn mở ra chụp ảnh nhiệt hình thức. Trên màn hình, nháy mắt bị đại biểu nhiệt độ thấp màu lam nơi bao bọc. Không có vật gì. Bên trong trung tâm chỉ huy, một tướng quân vừa định mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, màn hình nơi hẻo lánh bên trong hiện lên một cái yếu ớt điểm sáng màu đỏ. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, như là liệu nguyên tinh hỏa. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, toàn bộ màn hình từ màu lam thâm thúy triệt để biến thành nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắc. Lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ, như thủy triều, như bầy kiến, tại hắc ám trong đường hầm điên cuồng vê một trào. Thành trăm, hơn ngàn, không, là nhiều vô số kể. Bọn chồng chật ních toàn bộ đường hầm, leo lên tại vách tường cùng trên trần nhà, thậm chí tầng tầng lớp lớp địa chồng chất cùng một chỗ. Trong trung tâm chỉ huy, vừa mới còn tại chúc mừng các tướng quân, giờ phút này tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn miệng mở rộng, con mắt trừng đến như là trung đồng, trên mặt huyết sắc lấy so Chu Hình Nhân hòa tan còn nhanh tốc độ cởi đến không còn một mảnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trên mặt đất những cái kia lẻ tẻ cá thể, căn bản không phải toàn bộ. Đây chẳng qua là băng sơn, lộ ra mặt nước một góc. Chicago dưới mặt đất đã sớm biến thành một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng. Quái vật sao huyệt. Xe bọc thép bên trong, Vương Trường Chí nhìn trên màn ảnh kia phiến đại biểu tử vong hồng sắc hải dương, chậm rãi cầm lấy máy truyền tin. Thanh âm của hắn mang theo thật sâu nghiêm trọng. Chúng ta khả năng chọc tổ ong vỏ vẽ. Vừa dứt lời, giờ dồn truyền về hình tượng chung, cách ống kính gần nhất một con Chu Hình Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nó tinh chuẩn nhìn về phía giờ dồn phương hướng. Một giây sau, vô số chỉ Chu Hình Nhân đồng loạt ngẩng đầu lên. Và anh, giang viễn dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Cách đó không xa, một cái bị xi măng phong kín tàu điện ngầm miệng thông gió bỗng nhiên nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Một cái cự đại đen nhánh cửa hang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, trong bóng tối, một đôi tinh hồng đôi mắt phát sáng lên. Sau đó là thứ hai song, thứ ba song, thứ tư song. Trăm ngàn song tinh hồng đôi mắt trong bóng đêm thứ tự sáng lên, mang theo vô tận tham lam cùng ác ý, gắt gao tiếp cận trên mặt đất kia mấy chiếc nhỏ bé vô cùng xe bọc thép. Chương 172, tịnh hóa. Chương 172, tịnh hóa giống. Không phải người gào thét hội tụ thành đủ để tê liệt không khí song âm, như là vỡ đê hát sắc động lũ, như thủy triều Chu Hình Nhân từ mỗi một cái cửa hàng vê hồn ra ngoài. Bọn chồng xoay ngược thân thể trên mặt đất vạch ra tiếng cọ sát chói tai, bằng tốc độ kinh người nhào về phía đội xe, nháy mắt liền hình thành kín không kẽ hở vòng đây. Khai hỏa, khai hỏa, tất cả mọi người tự do xạ kích. Nau chỉ huy quan tại tần số truyền tin bên trong phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Xe bọc thép đỉnh chóp súng máy hạng nặng phân phối điều tra cục đặc chế đạn, vê hồn ra ra phẫn nộ ngọn lửa, như mưa to đạn nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy chục con chu hình nhân đánh cho máu thịt bé bét. Nhưng không dùng, càng nhiều quái vật đạp trên đồng bạn thi thể, hồng hãn không sợ chết địa tiếp tục công kích. Phanh, một tiếng thanh thúy súng băng lên. Mạc Xu nửa người lộ ra cửa xe, trong tay cái kia thanh đặc chế ngân sắc súng ngắn họng súng bốc lên một sợi khói xanh. Một con đang muốn nhào tới trinh sát xe chu hình nhân động tác đống nhiên cứng đờ, chỗ khớp nối thêm ra một cái không đáng chú ý vết đạn. Quỷ dị chất lỏng màu bạc cấp tốc lan tràn, con quái vật kia tại y mắng gào thét trung kịch liệt run rẩy, trong vài giây liền biến thành một bãi bốc lên khói trắng hôi thối chất lỏng. Làm tốt lắm. Giang Viễn tại trong kinh nói chuyện hô. Chuyện nhỏ. Giọng Mạc Xu vẫn như cũ ngọt ngào, nhưng động tác trên tay lại mau đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Chính là cái đồ chơi này cũng quá nhiều một chút ta. Cùng chọc tổ ong vỏ vẽ như. Kỹ thuật bắn của nàng tinh chuẩn mà chí mạng, mỗi một phát đạn đều có thể tinh chuẩn mang đi một con chu hình nhân. Nhưng cái này tương đối toàn bộ chu triều đến nói, bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Cảnh cáo. Số 3 xe. Số 3 xe bị bao vây. Trong kinh nói chuyện truyền đến no binh sĩ hoảng sợ thét lên. Giang Viễn xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn lại, chỉ thấy cánh một cố hạng nhẹ trinh sát xe đã bị mấy chục con chu hình nhân bao phủ. Bọn chúng móng đuôi sắc bén điên cuồng địa xé rách lấy thân xe bọc thép, phát ra rợn người kim loại vặn bẻo âm thanh. Phốc phốc. Đặc trùng hợp kim chế tạo trần xe bị ngạnh sinh sinh xé mở một cái cự đại người. Bên trong binh sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị vô số chỉ lợi chảo lôi kéo ra ngoài, nháy mắt bị chia ăn hầu như không còn. Đạn dược, ta đạn dược mau đánh quang. Thỉnh cầu chi viện, chúng ta nhịn không được. No tần số truyền tin bên trong, triệt để bị tuyệt vọng cùng khủng hoảng bao phủ. Viễn trình trong trung tâm chỉ huy các tướng quân vô cùng ngưng trọng nhìn xem giờ dồn chuyển về địa ngục cảnh tượng. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn thời khắc, một cái trầm ổn như núi thanh âm che lại tất cả ồn ào. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh. Vương trưởng Chí băng lãnh thanh âm, thông qua quyền hạn tối cao, cưỡng ép tiếp quản tất cả tần số truyền tin. Tất cả cỗ xe, lấy ta cầm đầu, hướng đông phương bắc hướng, toàn lực phá vây. Lặp lại, toàn lực phá vây. Một nao sĩ quan hô, vương đội trưởng, phá vây. Chúng ta không phải muốn tiêu diệt bọn chúng a? Do vương trưởng Chí không có chút nào gần sóng. Ngươi muốn ở lại chỗ này chờ chết sao? Ngươi tính toán chồng ta đạn dược, lại tính toán bọn chồng số lượng. Muốn ở chỗ này cùng toàn bộ Chicago dưới mặt đất quái vật bỏ đi hao tổn chiến. Ngươi là tại tự sát. Tên quan quân kia nháy mắt nhẹ lại. Vương trưởng Chí không để ý đến hắn nữa, trực tiếp mở ra một đầu mã hóa tối cao ưu tiên cấp thông tin tuyến đường. Tuyến đường bên kia là Bắc Mỹ Liên hợp Bộ chỉ huy tối cao. Một tứ tinh thượng tướng vừa mới kết nối, đang nghĩ hỏi thăm tiền tuyến tình huống. Vương trưởng Chí căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Lập tức đem Chicago phong tỏa đẳng cấp tăng lên đến tối cao. Vật lý ngăn cách tất cả lối ra. Dùng bê tông, dùng thép tấm, dùng năng lực nghĩ đến hết thảy phương pháp, đem tòa thành thị này cho ta đóng chặt hoàn toàn. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một con đều không thể thả ra. Đầu bên kia điện thoại tướng quân bị cố này cường đại khí chàng chấn nhiếp nửa ngày nói không ra lời. Không đợi đối phương đáp lại, Vương Trường Chí đã cắt đứt truyền tin, ngay sau đó, hắn kết nối một cái khác đầu vượt dương tuyến đường. "Ta là Vương Trường Chí." Giọng Vương Trường Chí truyền đến, hắn dùng đơn giản nhất ngôn ngữ sắp hiện ra chàng tình báo cùng phán đoán của mình toàn bộ đỡ ra, Chicago dưới mặt đất đã hình thành chu hình nhân xảo huyệt, số lượng không cách nào đánh giá, thông thường hỏa lực tiêu trừ vô hiệu, thông thường vật lý ngăn cách tồn tại to lớn tai họa ngầm cùng lỗ thủng, không phải kế lâu dài. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Giang Viễn cùng Mạc Xu đều nín thở. Bọn hắn biết, đội trưởng sau đó phải nói lời, có thể sẽ quyết định tòa thành thị này vận mệnh. Ta thỉnh cầu tổng bộ. Giọng Vương Trường Chí từng chữ nói ra. Trao quyền, nghiên cứu phát minh cũng sử dụng phạm vi lớn xâm nhập thức quỷ dị vũ khí, đối Chicago tiến hành một lần triệt để tịnh hóa tiêu diệt. Giang Viễn trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Đây là một cái điên cuồng tới cực điểm đề nghị. Dùng một loại quỷ dị chế tác vũ khí, đi thanh tẩy một loại khác quỷ dị. Cái này không khác tại thành thị trên vết thương, lại giải lên một bình kịch độc. Thông tin đầu kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một giây, hai giây, ba giây, một cái giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm vang lên, như là hống xê hồng. Phê chuẩn, là ngụy công. Giang Viễn thậm chí năng lực tưởng tượng ra vị lão nhân kia giờ phút này trong mắt lấp lóe tinh mang. Thông chi khoa nghiên bộ phận kỹ thuật, bất kỳ giá nào. Do ngụy công mang theo lôi lệ phong hành quyết đoán, ta cho các ngươi 72 giờ. Ta muốn nhìn thấy tịnh hóa vũ khí xuất bản lần đầu phương án. Chicago bi kịch, tuyệt không thể tại bất luận cái gì địa phương tái diễn. Vương trưởng Chí, do ngụy công lần nữa truyền đến, tịnh hóa kế hoạch đã phê chuẩn. Các ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là sống lấy, mang theo mấu chốt chiến đấu số liệu, còn sống trở lại cho ta. Vâng. Vương trưởng Chí trầm giọng đáp. Cái này ngắn ngủi vài câu đối thoại, làm cho cả đội xe bầu không khí ngột ngạt vì đó rung một cái. Trong tuyệt cảnh xuất hiện một chút hy vọng sống. Nhiệm vụ của bọn hắn không còn là không có chút nào hy vọng tiêu trừ, mà là mang theo số liệu phá bây. Dựa theo ta quy hoạch lộ tuyến, hết tốc độ tiến về phía trước. Vương trưởng Chí tại trên bản đồ chiến thuật tiêu ký ra một đầu rời xa tàu điện ngầm đại lộ, tương đối khúc chết rút lui lộ tuyến. Xe bọc thép đội như là cương thiết cự thú, gầm thép ép qua quái vật thi thể, tại chu triều trung ngạnh sinh sinh xé mở một con đường máu. Nhưng mà những cái kia chu hình nhân tựa hồ có được loại nào đó tập thể ý thức, bọn chúng không còn là ngốc nghếch chính diện công kích, mà là bắt đầu từ hai bên quanh co, tiến hành chiến thuật vây kín, ý đồ đem đội xe một lần nữa bức về xào huyệt dày đặc trung tâm. Rút lui trở nên dị thường gian nan, mỗi một mét tiến lên đều muốn trả giá to lớn đạn dược tiêu hao. Giang Viễn nhìn chằm chằm trong xe màn ảnh ra nhiều, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đội trưởng, không thích hợp. Hắn chỉ vào màn hình, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Trên ra nhiều, đại biểu Chu Hình Nhân dày đặc điểm đỏ, không chỉ có tại bọn hắn hậu phương điền cuồng truy kích, tại bọn hắn tiến lên phương hướng bên trên cũng bắt đầu xuất hiện mảng lớn điểm đỏ, hình thành một đạo chặn đường lưới. Mạc Su chỉ vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài một tòa đã nửa sập nhà chọc trời, mau nhìn nơi đó. Giang Viễn thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đồng thời hoán đổi chụp ảnh nhiệt thị giác. Chỉ thấy kia tòa nhìn như tĩnh mịch đại lâu nội bộ, lít nha lít nhít màu đỏ nguồn nhiệt, như là được thắp sáng bóng đèn, nháy mắt phát sáng lên. Hàng trăm hàng ngàn bọn chồng đã sớm mai phục tại nơi đó. Những quái vật này không chỉ trong lòng đất. Vương Trường Chí sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn điều ra toàn bộ Chicago lập thể bản đồ chiến thuật, nhìn xem kia từ bốn phương tám hướng, từ trên trời dưới mặt đất, không ngừng hướng bọn hắn co vào khép lại màu đỏ lưới bao vây. Cái kia khổng lồ trận thế, liền như là một cái ngay tại nắm chặt, to lớn dạ dày. Mà bọn hắn chính là bị vây ở trong dạ dày đồ ăn. Vương Trường Chí chậm rãi cầm lấy máy truyền tin, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Tình huống không ổn. Chúng ta khả năng đã tại thứ này trong dạ dày. Chương 173, vây kín. Vành. Ầm ầm. Hai bên đã nửa sập nhà chọc trời, cửa sổ liên tiếp địa bạo liệt. Vô số đen nhánh vặn mèo bóng tối, như là thịt tối thượng sinh sôi dòi bọ, từ mỗi một cái chỗ thủng chen chúc mà ra. Bọn chúng không còn từ mặt đất công kích. Những quái vật này leo lên lấy thẳng đứng bức tường, hướng phía phía dưới xe bọc thép đội, như là hạ lên một trận hắc sắc, chí mạng mưa to, ngang nhiên đập xuống. Ở phía trên, bọn chúng ở phía trên. Phòng không xạ kích. Súng máy hạng nặng họng súng điên cuồng thượng nhất, màu vỏ quýt ngọn lửa tê liệt u ám bầu trời, đặc chế đạn dược tại trên người Chu Hình Nhân nổ tung từng đoàn chất lỏng màu bạc. Nhưng nhiều lắm, bọn chúng quả thực vô cùng vô tận. Một con Chu Hình Nhân bị đánh tan trên trời, lập tức liền có 3 năm chỉ từ sau lưng nó đập xuống, dùng mình thân thể cao lớn làm kiên thịt, ngạnh sinh sinh đánh tới hướng đội xe. Phanh! Một đầu quái vật tinh chuẩn điểm đện ở Giang Viễn bọn hắn chỗ xe bọc thép trần xe, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Toàn bộ thân xe kịch liệt lay động, trong xe Giang Viễn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sai vị. Ngay sau đó, là làm người ghê răng kim loại cạo sát âm thanh. Xoẹt xẹt, quái vật kia lợi trảo, vậy mà tại đặc chủng hợp kim trên mũi xe, vạch ra mấy đạo khủng bố vết trảo. Va chạm, cẩn thận va chạm. Người điều khiển gào thét, dồn sức đánh tay lái, ý đồ tránh né bên kia từ trên trời giáng xuống quái vật, nhưng đã tới không kịp. Vâng anh. Lại một lần kịch liệt va chạm. Lần này, quái vật tinh chuẩn điểm đện ở xe bọc thép bên trái bánh xích bên trên. Két. Chói tai tới cực điểm kim loại vặn mèo tiếng vang lên. Xe bọc thép đông nhiên phía bên trái bên cạnh nghiêng, thân xe trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài hỏa hoa, cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, triệt để tê liệt. Đáng chết. Bánh xích đứt mất. Chúng ta không động đậy. Người điều khiển thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Bỏ xe. Giọng Vương Trường Chí tỉnh táo đến không có một tia nhiệt độ, nhưng trong nháy mắt vượt trên tất cả khủng hoảng cùng tạc âm. Tất cả mọi người chuẩn bị đi bộ phá vây. Khi mọi người xông ra cương thiết thành lũy nháy mắt, Chicago phế tích chân chính khủng bố mới hoàn toàn hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Thanh hôi cùng phong đập vào mặt, bốn phương tám hướng tất cả đều là phun trào hắc sắc thủy triều. Bọn quái vật xoay ngược thân thể trên mặt đất ma sát, phát ra sàn sạt tiếng vang. Trăm ngàn song trắng bệnh đôi mắt tại mờ tối nhìn chằm chặp bọn hắn bọn này mới mẹ huyết đủ. Tiềm hộ, giao nhau hiểm hộ, bảo trì trận hình, không muốn tụt lại phía sau. Một nho tuổi trẻ binh sĩ gọi Jason, khẩn trương tìm súng, dựa lưng vào một tên khác đồng đội. Hắn tuổi còn rất trẻ, cầm thương tay đều đang phát run. Chịu đựng. Jason, ngẫm lại ngươi An Nhi, chúng ta nhất định có thể còn sống trở về gặp nàng. Đồng đội lớn tiếng cho hắn cổ động. An Nhi. Jason trong mắt lóe lên một vòng thần thái. Đúng lúc này, một con Chu Hình Nhân từ cánh trong bóng tối bạo khởi, lợi chảo vạch ra một đạo tử vong đường vòng cung. Cẩn thận. Đồng đội bỗng nhiên đẩy ra Jason, mình lại bị lợi chảo hung hăng xẹt qua cánh tay. Phốc phốc. Nặng nghề trang phục phòng hộ bị tùy tiện tê liệt. A. Tên kia đồng đội hét thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại. Jason hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy đồng đội trên cánh tay, trang phục phòng hộ chỗ thủng chỗ, một đạo tinh mịn hắc sắc đường vân, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng lan tràn lên phía trên. Không, không. Đồng đội ánh mắt từ kịch liệt đau nhức biến thành cực hạn sợ hãi. Hắn nhìn xem mình cấp tốc biến hắc cánh tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía chiến hữu của mình nhóm, trong mắt tràn ngập cầu khẩn. Sắt, sắt ta. Hắn gào thét, thanh âm đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhanh, tại ta biến thành vật kia trước đó. Sắt ta. Lời con chưa dứt, giang giác, giang giác, giang giác, một trận lệnh ra đầu run lên xương cốt tiếng vỡ vụn từ trong cơ thể hắn văng lên. Thân thể của hắn lấy một loại vi phạm nhân thể cấu tạo tư thái bắt đầu đảo ngược chống chất, xương sống đứt gãy, tứ chi và mèo đầu 180 độ quay lại, trên mặt còn lưu lại thuộc về nhân loại hoảng sợ. Toàn bộ quá trình không đến 5 giây, một cái hoàn toàn mới còn tại chạy xuống máu tươi Chu Hình Nhân sinh ra. Nó ngẩng đầu, tinh hồng đôi mắt khóa chặt cách nó gần nhất Jaiun, phát ra một tiếng không phải người gào thét, điên cuồng nào tới. Không, Jaiun triệt để ngây người, trơ mắt nhìn xem ngày xưa đồng bạn biến thành quái vật nhào về phía chính mình. Phanh, một phát đạn màu bạc tinh chuẩn địa trúng đích con quái vật kia đầu lâu. Là Mạc Su, nàng trên gương mặt thanh tú không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Quái vật tại kêu rên trung hóa thành một bãi hắc thủy, nhưng một màn này mang cho tinh thần của mọi người xung kích, lại là hủy diệt tính. Sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng. Chiến hữu của mình ở trước mắt biến thành quái vật, sau đó bị quân bạn tự tay bắn giết. Địa ngục, không gì hơn cái này. Nhưng mà hỗn loạn chiến trường, tử thần chưa từng ngủ gật. Mọi người ở đây tâm thần thất thủ sát na, Giang Viễn phía sau một đống kiến trúc phế liệu bên trong, một đôi tinh hồng đôi mắt lặng yên mở ra. Một con ẩn nút đã lâu Chu Hình Nhân, như là lò xo bạo khởi, vô thanh vô tức nhào về phía Giang Viễn hậu tâm. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến Giang Viễn chỉ tới kịp cảm nhận được một cô chí mạng áp phong. Cẩn thận! Mạc Xu quát chói tai ở bên tai nổ vang. Giang Viễn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ mặt bên truyền đến, cả người bị hung hăng đẩy hướng một bên, chật vật té ngã trên đất. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Mạc Xu vì đẩy hắn ra, né tránh động tác làm được quá lớn, lúc rơi xuống đất dưới chân không vững, vừa vặn giẫm tại một cây trần trụi bên ngoài cốt thép bên trên. A! Mạc Xu kêu đau một tiếng, mắt cá chân truyền đến thanh thúy tiếng gãy xương, cả người trùng điệp té ngã trên đất. Càng chí mạng chính là, nàng nơi ngã xuống là một mảnh bén nhọn kiến trúc hài cốt. Xoẹt xẹt. Trang phục phòng hộ chân bị một cây sắc bén cốt thép mở ra một đạo thật dài người. Mặc dù không có chảy máu, nhưng kia bại lộ tại ô nhiễm trong không khí làn da, để Giang Viễn trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy. Mạc Xu. Giang Viễn hai mắt nháy mắt xích hồng, một cỗ không cách nào ngăn chặn cuồng nộ cùng hoảng sợ từ lồng ngực bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, dừng lại, phía trước không thích hợp. Vương trưởng Chí băng lãnh mà thanh âm dồn dập, thông qua máy truyền tin truyền đến. Chiến thuật kính quang lọc bên trên, bắn ra phía trước trinh sát giờ dồn chuyển về hình ảnh. Bọn hắn tiến về phương hướng, đại lượng màu đỏ nguồn nhiệt ngay tại hội tụ. Bọn hắn bị bao vây. Cùng lúc đó, truy binh sau lưng đã gần trong gang tấc, dày đặc tiếng gào thét cơ hồ muốn tê liệt màng nhĩ. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Bọn hắn bị triệt để bao vây. Một con đường chết. Giang Viễn vọt tới Mạc Xu bên người, muốn đỡ dậy nàng. Mạc Xu đau đến cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng liếc mắt nhìn mình bị bạch phá trang phục phòng hộ cùng nghiêm trọng bị chật mắt cá chân, lại liếc mắt nhìn từ bốn phương tám hướng, giống như nước thủy triều không ngừng tới gần Chu Hình Nhân. Nàng biết, mình đã thành vương hữu. Tại nơi tuyệt địa này, mang theo một cái không cách nào di chuyển nhanh chóng thương binh, chẳng khác nào tuyên án toàn bộ đội ngũ tử hình. Huống chi, nàng trang phục phòng hộ đã tổn hại, có bị lây nhiễm khả năng. Mạc Xu đau thương cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia quyết tuyệt cùng thoải mái. Nàng đỗng nhiên đẩy ra Giang Viễn, từ bên hông rút ra cái kia thanh ngân sắc đặc chế súng ngắn. Tại Giang Viễn kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, nàng đem nòng súng lạnh như băng nhắm ngay mình huyệt thái dương. Giang Viễn, thiếu nữ thanh âm ngọt ngào, giờ phút này lại mang theo làm lòng người thoái bình tĩnh. Đừng quản ta, các ngươi đi mau. Chương 174, môi nhử chương 174, môi nhử thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Giang Viễn năng lực nhìn thấy Mạc Xu bóp cò ngón tay tại có chút dùng sức, năng lực thấy được nàng trong mắt phản chiếu lấy mình hoảng sợ mặt, thậm chí phản phất năng lực nghe được bốn phía Chu Hình Nhân trên thân tàn mắt ra, loại kia hôn tạp hủ bại cùng tanh hôi buồn nôn mùi. Toàn diệt. Hai chữ này đột nhiên xuất hiện, sau đó đập ầm ầm tại Giang Viễn trong lòng. Nếu như hắn không làm gì, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Không. Một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng sợ hãi từ lồng ngực bay thẳng đỉnh đầu. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm, quát to một tiếng, Giang Viễn cả người như là bị nhen lửa thuốc nổ, nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Hắn một thanh cầm Mạc Xu con kia cầm thương tay, lắc cổ tay vặn một cái. Ken lang. Ngân sát súng ngắn rời tay bay ra, trên mặt đất ném ra tiếng vang lanh lảnh. Mạc Xu sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Viễn. Thanh niên trước mắt, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần câu nệ hòa thanh triệt con mắt, giờ phút này thiêu đốt lên trước nay chưa từng có hỏa diễm, kiên định đến dọa người. Đội trưởng. Giang Viễn không có nhìn Mạc Xu, mà là hướng về phía cách đó không xa, đang dùng đặc chế súng trường điên cuồng điểm xạ, sắc mặt nghiêm túc như sắt vương trưởng chí gào thét. Ta tới làm mồi nhử. Ta đem bọn chúng dẫn ra. Các ngươi tìm cơ hội phá vây. Kế hoạch này điên cuồng, đơn giản, lại trực tiếp. Dùng một người mệnh, đi đổi lấy một cái hư vô mở mịn phá vây cửa sổ. Không được. Vương trưởng chí cũng không quay đầu lại, thanh âm như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thiết huyết. Ta tuyệt không bỏ xuống bất kỳ một cái nào đội viên. Đây là hắn thiết tắc, là khắc vào thực chất bên trong tín niệm. Đội trưởng, đây không phải bước bỏ, đây là lựa chọn duy nhất. Giọng Giang Viễn bởi vì kích động mà trở nên khàn giọng, hắn một tay lấy Mạc Xu kéo đến phía sau mình, hướng về phía Vương trưởng chí bóng lưng gầm thét. Mạc Xu tỷ đã bị trật, không cách nào tiếp tục cường độ cao tác chiến, lại mang xuống, tất cả chúng ta đều phải biến thành bọn chúng khẩu phần lương thực. Tinh hóa kế hoạch cần số liệu. Các ngươi mang theo số liệu so mệnh của ta trọng yếu gấp một vạn lần. Vương trưởng chí cắn răng. Số liệu. Đúng vậy à, bọn hắn liều chết phá vây, không phải vì sống tạm, là vì đem Chicago xảo huyệt mấu chốt nhất chiến đấu số liệu mang về. Kia là khởi động tinh hóa kế hoạch chìa khóa, là cứu vớt càng nhiều thành thị hy vọng. Thế nhưng là, nếu như đây là để hắn vứt bỏ đội viên của hắn, cái kia từ trước đến nay quả quyết thiết huyết nam nhân, hiếm thấy lâm vào thiên nhân giao chiến. Không đợi Vương trưởng chí đáp lại, Giang Viễn đã làm ra quyết định. Hắn bỗng nhiên chạy đi, thoát ly đại đội ngũ, sau đó từ chiến thuật trên lưng kéo xuống một viên đạn tín hiệu, nhìn cũng chưa từng nhìn, hướng thẳng đến bầu trời đen nhánh bắc cỏ. Hiu, một đạo chướng mắt hồng sắc quang trụ phóng lên tận trời, phát ra tê liệt mảng nhĩ rít lên, tại mảnh này tĩnh mịch phế tích trung nổ tung, như là trong đêm tối bắt mắt nhất hải đăng. Ngay sau đó, Giang Viễn xuất ra đặc chế súng ngắn, thay đổi một cái băng đạn mới, đối cách hắn gần nhất một mảnh chu triều, bắc cỏ. Cộc 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 cộc. Hắn không còn tinh chuẩn xạ kích, mà là điên cuồng địa điểm bắn, dùng hết thể biện pháp chế tạo tạp âm cùng sáng ngời, dùng hết thể biện pháp khiêu khích lấy bọn này trong địa ngục quái vật. Đến a, các cháu, nhìn bên này, cái này cử động điên cuồng, thành công. Nguyên bản như thùng sắt đem mọi người vây khốn Chu Hình Nhân, xuất hiện ngắn ngủi bạo động. Kia chói thai rít lên cùng điên cuồng ánh lửa, đối bọn chúng mà nói là cực hạn khiêu khích. Vượt qua năm thành quái vật, từ bỏ trước mắt dễ như trở bàn tay con mồi, tinh hồng đôi mắt đồng loạt khóa chặt cái kia cô độc, điên cuồng thân ảnh. Bọn chúng thay đổi phương hướng, như là vỡ đê hắc sắc sóng dữ, hướng phía Giang Viễn một người, càn quét mà đi. Nguyên bản kín không kẽ hở vòng đây, trong nháy mắt xuất hiện một cái đầy đủ để đại đội ngũ đột phá yếu kém điểm. Vương Trường Chí nhìn xem cái kia quyết tuyệt bóng lưng, nhìn xem hắn chủ động đón lấy tử vong thủy triều, cặp kia dãi dầu xương gió mắt hổ, rốt cục nhịn không được nổi lên hồng. Làm một chỉ huy quan, giờ này khắc này, hắn nhất định phải làm ra nhất lý trí, cũng tàn nhẫn nhất lựa chọn. Một giọt nóng hổi nước mắt, tại trang phục phòng hộ hạ, từ hắn gương mặt vết sẹo thượng sẽ qua. Hắn giơ tay lên, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra hắn thống khổ nhất một đạo mệnh lệnh. Toàn đội, tiến lên. Đặc chiến đội viên nhóm dựng lên còn tại sững sờ mặc su, đi theo Vương Trường Chí, hướng phía cái kia dùng sinh mệnh đổi lấy lỗ hổng, toàn lực công kích. Không. Giang Viễn, Mạc Su rốt cục kịp phản ứng, nàng điên cuồng địa dãy rồi lấy, muốn trở về. Nhưng mang lấy binh lính của nàng, cánh tay như là kiểm sát. Nàng chỉ có thể liều mạng quay đầu, liều mạng vươn tay, phí công chụp vào không khí. Trong tầm mắt, Giang Viễn thân ảnh tại quái vật triều dâng trước mặt, nhỏ bé đến như là cát sỏi. Hắn còn tại khai hỏa, còn tại lui lại, còn đang vì bọn hắn tranh thủ lấy dù là nhiều một giây. Sau đó, hắc sát thủy triều bao phủ hắn. Giang Viễn, một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, vạch phá Chicago bầu trời đêm, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng cực kỳ bi ai, vang vọng thật lâu. Quái vật gào thét, súng ống gào thét, kim loại bị xé nứt thanh âm, đồng bạn tiêu thảm. Tất cả thanh âm đều tại đi xa. Giang Viễn nhìn xem Vương Trường Chí cùng Mạc Su bọn hắn thành công xông ra vòng đây, thân ảnh biến mất tại phế tích chỗ ngặt. Hắn tấm kia còn vẫn có chút gương mặt non nớt bên trên, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Giá trị. Hắn quay đầu lại. Trước mặt là che khuất bầu trời, vô cùng vô tận quái vật triều dâng. Bọn chúng giữ tận miệng bên trong chảy xuôi nước bọt, tinh hồng đôi mắt bên trong là thuần túy tham lam cùng sát ý bất luận nhân loại nào, tại dạng này cảnh tượng trước mặt, đều sẽ bị sợ hãi triệt để thôn vệ. Giang Viễn lại chỉ là bình tĩnh thở ra một hơi. Hắn chậm rãi đem bàn tay hướng bên hông bài túi. Động tác này, hắn luyện tập vô số lần, trầm ổn mà giàu có tiết tấu. Một chương biên giới lóe ra kim loại lanh quang ám sắc bài bộ kẹ, bị hắn dùng hai ngón tay kẹp ra. Mặt bài bên trên là một cái hắc sắc đào tâm, phía dưới in một cái băng lãnh chữ cái Arabic. Tới đi, tập toái môn. Hắn nhẹ nói, khoe miệng vét ra một cái điên cuồng mà bi thương độ cong. Nhìn xem ai trước xuống địa ngục. Chương 175, quỷ dị bệnh viện chương 175, quỷ dị bệnh viện. Hắc sắc bài bổ kẹt tại hắn giữa ngón tay vạch ra trí mạng tàn ảnh, giống như tử thần liêm đao. Phúc. Một tấm ách bích a tinh chuẩn địa mở ra một đầu Chu Hình Nhân cái cổ. Quái vật kia công kích tình thế bỗng nhiên trì trệ, thân thể to lớn ẩm vang ngã quỵ, lại lập tức bị sau lưng càng nhiều đồng loại đạp thành thịt nát. Giang Viễn đang phi nước đại, phổi như thiêu như đốt, mỗi một cái hô hấp đều mang mùi máu tươi. Hắn thể lực đang lấy tốc độ kinh người sói mòn, ném phi bài cánh tay đã bắt đầu không bị khống chế mọi nhử, run rẩy. Nhưng hắn không thể ngừng. Sau lưng là đủ để bao phủ hết thể hắc sắc thủy triều. Hắn năng lực nghe tới cái kia lệnh ra đầu run lên, vô số thân thể xẹt qua mặt đất sàn sạt âm thanh, cùng cái kia hội tụ vào một chỗ, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ phế tích tham lam gào thét. Lại một chương bài rời khỏi tay. Lần này, chính xác kém một chút, không thể trúng vào chỗ yếu, chỉ là thật sâu khảm vào một đầu Chu Hình Nhân hốc mắt. Quái vật kia phát ra một trận bén nhọn chu lên, càng thêm điên cuồng địa đánh tới. Giang Viễn chật vật một cái lăn qua một bên lật, hiểm mà lại hiểm địa tránh đi cái kia lợi trảo. Nhanh đến cực hạn, hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu xuất hiện bóng chồng, hai chân như là rót chỉ. Sau lưng cái kia phiến hắc sắc tử vong chi hải, cách hắn không đến 10 mét. Đúng vào lúc này, tiếp cận sức cùng lực kiệt Giang Viễn dưới chân bị một khối nô lên khối bê tông hung hăng vấp một chút. Cả người rốt cuộc không còn cách nào duy trì cân bằng, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Hắn dãy rủa lấy, muốn quay đầu, muốn lại ném ra cuối cùng một chương bài. Nhưng thân thể đã không nghe sai khiến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, một đầu nhất cường tráng Chu Hình Nhân nhảy lên thật cao, giữ tợn giác hút ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Giang Viễn trong mắt lóe lên một vòng bi thương, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt đau nhức vẫn chưa giáng lâm. Toàn bộ thế giới lâm vào một loại quỷ dị dừng lại. Giang Viễn đông nhiên mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt để hắn đầu óc trống rỗng. Đầu kia vốn nên đem hắn xé nát Chu Hình Nhân, giờ phút này liền dừng ở cách hắn không đến nửa mét địa phương, tứ chi cứng nhắc, duy trì tấn công tư thái. Tại nó bên người, hàng trăm hàng ngàn quái vật, tất cả đều ngừng lại. Bọn chúng giống như là đụng vào lớp kín bức tường vô hình, đồng loạt định tại nguyên chỗ. Không có một con còn dám bước về phía trước một bước. Thay vào đó, là cực độ nôn nóng cùng bất an. Bọn chúng điên cuồng địa đạp đất diện, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, cái kia từng đôi màu trắng bệnh đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Viễn. Giang Viễn sửng sốt. Hắn giang chống đỡ lấy kịch liệt đau nhức thân thể, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Sau đó, hắn chậm rãi vừa quay đầu. Ở phía sau hắn, là một tòa to lớn mà rách nát kiến trúc. Kia là một tòa bệnh viện. Bức tường thượng che kín giống mạng nhện vết rạn, mảng lớn tường da bong ra từng mảng, lộ ra bên trong đen xỉ gạch đá. Đại bộ phận cửa sổ đều đã phá toái, chỉ còn lại đen ngòm lỗ thủng, như là nhìn chăm chú nhân gian ác ma hốc mắt. Tại bệnh viện ngay phía trên, một khối vết dỉ loang lổ bảng hiệu lung lay sắp đổ, phía trên chữ viết đã mơ hồ không rõ, nhưng mượn đu ám sát trời, vẫn như cũ năng lực miễn cưỡng nhận ra mấy cái từ đơn. Senzon S. Hospital. Bệnh viện S. C. Tezon. Giang Viễn trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Ngay cả những này hung hãn không sợ chết quái vật cũng không dám tiếp tục hướng phía trước địa phương. bên trong đến cùng sẽ là cái dạng gì địa ngục. Nhưng hắn quay đầu liếc mắt nhìn đám kia, mặc dù không dám tới gần, nhưng cũng chưa tán đi Chu Hình Nhân. Trở về là hẳn phải chết. Tiến lên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn không có lựa chọn. Giang Viễn cắn răng, kéo lấy cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, từ dưới đất đứng lên. Hắn khập khiễng địa, lảo đảo, hướng phía bệnh viện cái kia đen ngòm đại môn đi đến. Mỗi một bước đều hao hết hắn toàn bộ khí lực. Tại hắn bước vào cửa bệnh viện một nháy mắt, ầm ầm. Sau lưng cái kia hai phiến nặng nề khắc hoa cửa sắt, không có dấu hiệu nào tự động khép lại, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó gắt gao đóng lại. Ngoại giới gào thét cùng gào thét, bị triệt để ngăn cách. Bệnh viện nội bộ lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Giang Viễn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là bệnh viện đại sảnh, trên mặt đất phủ lên thật dày cho bụi, đạp lên năng lực lưu lại rõ ràng dấu chân. Mưa từ khe cửa cùng phá cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt tia sáng, hắn năng lực nhìn thấy huynh đạo chỗ ngồi, rơi là tả trên đất văn kiện, cùng trên tường đã biến đen vết máu. Hết thảy đều biểu hiện ra, nơi này từng phát sinh qua cực kỳ đáng sợ rối loạn. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cách đó không xa đạo xem bệnh trên đài. Tại lạc đầy cho bụi trên mặt bàn, lại đặt vào một bản mở ra bệnh lịch. Cái này quá kỳ quái. Tại dạng này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, bản này bệnh lịch lại bày ra đến như thế dễ thấy. Giang Viễn cố nén bất an, từng bước một đi tới. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía kia bản bệnh lịch. Bệnh lịch thượng chữ viết là một loại viết ngoáy tiếng Anh kiểu chữ viết. Hắn lật đến tờ thứ nhất. Hai bên trái phải theo thứ tự là hai tên bệnh nhân. Bệnh nhân tính danh, Dạ Kệ Smith. Triệu chứng, theo nó tự thuật, trong bụng tựa hồ có vô số cánh tay tại sinh trưởng, thống khổ không chịu nổi. Bệnh nhân tính danh, Marie Anderson. Triệu chứng, ép buộc tính xé rách da mặt của mình, cho rằng dưới da có côn trùng đang bò. Bệnh lịch văn tự phía trên bám vào hình ảnh, tờ thứ nhất là miệng bị nhiều con cánh tay trẻ con chống ra, bụng xương to lên nam nhân, toàn thân che kín xanh đen mạch máu. Tấm thứ hai là một nữ nhân, da mặt đã hoàn toàn tổn hại, nó dưới có vô số chỉ lít nha lít nhít côn trùng đang du động, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bọn hắn đều mặc trắng xanh đan xen quần áo bệnh nhân. Từng tờ một lần qua, mỗi một cái bệnh nhân triệu chứng đều quỷ dị tới cực điểm. Đó căn bản không phải bệnh lịch. Đây là một bản ghi chép tên điên cùng quái vật danh sách. Giang Viễn càng xem càng là tim đập nhanh, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Đúng lúc này, đông, đông, một trận yếu ớt, lại rất có tiết tấu động tĩnh từ bệnh viện chỗ sâu truyền đến. Cái kia động tĩnh rất kỳ quái, giống như là mẫu thân trong bụng, thai nhi nhịp tim, lại giống là loại nào đó chất lỏng sền sệt, ngay tại trong bóng tối nhúc nhích, hội tụ. Đông, đông, thùng thùng. Động tĩnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Giang Viễn đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận viện sảnh phần cuối, đầu kia sâu không thấy đáy, đen kịt một màu hành lang. Trái tim của hắn cũng đi theo cái kia nhịp điệu, điên cuồng địa nhảy lên. Đột nhiên, a, một cái vô cùng bén nhọn, cực giống hài nhi khóc lóc rít lên, đông nhiên từ sâu trong bóng tối nổ vang. Nương theo lấy tiêu gạo, còn có soạt một tiếng thanh thúy tiếng vang, giống như là cái nào đó pha lê vật chứa bị từ nội bộ đụng nát. Giang Viễn tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, hắn giống như chạy ra ổ sói, lại xông vào một cái càng kinh khủng, càng không biết ma quật. Chương 176, nội bộ nhân viên quy tắc. Chương 176, nội bộ nhân viên quy tắc. Giang Viễn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia thôn vệ tất cả tia sáng hành lang phân cuối. Nương theo một trận dính chặt, lệ người buồn nôn lôi kéo âm thanh. Một cái vặn vẹo thân ảnh từ cái kia phiến thuần túy trong bóng tối, một chút xíu địa ép ra ngoài. Giang Viễn nhìn thấy đạo thân ảnh kia nháy mắt, con ngươi kịch liệt co bảo. Kia là cái hình người hình dáng quái vật, chính lấy một loại cực kỳ chậm chạp tư thái, hướng hắn xê dịch. Bụng của nó cao cao nâng lên, trắng xanh đan xen quần áo bệnh nhân bị chống đến cực hạn, màu xanh đen mạch máu như là xấu xí đằng mạn bò đầy toàn bộ cái bụng, đồng thời chính theo thùng thùng âm thanh, từng cái địa động. Nhất làm cho da đầu run lên, là mặt của nó. Miệng của nó bị cưỡng ép chống ra đến một cái không phải người góc độ, từ cái kia đen ngòm trong miệng, vậy mà với bảy, tám cái lớn nhỏ không đều, làn da trắng bệnh cánh tay trẻ con. Những cái kia cánh tay loạn xạ lơ, cào, phản phất một đám nóng lòng tránh thoát lồng giam tù phạm. Giang Viễn cảm giác mình dạ dày tại điên cuồng lật quái, một cỗ hỗn hợp có sợ hãi cùng buồn nôn hàn lưu từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhận ra đối phương, đó chính là bệnh lịch thượng cái thứ nhất bệnh nhân, Dạ Kệ Smith. Không còn kịp suy tư nữa vì cái gì cái này khủng bố đồ vật sẽ xuất hiện tại hiện thực. Huấn luyện nhiều năm bản năng chiến đấu, đang sợ hãi triệt để thôn vệ lý trí trước, tiếp quản thân thể của hắn. Hô, Giang Viễn cưỡng ép đè xuống quần quần nôn mửa cảm giác, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật. Tay hắn cổ tay lật một cái, hai tấm biên giới lóe ra kim loại lãnh quang ám sắc bài bổ kẹ đã kẹp ở giữa ngón tay. Thủ đoạn bỗng nhiên phát lực, hai tấm bài bổ kẹ hóa thành hai đạo đen nhánh thiểm điện, mang theo tê liệt không khí rít lên, tinh chuẩn địa bắn về phía quái vật kia bụng. Đây là Giang Viễn đem hết toàn lực một kích, đủ để mở ra 3 cm dày tấm gỗ cứng. Nhưng mà, phúc, phúc, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràng diện vẫn chưa xuất hiện. Cái kia hai tấm đủ để chí mạng phi bài, tại tiếp xúc đến quái vật cái bụng nháy mắt, lại chỉ phát ra hai tiếng trầm muộn buồn cười tiếng vang, tựa như là hai viên cục đá ném vào đông trồng. Phi bài vẹn vẹn là tại cái kia cứng cỏi trên bụng lưu lại hai đạo nhàn nhạt bạch ấn, liền vô lực xoay tròn lấy, rơi xuống tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất, phát ra keng lang giòn vang. Vô hiệu. Làm sao có thể? Giang Viễn đầu góc trống rỗng. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn công kích, là hắn vô số lần từ quỷ dị trong tay trở về từ cõi chết ỉ vào. Giờ phút này, lại ngay cả quái vật kia ra đều không phá nổi. Quái vật kia tựa hồ bị cái này hai lần không đau không ngứa công kích làm phiền. A. Trong miệng nó những cái kia vung vẩy cánh tay trẻ con đống nhiên dừng lại, lập tức phát ra càng thêm bén nhọn khóc lóc. Nó xê dịch tốc độ, đột nhiên tăng tốc. Cái kia khổng lồ thân thể lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, hướng phía Giang Viễn bay thẳng mà đến. Chạy. Giang Viễn trong đầu chỉ còn lại một chữ này. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền hướng phía đại sảnh khác một bên điên cuồng bắn bọn. Sau lưng lôi kéo âm thanh cùng hài nhi khóc lóc tiếng như ảnh tùy hình, phản phất địa ngục truy hồn khúc, gắt gao cắn lấy phía sau hắn. Phổi đang tiêu đốt, thụ thương thân thể mỗi một khối cơ bắp đều đang phát ra thống khổ kêu rên. Hắn phá tan một chương khuynh đảo chẩn đoán điều trị giường, chật vật vượt qua một đống tàn mát văn kiện, khỏe mắt quét nhìn năng lực thoáng nhìn quái vật kia ngay tại phi tốc rút ngắn khoảng cách. Không được, chạy không thoát, nhất định phải tìm một chỗ trốn đi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bên cạnh phía trước một cái tiêu lấy giờ. Anderson S Office cửa phòng làm việc khép, lộ ra một đầu đèn nhánh khe hở. Chính là chỗ đó. Giang Viễn dùng hết cuối cùng khí lực, một cái đánh ra trước, thân thể trên mặt đất lăn lộn hai vòng, tinh chuẩn địa tiến đụng vào gian kia văn phòng. Hắn thậm chí không kịp bỏ lên, tiện tay chân cùng sử dụng địa quanh người, phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó gắt gao đè xuống chốt cửa thượng kiểu cũ khóa móc. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, tại lúc này nghe tới lại như là tiếng trời. Hắn dựa lưng vào băng lãnh cánh cửa, từng ngụm địa thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ướt đẫm mồ hôi phế phẩm y phục tác chiến. Dính dính lôi kéo âm thanh ở ngoài cửa ngừng lại. Ngay sau đó, xoẹt xẹt. Những cái kia hài nhi ngón tay đang điên cuồng cào lấy cánh cửa. Thanh âm kia lại mạnh lại mật, phảng phất có vô số con chuột tại gặm nuốt lấy đầu gỗ, để Giang Viễn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn gắt gao cắn răng, ngừng thở, liên tâm nhảy đều phảng phất muốn đình chỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa cào âm thanh dần dần ngừng. Cái kia lôi kéo âm thanh cũng vang lên lần nữa, đồng thời hướng phía hành lang bên kia chậm rãi đi xa. Đi rồi. Giang Viễn lại chờ trọn vẹn một phút đồng hồ, xác nhận bên ngoài triệt để không có động tĩnh, mới rốt cục thoát lực địa thuận cánh cửa trượt ngồi dưới đất. Sống sót. Hắn tựa ở trên cửa, ho kịch liệt đấu. Vừa mới một màn kia, so đối mặt hàng ngàn hàng vạn chu hình nhân còn muốn cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đó là một loại đối mặt hoàn toàn không thể nào hiểu được, không cách nào đối kháng không biết lúc, từ thực chất bên trong lộ ra cảm giác bất lực. Hơi thong thả lại sức, Giang Viễn bắt đầu quan sát cái này để hắn tạm thời trốn qua một kiếp gian phòng. Đây là một gian không lớn phòng bác sĩ, trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc cho bụi cùng trang giấy hủ bại hương vị. Một cái bàn làm việc, một cái ghế, một cái sụp đổ tủ hồ sơ, cấu thành gian phòng toàn bộ. Rất phổ thông. Nhưng Giang Viễn ánh mắt nhạy cảm, rất nhanh liền bị trên tường một vật hấp dẫn. Ngay tại cạnh cửa, một chương ố vàng biên giới đã quan soạn giấy, bị một viên đinh mũ vững vàng đính tại trên tường. Tại dạng này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, tờ giấy này tồn tại bản thân, liền lộ ra vô cùng đột ngột. Hắn dây rủi lấy đứng người lên, khập khiễng địa đi tới. Giấy bên trên là từng dãy in ra chữ anh thể, tiêu để dùng to thêm thể chữ đậm nét viết, bệnh viện SCT Zone nội bộ nhân viên quy tắc. Giang Viễn nhíu mày, cố nén trong lòng bất an, từng chữ từng câu đọc xuống dưới. Một bản viện tận sức tại vì tất cả trong danh sách bệnh nhân cung cấp an tĩnh nhất, thoải mái nhất an dưỡng hoàn cảnh, bất cứ lúc nào chỗ nào, làm ơn tất bảo trì tuyệt đối yên tĩnh. Hai, nếu như ngài tại không phải quan sát thời gian, nghe tới trong hành lang truyền đến hài nhi khóc lóc âm thanh, xin đừng nên kinh hoàng, càng không được ý đồ tìm kiếm âm thanh nguyên. Mời lập tức lân cận tìm kiếm màu đỏ tủ chứa đồ hoặc là gian phòng cũng trốn vào đi, thẳng đến. 3. Mời thân mật đối đãi mỗi một vị bệnh nhân, bọn hắn chỉ là sinh bệnh. Xin tận lực thỏa mãn bọn hắn đưa ra hợp lý yêu cầu. 4. Nếu có bệnh nhân hướng ngài yêu cầu ngài một phần thân thể làm vật kỷ niệm làm ơn tất mỉm cười. Nhớ lấy, nhất định phải mỉm cười. 5. Bản viện tất cả nhân viên y tế đều ứng biết rõ bệnh viện cấu tạo. Xin nhớ kỹ, bản viện không có đất hạ tầng 2. Nếu như ngài tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy thông hướng dưới mặt đất tầng 2 thang lầu, mời lập tức quay người rời đi, cũng không muốn quay đầu. Giang Viễn thấy lưng phát lạnh. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy, tựa hồ cái này quy tắc chân thực tính bị bằng chứng. Thế nhưng là, quy tắc vì sao lại có một bộ phận bị bôi nhát rồi? Hơn nữa còn là tương đương bộ phận mấu chốt. Hắn cưỡng chế cái kia cố lệnh người nổi ra gà kinh dị cảm giác, ánh mắt tiếp tục hướng xuống di động. Sáu, như ngài là nhân viên công tác, ban đêm tuần tra là của ngài chức trách. Nếu như ngài đang đi tuần lúc, nhìn thấy trên tường có hát sắc ảnh tử đang di động, xin đừng nên để ý tới, kia là thiết bị trục trặc dẫn đến quang ảnh vấn đề. Nếu như ảnh tử ý đồ cùng ngài chơi đùa mời đứng tại chỗ không nên động, thẳng đến nó tự hành rời đi. 7. Làm bệnh viện SCT Zone một viên, mời thời khắc nhớ kỹ thân phận của ngài. 8. Nếu như ngài tại tấm gương hoặc bất luận cái gì phản quang vật thể trùng, phát hiện mình mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân. Trang giấy ở đây bị đột ngột xé toang, nội dung phía sau không cách nào xem xét. Mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, Giang Viễn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đó không phải là vừa rồi quái vật kia mặc quần áo sao? Một loại khó nói lên lời hàn ý, thuận cuộc sống của hắn điên cuồng leo lên phía trên. Hắn vô ý thức cúi đầu, nhìn một chút chính mình. Trang phục phòng hộ sớm đã tại luân phiên chiến đấu trùng trở nên rách nước, dính đầy cho bụi cùng không biết tên chất lỏng, nhưng đúng là trang phục phòng hộ không sai. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình là chuyện quỷ dị tiếp xúc nhiều, có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng mà ngay tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếc tới văn phòng cái kia phiến được thật dày cho bụi cửa sổ. Cái kia phiến cửa sổ tựa như một mặt mơ hồ tấm gương. Trong gương, một cái thân ảnh chật vật đang lặng lặng địa đứng. Bóng người kia mặc một thân rộng lớn, tẩy đến trắng bệnh, sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân. Chương 177, trở thành bệnh nhân. Chương 177, trở thành bệnh nhân. Giang Viễn đại não ông một chút trống rỗng. Không có khả năng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn mình, không có trang phục phòng hộ, chỉ có một thân trống rỗng, xúc cảm lạnh buốt thô ráp sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân. Quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo địa treo ở trên thân, ống tay áo rất dài, che lại mu bàn tay của hắn, ống quần cũng dài một đoạn, kéo trên mặt đất. Hắn lúc nào thay xong quần áo này? Hắn ý phục tác chiến đâu? Một cỗ ý lạnh từ bàn chân thẳng tắp địa chui lên đỉnh đầu, để hắn huyết dịch cả người đều nhanh muốn đông kết. Không, hắn tự lẩm bẩm, lảo đảo lui lại một bước, đưa tay điên cuồng địa trên người mình lục lọi. Bài túi cùng chứa ra người giấy hộp bất tại, nhưng cái kia thân đặc chế có thể chống cự thông thường vật lý công kích cùng bộ phận quỷ dị ăn mòn y phục tác chiến, cứ như vậy hư không tiêu thất. Hắn biến hình. Bệnh nhân. Giang Viễn trái tim điên cuồng địa co quắp, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cái kia nhân viên quy tắc. Ánh mắt của hắn gắt gao đính tại một đầu cuối cùng trên quy tắc. Tám nếu như ngài tại tấm gương hoặc bất luận cái gì phản quang vật thể trùng, phát hiện mình mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân. Đằng sau đâu? Đằng sau viết cái gì? Cái kia bị xé toang hé mở giấy, giờ phút này tựa như một bàn tay vô hình, bóp chặt Giang Viễn hết hầu, để hắn không thể thở nổi. Làm sao? Nếu như biến thành bệnh nhân, nên làm cái gì? Là hội giống cái kia dạ kệ sở mít đồng dạng, trong bụng mọc ra vô số cánh tay. Vẫn là hội giống mạ gì Anderson, khống chế không nổi địa xé rách mặt mình. Không biết sợ hãi, so bất luận cái gì đã biết quái vật đều càng khủng bố hơn. Giang Viễn dựa lưng vào băng lãnh vách tường, chậm rãi trượt chân trên mặt đất, cả người cuộn thành một đoàn. Xong, hắn muốn chết ở đây, không phải tử tại quái vật dưới bước, mà là biến thành quái vật bản thân, trở thành cái này trong địa ngục mới đổ cất giữ. Hắn nhớ tới Vương đội trưởng, nhớ tới Mạc Su tỷ, bọn hắn phá vây sao? Đem số liệu mang đi ra ngoài sao? Có lẽ mình hy sinh vẫn là có ý nghĩa. Không, một cái ý niệm trong đầu như là điện quang hỏa thạch, tại hắn gần như sụp đổ trong đầu nổ tung. Còn không có kết thúc, hắn còn chưa chết. Giang Viễn đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, lần nữa gắt gao tiếp cận trên tường cái kia phần nhân viên quy tắc. Đã hắn còn không có biến thành quái vật, đã nói lên còn có cơ hội. Phần này quy tắc là trước mắt sinh cơ duy nhất. Mặc dù mấu chốt nhất một đầu tàn quyết, nhưng ít ra nó chứng minh trước đó phán đoán, bệnh viện này tồn tại loại nào đó có thể bị lý giải, bị tuân thủ quy tắc. Chỉ cần tuân thủ quy tắc mới có thể sống sót. Giang Viễn dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bên trong sợ hãi cùng tuyệt vọng bị một loại ý chí cầu sinh cưỡng ép xuống. Hắn muốn tìm tới cái kia mặt khác hé mở bị xé toan quy tắc, hoặc là tìm tới rời đi bệnh viện này lối ra. Hạ quyết tâm, Giang Viễn không do dự nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, đi đến cửa phòng làm việc, đem lỗ tai dán tại băng lánh trên bán cửa. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng xoay chuyển chốt cửa, đem cửa kéo ra một cái khe. Trong hành lang trống rỗng, chỉ có từ tổn hại cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, trên mặt đất ném xuống pha tạm ảnh tử. Cái kia bụng phồng lên quái vật đã không thấy bóng dáng. Giang Viễn nghiêng người từ trong cửa ép ra ngoài, động tác nhẹ giống một con miêu. Hắn quyết định trước thăm dò lầu 1. Hắn dọc theo hành lang, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước động. Nơi này mỗi một tấc không khí đều tràn ngập hủ bại, nước khử trùng cùng cho bụi hỗn hợp lại cùng nhau quỷ dị hương vị. Hắn trải qua một gian lại một gian rộng mở phòng bệnh, cảnh tượng bên trong đủ để cho bất luận cái gì người bình thường nổi điên. Hắn nhìn thấy một nữ nhân, chính đưa lưng về phía hắn, ngồi tại giường bệnh một bên, dùng móng tay một chút xíu điện, đem mặt mình ra hướng xuống xé. Là mạ gì Anderson. Giang Viễn ngừng thở, từ phía sau nàng lặng lẽ trượt qua thứ. Hắn lại nhìn thấy một cái gầy đến da bọc xương nam nhân, giống như chi chu một dạng treo ngược trên trần nhà, dùng một loại không phải người góc độ nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Giang Viễn lộ ra một cái khủng bố mỉm cười. Giang Viễn nhìn không chớp mắt, bước nhanh hơn. Những thứ này đều là hắn người chung phòng bệnh. Hắn hiện tại cũng là một thành viên trong đó. Cái này nhận biết để hắn cảm thấy từng đợt buồn nôn. Ngay tại hắn quẹo qua một cái cua quẹo, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc, cả người hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước của hắn, xuất hiện một đầu hướng phía dưới thang lầu. Đầu bậc thang đen xì, phản phất thông hướng địa ngục lối vào, một cỗ âm lạnh ẩm ướt không khí từ phía dưới không ngừng tuôn ra, còn kèm theo nồng đậm mùi máu tươi. Tại đầu bậc thang trên vách tường treo một cái gì xét bảng hướng dẫn. B2 biển xin nợ dạ tổ dùng, dưới mặt đất tầng 2 thiếu thất, Giang Viễn nhịp tim hụt một nhịp. Hắn hồi tưởng lại nhân viên quy tắc đầu thứ 5. Năm bản viện tất cả nhân viên y tế đều ứng biết rõ bệnh viện cấu tạo. Xin nhớ kỹ, bản viện không có đất hạ tầng 2. Nếu như ngài tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy thông hướng dưới mặt đất tầng 2 thang lầu, mời lập tức quay người rời đi, cũng không muốn quay đầu. Không có đất hạ tầng 2. Nhưng trước mắt này cái thang lầu lại là chuyện gì xảy ra? Mãnh liệt kinh dị cảm giác làm hắn vội vàng xoay người, dự định đường cũ trở về. Ngay tại hắn quay người sát na, hắn mơ hồ nghe tới sau lưng truyền đến một tiếng cực nhẹ hô hấp. Ngay sau đó, một cỗ bị loại nào đó kinh khủng tồn tại để mắt tới cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, như có gai ở sau lưng. Không nên quay đầu lại. Trên quy tắc biết, không nên quay đầu lại. Giang Viễn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Hắn bước chân hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Một bước, hai bước. Sau lưng cái kia cố ánh mắt càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng điên cuồng, phản phất muốn đem hắn phía sau lưng đốt xuyên. Hắn thậm chí năng lực nghe tới một trận nhỏ bé, móng tay xẹt qua đất xi măng xoẹt xẹt âm thanh, cách hắn càng ngày càng gần. Giang Viễn trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra, nhưng vẫn như cũ không dám quay đầu nhìn. Thẳng đến hắn một lần nữa vượt qua cái kia sừng cong, phía sau cái kia cố kinh khủng ánh mắt mới rốt cục biến mất. Hô, Giang Viễn cả người hư thoát điệu tựa ở trên tường, mồ hôi lạnh thấm thấu cái kia thân đơn bạc quần áo bệnh nhân. Hắn quả nhiên sống sót. Hắn lại một lần, sống sót. Làm sơ thở dốc về sau, Giang Viễn tiếp tục thăm dò lầu một còn lại khu vực, nhưng kết quả để hắn rất thất vọng. Lầu một trừ những này bốn phía du đãng khủng bố người trung phòng bệnh cùng các loại bị khóa chết môn bên ngoài, không còn có bất luận cái gì có giá trị manh mối. không có lối ra, cũng không có một nửa khác quy tắc. Con đường duy nhất chỉ còn lại thông hướng trên lầu tòa kia lầu chính bậc thang. Giang Viễn đứng tại dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thang lầu uốn lượn hướng lên, biến mất tại càng thâm trầm trong bóng tối, giống một con nhắm người mà phệ cự thú mở ra huyết hầu. Hắn không có lựa chọn nào khác. Giang Viễn hít sâu một hơi, đạp lên thang lầu. Cước bộ của hắn rất nhẹ, mỗi một bước đều giẫm đến dị thường cẩn thận, sợ phát ra cái gì dư thừa động tĩnh. Trống trải trong thang lầu bên trong, chỉ có một mình hắn tiếng bước chân đang vang vọng. Ngay tại hắn đi lên lầu một cùng lầu hai ở giữa chậm rãi bình bài lúc, một cái rất nhỏ, ước xuống động tĩnh, đột nhiên từ bên trên truyền đến. Giang Viễn cả người nháy mắt cứng đờ, mỗi một cái lỗ chân lông đều nổ tung. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy tại thông hướng lầu hai trên cầu thang, ngồi một cái đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Người kia cũng mặc một thân sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, chính co quắp tại trên bậc thang, bả vai một đứng thẳng, không biết đang làm cái gì. Giang Viễn tâm nhắc tới cổ họng, hắn chậm dần hô hấp, thân thể dán chặt lấy vách tường, ý đồ từ bên cạnh người kia lặng lẽ đi vòng qua. Nhưng lại tại hắn trải qua bên cạnh người kia nháy mắt, người kia run run bả vai, ngừng. Hắn chậm rãi, vừa quay đầu, kia là một trương che kín giữ tận vết sẹo mặt. Kinh khủng nhất chính là, hắn không có con mắt, hai cái đen ngòm lỗ máu, chính đôi Giang Viễn phương hướng, bên trong còn không ngừng có màu đỏ sậm chất lỏng sền sệt chảy ra. Giang Viễn cảm giác hô hấp của mình đều đình trệ. Cái kia không có con mắt bệnh nhân miết môi, lộ ra một thanh bị máu tươi nhiễm đỏ răng. Chương 178, không có mắt bệnh nhân cùng dưới mặt đất tầng 2. Chương 178, không có mắt bệnh nhân cùng dưới mặt đất tầng 2. Nó dùng một loại khàn khàn đến như là hai khối giấy giáp tại ma sát tiếng nói, chậm rãi mở miệng. Người tốt, mới tới người chung phòng bệnh. Ta muốn trên người ngươi một vật, có thể chứ? Một cỗ băng lãnh hàn khí, thuận Giang Viễn xương cổ sống điên cuồng lan tràn lên phía trên. Đại não tại sợ hãi cực độ bên trong bay nhanh vận chuyển, cái kia phần tán khuyết nhân viên quy tắc như là cây cỏ cứu mạng trong đầu hiện hiện. Ba mời thân mật đối đãi mỗi một vị bệnh nhân, bọn hắn chỉ là sinh bệnh, xin tận lực thỏa mãn bọn hắn đưa ra hợp lý yêu cầu. 4. Nếu có bệnh nhân hướng ngài yêu cầu ngài một phần thân thể làm vật kỷ niệm làm ơn tất mỉm cười. Nhớ lấy, nhất định phải mỉm cười. Mỉm cười. Đúng, mỉm cười. Giang Viễn cưỡng ép đè xuống trong lòng rời sông lấp biển sợ hãi, liều mạng kiên động mình đã cứng nhắc bộ mặt cơ bắp. Một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, một chút xíu địa tại trên mặt hắn nở rộ. Ngươi tốt. Thanh âm của hắn khô khốc đến cơ hồ nghe không được. Cái kia không có con mắt bệnh nhân, tựa hồ đối với nụ cười của hắn rất hài lòng. Nó tấm kia che kín vết sẹo mặt, hướng phía Giang Viễn phương hướng lại xích lại gần một chút, hai cái đen ngòm nhãn lôi thủng bên trong, phản phất có vật gì đó đang ngọng ngậy. Ta thích ngươi đầu. Bệnh nhân khàn khàn địa nói. Nó xem ra rất tròn, rất rắn chắc. Có thể đưa cho ta sao? Ta muốn đem nó làm thành vật kỷ niệm, bày ở giường của ta đầu. Giang Viễn nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết. Đưa mẹ ngươi. Quy tắc thượng cái kia bị bôi hắc bộ phận đến cùng biết cái gì? Mỉm cười. Cự tuyệt. Vẫn là mỉm cười. Đem đầu bạn xuống tới đưa tới. Cái này phá quy tắc căn bản chính là cái hô to. Giang Viễn đại não tại 0,01 giây nội có phán đoán. Cho là không thể nào cho. Đời này cũng không thể cho. Kia liền chỉ còn lại một cái tuyển hạng. Đương nhiên có thể. Giang Viễn nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạ, thậm chí lộ ra 8 quả răng, lộ ra vô cùng chân thành. Bất quá đầu của ta có chút bẩn, nếu không, ngay tại cái này chờ một chút, ta đi toilet cho ngài rửa sạch sẽ lấy thêm tới. Không có con mắt bệnh nhân tựa hồ sửng sốt một chút. Nó cái kia hai cái đen ngòm nhãn lỗ thủng, đối Giang Viễn nhìn trọn vẹn 3 giây. Ngay tại lúc này, tại đối phương còn tại xử lý hắn câu này tao lời nói nháy mắt, Giang Viễn động. Cả người hắn như là bị đè nén đến cực hạn lò xo, đột nhiên hướng về dưới bậc thang phương phóng đi. Thân thể cùng bệnh nhân kia gặp thoáng qua. Một lát sau, sau lưng chuyển đến bệnh nhân gào thét. Giang Viễn cũng không quay đầu lại, chơi mệnh hướng xuống chạy, dưới chân bậc thang bị hắn dẫm đến phanh phanh rung động. Nhưng mà, hắn chỉ chạy xuống đi mấy bước, liền hoảng sợ phát hiện, quái vật kia truy kích tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một cỗ tanh hôi cuồng phong từ phía sau hắn đánh tới. Giang Viễn thậm chí không kịp quay đầu, bản năng của thân thể liền khu xử hắn hướng bên cạnh đống nhiên bổ một cái. Xoẹt xẹt. Mấy đạo bén nhọn chảo phong sát phía sau lưng của hắn sẽ qua, đem hắn cái kia thân đơn bạc quần áo bệnh nhân xé mở mấy đạo người. Nguy hiểm thật. Giang Viễn một con lừa lười lan lộn, từ dưới đất bò dậy, nhìn cũng không nhìn, quay người liền bọt vào lầu một hành lang. Hắn nhớ kỹ lúc đến trên đường, trải qua một gian văn phòng. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, chỉ cần trốn vào đi, khóa lại môn, liền an toàn. Rất nhanh, Giang Viễn nhìn thấy gian kia văn phòng. Hắn phi tốc bắn bọn, một cái chớp xẻng, thân thể tinh chuẩn địa xông vào trong cửa, trở tay vừa muốn đem cửa đóng lại. Phanh! Một con trắng bên tay gắt gao kẹp lại khe cửa. Ngay sau đó, cái kia phiến cửa gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, bị một cú cự lực mạnh sinh sinh đẩy ra. Không có con mắt bệnh nhân ngăn ở cổng, Giang Viễn tâm chìm đến đáy cốc. Gia hỏa này, vậy mà lại mở cửa. Nếu như ngài tại không phải quan sát thời gian, nghe tới trong hành lang truyền đến Hải Nhi khóc lóc cấm thanh, mời lập tức lân cận tìm kiếm màu đỏ tủ chứa đồ hoặc là gian phòng cũng trốn vào đi. Trốn vào gian phòng là nhằm vào cái kia Hải Nhi khóc lóc bệnh nhân quy tắc. Đối cái này đòi hỏi đầu bệnh nhân, căn bản vô dụng. Đáng ghét. Trong bệnh viện này mỗi một cái quái vật, sát người quy luật chỉ sợ đều là không giống. Bọn hắn đều là độc lập quỷ dị cá thể, lại chỉ sợ bất luận cái gì một con cá thể đẳng cấp đều tại B trở lên, cấp A cũng là nhiều vô số kể. Như toàn bộ phóng tới bên ngoài, nguy hại cơ hội là hủy diệt tính. Không kịp nghĩ nhiều, bệnh nhân kia đã gào thét hướng hắn đánh tới. Toàn bộ văn phòng không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Giang Viễn con ngươi co bảo, thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên bàn công tác. Bệnh nhân lợi chảo, thẳng đến mặt của hắn. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Viễn phần eo đột nhiên phát lực, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ té ngửa về phía sau, cả người nằm tại trên bàn công tác. Lợi chảo sát chóp mũi của hắn sẽ qua, mang theo kình phong để hắn làn da đau nhức. Bệnh nhân một kích không trúng, một cái tay khác hung hăng hướng phía Giang Viễn nằm bàn làm việc đánh xuống. Giang Viễn vội vàng như người, giang giáp, gỗ thật bàn làm việc lại bị nó một kích chém thành hai nửa. Giang Viễn thừa cơ lăn mình một cái, từ đứt gây trên mặt bàn lăn xuống, lộn nào hướng lấy cổng phóng đi. Hắn biết, tại cái này không gian thu hẹp bên trong cùng đối phương chiến đấu, chính là muốn chết. Hắn nhất định phải trở lại khoáng đạt hành lang. Bệnh nhân kia phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể run rẩy và mèo, trong nháy mắt liền ngăn tại cổng. Giang Viễn thắng gấp, ánh mắt phi tốc quét mắt gian phòng. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái sụp đổ trên tủ hồ sơ. Có. Hắn đột nhiên phóng tới góc tường, làm ra muốn từ bệnh nhân bên trái đột phá động tác giả. Bệnh nhân quả nhiên mắc lửa, thân thể phía bên trái bên cạnh di động, duỗi ra lợi chảo phủ kín. Ngay một khắc này, Giang Viễn dưới chân phát lực, thân thể lại đống nhiên chuyển hướng phía bên phải, một cước hung hăng đá vào sụp đổ trên tủ hồ sơ. Nặng nghề thiết bị tủ hồ sơ bị hắn một cước đạp hướng về phía trước hoạt động, tinh chuẩn địa vọt tới bệnh nhân hạ bàn. Bệnh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị tủ hồ sơ vấp đến một cái lảo đảo. Chính là cái này lỗ hổng. Giang Viễn như là báo săn, từ bệnh nhân bên cạnh thân khe hở bên trong như thiểm điện xuyên qua, thành công xông ra văn phòng. Hắn không dám có chút dừng lại, hướng phía thang lầu phương hướng chạy như điên. Sau lưng truyền đến bệnh nhân phẫn nộ gào thét cùng đập nát hết thảy tiếng vang. Giang Viễn lần nữa vọt tới đầu bậc thang, lần này không chút do dự, hai bước cũng làm một bước, điên cuồng hướng sông lên đi. Lần này sau lưng không có truy binh, cái kia không có mắt bệnh nhân, tựa hồ bị hắn lắp tại không biết cái gì địa phương. Giang Viễn một hơi sông lên lầu hai bình đài, hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm địa thở hổn hển. Sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác còn chưa kịp sông lên đầu, hắn liền cảm thấy không thích hợp, quá an tĩnh, mà lại trong không khí hương vị cũng thay đổi, không còn là cho bụi cùng mùi thuốc sát trùng, mà là một loại nồng đậm, hỗn hợp có ẩm ướt mùi nấm mốc cùng mùi máu tươi hôi thối. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, cảnh giác đánh giá bốn phía. Cảnh tượng trước mắt, để máu của hắn phảng phất nháy mắt đông kết. Nơi này căn bản không phải bệnh viện lầu 2 hành lang, mà là một đầu âm u, chật chội thông đạo dưới lòng đất, vách tường là thô ráp bê tông, phía trên che kín thấm thủy vết tích cùng màu xanh thấm rêu. Trên đỉnh đầu, mấy cây vết rỉ loang lổ đường ống răng khắp nơi, thỉnh thoảng có băng lánh chất lỏng nhỏ giọt xuống. Tại hắn ngay phía trước, treo trên vách tường một cái gần như sắp muốn mục nát kim loại bảng hướng dẫn. V2 biển xì nở dạ tỏ run dưới mặt đất tầng 2 thiếu thất. Giang Viễn trong đầu ông một chút, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Nhân viên quy tắc đầu thứ 5, rõ ràng tại trong đầu hắn tiếng vọng. Bản viện không có đất hạ tầng 2. Nếu như ngài tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy thông hướng dưới mặt đất tầng 2 thang lầu, mời lập tức quay người rời đi, cũng không muốn quay đầu. Hắn rõ ràng là chạy lên. Vì sao lại chạy đến dưới mặt đất tầng 2 đến? Mãnh liệt sợ hãi chiếm lấy trái tim của hắn. Giang Viễn thân thể khống chế không nổi địa run rẩy lên. Mượn đường ống trong khe hở lộ ra yếu ớt tia sáng, hắn nhìn thấy trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ địa trưng bày rất nhiều hình sợi dài đồ vật. Kia là một chút hắc sắc, dày đặc cái túi, bọc đựng xác. Thô sơ giản lược khe đếm, chỉ ít có 2-30 cái. Mỗi một cái túi đều căng phồng, bày biện ra rõ ràng hình người hình dáng. Ngay tại Giang Viễn cảm giác mình sắp ngạt thở thời điểm, cách hắn gần nhất một cái bọc đựng xác. Đồng nhiên, rất nhỏ điện. Đúng lúc đích. Chương 179, sử dụng ra người giấy chương 179, sử dụng ra người giấy nhân viên quy tắc đầu thứ 5 tại Giang Viễn trong đầu điên cuồng kéo còi báo động. Bản viện không có đất hạ tầng 2. Nếu như ngài tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy thông hướng dưới mặt đất tầng 2 thang lầu, mời lập tức quay người rời đi, cũng không muốn quay đầu. Quay đầu? Hắn không chỉ có quay đầu, hắn thậm chí còn chạy xuống. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác bóp chặt Giang Viễn hết hầu. Hắn làm ra bản năng nhất phản ứng. Chạy. Giang Viễn đột nhiên quay người, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về nơi đến thang lầu phóng đi. Hắn không còn dám nhìn một chút những cái kia bọc đựng xác, không dám suy nghĩ vừa mới nhúc nhích cái kia một chút đến cùng ý vị như thế nào. Ngay tại hắn quay người nháy mắt, phía sau truyền đến một trận khóa kéo bị chậm rãi kéo ra tê lạp âm thanh. Thanh âm kia tại tĩnh mịch trong tầng hầm ngầm, rõ ràng làm cho người khác tê cả da đầu. Giang Viễn trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực, hắn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ băng lãnh, phản phất mang theo thi thể hủ bại khí tức ánh mắt, vững vàng đứng tại phía sau lưng của hắn bên trên. Đừng quay đầu, tuyệt đối không thể quay đầu. Hắn như bị điên lao xuống thang lầu, dưới chân bậc thang bị dẫm đến phanh phanh rung động, nhưng hắn lại cảm giác mình giống như là hãm tại vũng bùn bên trong, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Khi hắn rốt cục xông ra cái kia mảnh hắc ám, một lần nữa đạp lên bệnh viện lầu một băng lãnh địa gạch lúc, cả người hắn bởi vì quán tính hướng về phía trước bổ nhào, trùng điệp quằn xuống đất. Phía sau cái kia cố kinh khủng ánh mắt cùng khóa kéo âm thanh đều biến mất. Giang Viễn nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm đơn bạc quần áo bệnh nhân, áp sát vào trên thân, lại lạnh lại dính. Qua hơn nửa ngày, hắn mới dây rủa lấy chống lên thân thể, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, chưa tỉnh hồn địa ngắm nhìn một phía. Hắn rõ ràng là từ thang lầu ở giữa chạy xuống, nhưng nơi này lại là lầu một đại sảnh. Địa phương quỷ quái này không gian là hoàn toàn rối loạn. Hắn thở hào hẹn, cố gắng để cho mình đại não một lần nữa vận chuyển lại. Trên bản đồ tiêu chú không chỉ một thang lầu. Xem ra, muốn lên lầu 2, hẳn là cần từ khác cửa vào. Hoặc là, hắn nhất định là bỏ lỡ cái gì mấu chốt manh mối. Giang Viễn ép buộc mình tỉnh táo lại, lại bắt đầu lại từ đầu tại lầu một hành lang bên trong thăm dò. Hắn đi được so trước đó càng thêm cẩn thận, giống một con chấn kinh miêu, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn nháy mắt kéo căng thân thể. Ngay tại hắn vượt qua một cái chỗ rẽ, hết sức chăm chú địa kiểm tra một gian bị khóa lại hiệu thuốc lúc, một trận như có như không, hài nhi khóc lóc thanh âm, không có dấu hiệu nào tại trống trải hành lang chỗ sâu vang lên. Đến rồi. Giang Viễn con ngươi đột nhiên co lại. Nếu như ngài tại không phải quan sát thời gian, nghe tới trong hành lang truyền đến hài nhi khóc lóc cấm thanh, mời lập tức lân cận tìm kiếm màu đỏ tủ chứa đồ hoặc là gian phòng cũng trốn vào đi. Hắn cơ hồ là lập tức từ bỏ thăm dò, ánh mắt điên cuồng địa tại u ám hành lang bên trong liếc nhìn. Màu đỏ tủ chứa đồ. Tại hắn phải phía trước, ước chừng xa 20 mét địa phương, dựa vào tường đứng thẳng một loạt vết dỉ loang lổ thiết bị tủ, trong đó một cái, xoát lấy sớm đã bong ra từng mảng hơn phân nửa màu đỏ sơn. Chính là nó. Giang Viễn không có chút gì do dự, co càng liền hướng phía cái kia màu đỏ ngăn tủ chạy như điên. Sau lưng khóc lóc âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thê lương, phản phất ngay tại bên tai của hắn vang lên. Hắn dùng hết toàn lực kéo ra kẹt kẹt rung động cửa tủ, cả người giống con cá một dạng trượt đi vào, sau đó trở tay gắt gao đóng lại cửa tủ. Phanh! Trong ngăn tủ đen kịt một màu, tràn ngập dỉ sắt cùng cho bụi hương vị. Giang Viễn co quắp tại không gian thu hẹp bên trong, ngay cả thở mạnh cũng không dám, dùng tay gắt gao che miệng của mình. Hắn năng lực nghe tới tiếng tim mình đập, như là chống trận đồng dạng tại trong lồng ngực của gõ. Khóc lóc âm thanh còn ở bên ngoài quanh quẩn, lúc xa lúc gần, nương theo lấy loại nào đó tiếng bước chân nặng nề trong hành lang đi qua đi lại. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài phút, có lẽ là nửa cái thế kỷ. Động tĩnh bên ngoài rốt cuộc hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tĩnh mịch. Xác nhận rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem cửa tủ đẩy ra một cái khe. Trong hành lang trống rỗng, chỉ có từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào trắng bệnh nguyệt quang. Quái vật kia, đi. Giang Viễn thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, từ trong ngăn tủ bỏ ra. Sống sót sau hai nạn cảm giác để hắn hai chân có chút như nhũn ra, nhưng khi hắn ngồi dậy nháy mắt, trên mặt hắn may mắn triệt để ngưng kết. Tại cuối hành lang, cái kia lúc trước hắn gặp được, phần bụng cao cao nổi lên, miệng bên trong còn ngậm lấy một con cánh tay trẻ con quái vật, dạ kệ sớm ít, đang lẳng lặng địa đứng ở nơi đó. Nó không có đi, nó chỉ là không khóc. Quái vật chậm rãi, chuyển qua nó viên kia cứng nhắc đầu lâu, cổ phát ra giận người kèn két âm thanh. Nó cặp kia vẫn đủ, không có chút nào sinh khí con mắt, tinh chuẩn địa khóa chặt Giang Viễn. Một giây sau, quái vật kia tứ chi chạm đất, giống một con to lớn chi trù, lấy một loại hoàn toàn vi phạm nhân thể cấu tạo tư thái, hướng phía Giang Viễn điên cuồng địa lao đến. Thảo! Giang Viễn ra đầu nổ tung, xoay người chạy. Hắn tựa như phát điên trong hành lang chạy như điên, sau lưng gió tanh cơ hồ muốn dán lên hắn phần gáy. Một gian khép môn gian tạm vật xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Giang Viễn một cái phi thân bên cạnh nào, phá tan cửa phòng lăn vào, trở tay liền đem môn trùng điệp ném lên. Phanh! Giang Viễn dùng hết lực khí toàn thân đỉnh lấy môn, nhưng có lực lượng kia lại to đến vượt qua tưởng tượng. Hắn căn bản chịu không được. Ngay tại hắn coi là cửa phòng muốn bị phá tan mấy mắt, ngoài cửa lực lượng chợt biến mất. Hả? Giang Viễn sững sờ. Ngay sau đó, hắn nghe tới một trận lệnh người dùng mình, chớp lướt, nhúc nhích thanh âm. Thanh âm đến từ môn cùng khung cửa ở giữa khe hở. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Một con tái nhợt, thuộc về hài nhi tay nhỏ, đang từ cái kia không đến rộng chừng một ngón tay trong khe cửa, từng chút địa trên vào. Sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Lít nha lít nhít cánh tay trẻ con, như là phá đất mà lên vặn mèo đằng mạ, từ trong khe cửa điên cuồng mà tràn vào. Bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng, dài ra, phân nhánh, trên mặt đất, ở trên vách tường, trên trần nhà, điên cuồng địa lan tràn. Cả phòng, tại ngắn ngủi trong vài giây, liền bị những này múa trắng bệnh cánh tay triệt để chiếm cứ. Lệnh người buồn nôn sền sệt cảm giác cùng băng lãnh xúc cảm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Một cánh tay như thiểm điện cuốn lấy Giang Viễn mắt cả chân, đem hắn hung hăng hướng về sau lôi kéo. Giang Viễn trùng điệp quẳng xuống đất, càng nhiều cánh tay dâng lên, cuốn lấy tứ chi của hắn, eo của hắn, cổ của hắn. Hắn bị những cánh tay này giơ lên cao cao, giống một cái hiến cho tà thần tế phẩm. Tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng, cơ hồ muốn bao phủ Giang Viễn ý thức. Hắn tất cả kỹ xảo, tất cả dãy rủa, tại loại này vượt quá tưởng tượng quỷ dị trước mặt, đều lộ ra buồn cười như vậy bất lực. Ngay tại một con băng lãnh tay nhỏ xoa lên gương mặt của hắn, sắp che hắn miệng mũi nháy mắt. Giang Viễn trong đầu hiện lên một cái băng lãnh, bị hắn tận lực lãng quên kim loại hộ. Ra người giấy, vương đội trưởng giao cho hắn, cái kia dùng máu tươi đổi lấy tình báo tà dị chi vật. Đáng chết, không có cách nào. Giang Viễn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, dãy rủa thân thể, dùng bị trói buộc tay, từ quần áo bệnh nhân trong túi, lấy ra cái kia băng lãnh kim loại thu nạp hộ. Hắn dùng răng, ra sức đem hộp cạy mở. Tấm kia tản ra không rõ khí tức ra người giấy, lặng lặng địa nằm ở bên trong. Không chút do dự, Giang Viễn đem mình ngón cái đưa đến bên miệng, hung hăng cắn một cái xuống dưới. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn đem chảy ra máu tươi đầu ngón tay, run rẩy, nhưng lại vô cùng quyết tuyệt, đặt tại tấm kia quỷ dị ra người giấy bên trên. Một giọt máu đỏ tươi, chậm rãi nhỏ xuống, nháy mắt bị cái kia khô héo giấy dầu hấp thu hầu như không còn. Chương 180, người khác chương 180, người khác ầm một tiếng. Một cỗ khói xanh bốc lên, mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng loại nào đó mốc meo khét lẹt. Ngay sau đó, tấm kia vàng như nến ra người bên trên, từng đạo huyết sắc chữ viết, như là có được sinh mệnh mạch máu, cấp tốc cuốn lượn hiện hiện. Đặt câu hỏi, như thế nào tại nơi đây sống sót? Giang Viễn đầu góc trống rỗng, hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề này là ra người giấy mình hiện hiện. Không đợi hắn kịp phản ứng, mới chữ bằng máu lần nữa vặn bẹo lên thành hình. Trả lời, hởi xuống quần áo trên người. Hởi xuống nó. Hởi xuống cái gì? Giang Viễn bị vô số cánh tay quấn quanh lấy, thân thể xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, ngạt thở làm cho trước mắt hắn trận trận biến đen. Dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào trên người mình. Món kia đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, lại dính đầy cho bụi sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân. Chính là nó. Không có thời gian do dự, cũng không có cơ hội đi suy nghĩ vì cái gì. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Ôi, ôi. Giang Viễn trong cổ họng phát ra khôn thú gào thét, dùng hết toàn thân cuối cùng một điểm khí lực, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Hắn giống một đầu bị lưới đánh cá vây khốn ngư, liều mạng dãy rủa thân thể. Nhưng mà quấn quanh ở cánh tay hắn thượng những cái kia tay nhỏ, lực đạo to đến kinh người, gắt gao kiểm chế lấy hắn. Hắn căn bản là không có cách làm ra hoàn chỉnh thoát ý động tác. Kia liền xé. Giang Viễn trên cổ nổi gân xanh, đột nhiên con người lên thể, dùng răng gắt gao cắn trước ngực mình cổ áo, sau đó liều mạng hướng phía dưới kéo một cái. Xoẹt xẹt. Yếu ớt vải vóc ứng thanh mà nước. Động tác này, để hắn lồng ngực bị đè ép đến càng thêm khó chịu, phổi không khí bị triệt để ép khô. Nhưng hắn không có dừng lại. Hắn dùng bị trói buộc hai tay, bắt lấy cái kia đạo vết nước, sử xuất sức bú sữa mẹ, hung hăng hướng hai bên xé mở. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Quần áo bệnh nhân bị hắn ngạnh sinh sinh xé thành mấy khối vải rách. Ngay tại cuối cùng một mảnh màu xanh trắng vải vóc, từ trên người hắn chóc ra sát na. Dị biến nảy sinh. Những cái kia nguyên bản như là như giỏi trong xương cuốn chặt lại lấy hắn trắng bệnh cánh tay, tại tiếp xúc đến hắn trần trụi làn da nháy mắt, lại như là như giật điện đống nhiên bắn ra. Phản phất thân thể của hắn là cái gì nóng hổi, không thể chạm đến cấm kỵ chi vật. Một giây sau, cái kia tràn ngập cả phòng, như là màu trắng đằng mạn như địa ngục vô số cánh tay, tốc độ trước đó chưa từng có, như thủy triều lui về phía sau. Bọn chúng tranh nhau chen lấn địa từ trong khe cửa lùi về, nó ngậy biến mất ở ngoài cửa. Gian phòng bên trong cái kia cố lệnh người buồn nôn sền sệt cảm giác cùng băng lãnh xúc cảm, tại ngắn ngủi hai giây bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Phanh không. Giang Viễn trùng điệp ngã xuống tại băng lãnh trên sàn nhà, thân thể co do, giống một con mới từ trong nước vớt ra con tôm. Hắn tham lam hô hấp lấy tràn đầy cho bụi không khí, phổi truyền đến nóng bỏng đâm nói. Sống sót sau tai nạn. Hắn sống sót. Qua hồi lâu, Giang Viễn mới run rẩy chống lên thân thể, dựa lưng vào vách tường, kịch liệt thở dốc. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình, thân trên trần trụi. Lạnh. Một loại lạnh leo thấu xương từ làn da rót vào. Hắn vô ý thức vươn tay, muốn đem trên mặt đất những cái kia vải rách nhặt lên, tốt xấu đắp lên người. Nhưng khi hắn đầu ngón tay chạm đến những cái kia vải bóc lúc, cả người hắn đều cứng đờ. Không đúng, cái này xúc cảm không đúng. Trên mặt đất, căn bản không phải hắn vừa rồi xé nát loại kia thô ráp đơn bạc đồng vải sợi đầy vải bóc, mà là một loại càng thêm dày đặc, càng thêm thuận hoạt chất liệu, lại là hoàn chỉnh. Hắn lăng lăng nhặt lên vật kia, cầm tới trước mắt. Đây không phải sọc trắng xanh, đây là thuần bạch sắt, mà lại phía trên còn mang theo một cái thẻ công tác, dùng kim băng chụp lấy, trên bảng hiệu in mơ hồ danh tự cùng một cái màu đỏ thập tự tiêu chí. Cái này là in sinh áo khoác trắng. Giang Viễn đại não ông một chút, một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ, không bị khống chế xông ra. Quần áo bệnh nhân, nhân viên phục, nhân viên quy tắc. Chẳng lẽ nói, hắn bỗng nhiên từ trong túi lần nữa móc ra tấm kia ra người giấy, cơ hồ là bản năng liền nghĩ lại cắn nát ngón tay, đi nghiệm chứng mình phỏng đoán. Vô số vấn đề đều có thể tại cái này cần đến đáp án. Chỉ cần một giọt máu, hắn ngón cái đã đưa đến bên miệng, răng thậm chí đã đụng phải làn da. Nhưng mà, ngay tại sắp đâm rách ngay mắt, Giang Viễn toàn thân chấn động, động tác ngạnh sinh sinh ngừng lại. Ánh mắt của hắn khôi phục một tia thanh minh. Không đúng, không thể lại dùng. Thứ này sẽ để cho người nghiện. Nó sẽ đem một cái dây rủa cầu sinh người biến thành một cái sẽ chỉ tìm kiếm tiêu chuẩn đáp án phế vật. Một khi mình quen thuộc loại này không làm mà hưởng tình báo, khả năng phán đoán của mình, sức quan sát, bản năng chiến đấu đều sẽ bị triệt để phế bỏ. Đến cuối cùng, mình sẽ chỉ biến thành trương này ra người nô lệ, vì nó không ngừng cướp lấy máu tươi. Đáng ghét, liền kém một chút. Giang Viễn chửi nhỏ một câu, giống như là muốn bứt bỏ cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng, dùng cực lớn nghị lực đem ra người giấy một lần nữa nhét thu về nạp hộ, sau đó nhét vào túi chỗ sâu nhất. Đây là cuối cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng. Hắn nhất định phải ngăn cản mình ỉ lại ra người giấy. Giang Viễn đứng người lên, đem trên mặt đất quần áo, tạm thời xưng là nhân viên phục, cuốn tại trên người mình. Khi hắn sau khi mặc chỉnh tề, một loại kỳ diệu cảm giác xuất hiện. Không khí chung quanh bên trong loại kia như có như không thăm dò cảm giác, tựa hồ yếu bớt rất nhiều. Ngay tiếp theo, loại kia như giỏi trong xương ấm lãnh, cũng tiêu tán không ít. Giang Viễn đôi mắt lóe lên. Hắn phỏng đoán, có thể là đúng. Tại tòa này trong bệnh viện, thân phận quyết định ngươi sẽ bị như thế nào đối đãi. Bảy làm bệnh viện SCT Zone một viên, mời thời khắc nhớ kỹ thân phận của ngài. Mà điểm thứ hai. Hai, nếu như ngài tại không phải quan sát thời gian, nghe tới trong hành lang chuyển đến hài nhi khóc lóc cầm thanh, xin đừng nên kinh hoàng, càng không được ý đồ tìm kiếm âm thanh nguyên. Mời lập tức lân cận tìm kiếm màu đỏ tủ chứa đồ hoặc là gian phòng cũng trốn vào đi, thẳng đến bị bôi hắc địa phương, có lẽ là thân phận phát sinh biến hóa. Chỉ là, phát động thân phận biến hóa chân chính điều kiện, còn chờ tiến một bước nghiên cứu. Giang Viễn không do dự nữa, cất bước đi ra căn này phòng tạp vật. Lần này, hắn không tiếp tục chẳng có mục đích thăm dò, mà là trực tiếp hướng phía một cái khác thông hướng lầu 2 thang lầu đi đến. Khi hắn lần nữa đạp lên thang lầu bậc thang lúc, toàn bộ không gian an tĩnh đến đáng sợ. Giang Viễn từng bước một đi lên đi, tâm nhắc tới cổ họng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện không gian bẩn mèo. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Hắn rất thuận lợi địa, từng bước một đi hết cả lầu bậc thang, vững vàng đạp lên lầu 2 bình đài. Không có bị truyền tống đến cái gì đáng chết dưới mặt đất tầng 2. Giang Viễn thở phào một hơi. Hắn cảnh giác đánh giá lầu 2 hoàn cảnh. Cùng lầu 1 rách nát khác biệt, lầu 2 hành lang lộ ra càng thêm sạch sẽ, Mặc dù đồng dạng không có mưa hay, nhưng trên mặt đất không có nhiều như vậy tản mát tạp vật, vách tường cũng tương đối sạch sẽ. Hành lang hai bên là phiến phiến cửa phòng đóng chặt, trên cửa treo nội khoa phòng ngoại khoa phòng tâm lý phòng cố vấn chờ một chút bảng hiệu. Yên tĩnh, cả tầng lầu đều bao phủ tại một loại lệnh người bất an trong yên tĩnh. Nhất định phải tìm tới manh mối liên quan tới bệnh viện này trần tướng, liên quan tới như thế nào rời đi nơi này biện pháp. Giang Viễn nắm chặt trong túi kim loại bài bộ kẹ, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng cách hắn gần nhất một gian phòng. Bảng số phòng thượng viết nội khoa phòng 03. Hắn đem lỗ tai dán tại băng lãnh trên ván cửa, cẩn thận lắng nghe. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thăm dò tính địa chuyển động chốt cửa. Cùng cụt. Cửa không có khóa. Giang Viễn chậm rãi đẩy ra một đầu khe cửa, hướng bên trong nhìn lại. Trong phòng khám kia sáng u ám, màn cửa lôi kéo, nhìn không rõ ràng. Tựa hồ chỉ có một ít cái bản hình dáng. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, hắn lách mình tiến vào, trở tay nhẹ nhàng gài cửa lại. Hắn cần một cái nơi tương đối an toàn, một lần nữa sửa sang một chút mạch suy nghĩ, thuận tiện lại kiểm tra một chút trên người mình, có hay không bị những cái kia cánh tay lưu lại cái gì ẩn ký. Nhưng lại tại hắn xoay người, thích đứng gian phòng bên trong hắc ám sau. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào đến cực hạn. Tại cái này không lớn trong phòng khám, căn bản không phải trống không. Góc tường, sau bàn công tác, thậm chí trên giường bệnh, đầy áp người. Bọn hắn từng cái co quắp tại trong bóng tối, dùng một loại cực độ hoảng sợ, lại dẫn một tia khó có thể tin ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Những cái kia ánh mắt, cùng Giang Viễn tại phế tích chung đã qua, những cái kia người sống sót ánh mắt giống nhau như lúc. Bọn hắn là người sống. Tại Giang Viễn ánh mắt khiếp sợ chung, một cái nuốt ở góc tường nam nhân, run rẩy, giơ lên một cái tay, dùng khàn khàn đến sắp nghe không được khí âm, đối với hắn làm ra một cái quốc tế thông dụng thủ thế. Xuyệt. Chương 181, hành đầu tiên thai chương 181, hành đầu tiên thai. Máy bay trực thăng xoáy rực phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, đem trên mặt đất tỏa kia như là địa ngục bức tranh thành thị xa xa để qua sau lưng. Trong cabin, không khí ngột ngạt phải làm cho người vô pháp hô hấp. Mạc Su có quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, cái kia thân trang phục phòng hộ đã bị cởi để ở một bên, dính đầy vết máu cùng bụi đất. Nàng con kia gãy xương mắt cá chân bị đơn giản cố định trụ, nhưng chân chính kịch liệt đau nhức lại đến từ trái tim của nàng. Nàng cái gì cũng không làm, chỉ là ôm đầu gối, đem đầu chôn thật sâu tiến trong khuỷu tay, bả vai run rẩy kịch liệt, không khóc lên tiếng. Nhưng loại kia im ắng cực kỳ bi ai, so bất luận cái gì gào khóc đều càng khiến người ta tan nát cõi lòng. Nàng ngay con mắt hạnh đã không còn ngày xưa hào quang, giờ phút này lỗ trống đến dọa người, nhìn chằm chằm trên mặt đất một cái điểm, phảng phất nơi đó có Giang Viễn lưu lại cuối cùng một đạo tàn ảnh. Vương Trường Chí ngồi tại nàng đối diện, cái eo thẳng tắp, như là một tòa trầm mặc điêu khắc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia phiến bị hạch hỏa cùng quái vật trà đạp qua đất khô cằn, màu đồng cổ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cặp kia thâm thúy như đầm đôi mắt bên trong cũng không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng. Chỉ có hắn cặp kia chăm chú nắm chặt, khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch tay, bại lộ nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Hắn bại, triệt triệt để địa bại. Một cái chiều khí phồn thịnh người mới, một cái hắn tự mình mang ra binh, vĩnh viễn lưu tại cái kia mảnh đất trong ngục. Tấm kia từ trên thân sở có thu được quỷ dị vật ra người giấy cũng đi theo Giang Viễn cùng một chỗ, di thất tại quái vật trong sao huyện. Là hắn cái đội trưởng này quá mức khinh địch. Là hắn đánh ra thấp Bắc Mỹ liên hợp lưu lại cái này cục diện rối rắm khủng bố cỡ nào. Là hắn tự tay đem cái kia đầy mắt đều là sùng bái cùng nhiệt huyết người trẻ tuổi đẩy tới vạn kiếp bất phục được sâu. Đội trưởng, Mạc Su rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn đến như là bị giấy ráp mài qua, mang theo dày đặc giọng núi. Giang Viễn hắn. Vương Trường Chí chậm rãi nhắm mắt lại đống nhiên mở ra. Là lỗi của ta. Hắn đánh gãy nàng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Tất cả trách nhiệm từ ta gánh chịu. Nói xong, hắn không còn nhìn Mạc Su, mà là chuyển hướng một bên thông tin nhân viên, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu hạ lệnh. Phiền phức giúp ta kết nối tổng bộ, ngụy công đường dây riêng. Vài giây đồng hồ dòng điện tạm âm về sau, một cái trầm ổn thanh âm uy nghiêm từ mã hóa trong kênh nói chuyện truyền ra. Trường Chí, ngụy công. Vương Trường Chí bờ môi giật muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát đến cực liệt. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại gần như cơ giới ngữ điệu bắt đầu báo cáo. Chúng ta thành công từ Chicago rời đi, nhưng là đội viên Giang Viễn hy sinh. Danh sách vật đưa tin ra quyển. Di thất. Ta, Vương Trường Chí, nhiệm vụ lần này tồn tại trọng đại chỉ huy khuyết điểm, nguyện ý chờ đợi xử trí. Máy truyền tin đầu kia lâm vào lâu dài trầm mặc. Chỉ có máy bay trực thăng xoáy rực to lớn tạm âm tại trong cabin quanh quẩn. Hồi lâu, giọng ngụy công mới vang lên lần nữa, vẫn như cũ bình ổn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Biết. Vì đồng chí Giang Viễn, nhớ nhất đảng công. Các ngươi về tới trước. Vương Trường Chí thân thể khẽ run lên. Hắn biết, đối với ngụy công loại này đứng tại toàn cục cao độ người quyết định mà nói, thương vong chỉ là một cái băng lãnh số tự. Nhưng Giang Viễn không phải số tự, hắn là một cái người sống sờ sờ. Ngụy công, Vương Trường Chí bỗng nhiên mở miệng, nhằm vào Chu Hình Nhân phạm vi lớn tỉnh hóa vũ khí, nghiên cứu phát minh đến thế nào rồi? Vấn đề này, hỏi được có chút đột ngột. Thông tin đầu kia ngụy công lại trầm mặc một lát, lâm vào bình cảnh. Mới nhất nghiên cứu báo cáo biểu hiện, những quái vật kia có trình độ nhất định phong bậy tư duy, hoặc là nói, là một loại thấp kém bản tập thể ý thức. Bất luận cái gì cá thể gặp chí mạng nguy hiểm, đều sẽ thông qua loại nào đó chúng ta còn không hiểu phương thức, nháy mắt phản hồi cho cả một tộc bầy. Bọn chúng hội học tập, hội thích ứng, hội tiến hóa. Chúng ta giết đến càng nhiều, bọn chúng sẽ chỉ trở nên càng thông minh, càng khó bị triệt để trừ tận gốc. Đáp án này, để trong cabin nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ. Vương Trường Chí Tâm cũng đi theo một chút xíu chìm xuống dưới. Điều này có ý vị gì? Đây có nghĩa là Giang Viễn hy sinh, hắn dùng sinh mệnh đổi lấy quái vật số liệu, khả năng ngay từ đầu liền không có ý nghĩa. Bọn hắn đối mặt là một cái đánh không chết, sát không dứt, thậm chí hội càng sắt càng mạnh khủng bố tộc đàn. Nhân loại vũ khí tại bọn chúng trước mặt, tựa như tiểu hài tử đồ chơi. Tuyệt vọng, một loại càng thâm trầm tuyệt vọng, chiếm lấy Vương Trường Chí trái tim. Hắn nhìn xem bên cạnh đã gần như sụp đổ, đem mặt chôn ở đầu gối bên trong, phát ra kiểm chế nghẹn ngào mà su. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, càng quét toàn thân hắn. Hắn muốn nói chút gì, an ủi một chút cái này ngày bình thường hoạt bát sáng sủa thuộc hạ. Nhưng hắn há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Bất luận cái gì an ủi, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt một người. Thông tin còn không có chặt đứt. Vương Trường Chí quỷ thần xui khiến, hỏi ra một cái ngay cả chính hắn đều cảm thấy ngu xuẩn vấn đề. Hắn giống một cái sắp chết chỉ người, phí công muốn tóm lấy cuối cùng một cọng rơm. Nguy công. Thanh âm của hắn, lần thứ nhất mang lên một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Giang Viễn, hắn còn có thể. Từ Chicago ra sao? Cả khoang, nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Trường Chí. Ngay cả Mạc Su cũng động tác hơi chậm lại, cặp kia khóc đến sưng đỏ trong mắt, giấy lên một chút xíu yếu ớt, cơ hồ muốn dập tắt ngọn lửa. Máy truyền tin đầu kia, Ngụy Công trả lời, gọn gàng mà linh hoạt, chém đinh chặt sát. Không có khả năng. Hai chữ, giống hai thanh băng lanh kiểm sát, bóp tắt Mạc Su trong mắt cuối cùng ánh sáng. Nàng lần nữa túi đầu xuống, lần này kềm nén không được nữa, phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Vương Trường Chí thân thể lắc một chút, chậm rãi tựa ở băng lanh trên vách quang. Nhưng mà Ngụy Công vẫn chưa nói xong, hắn dùng hắn cái kia quen có, không mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái bình ổn ngữ liệu, tiếp tục trần thuật một cái băng lãnh sự thật. Tại loại này bị đến hàng bạn mà tính quái vật bao phủ tình huống dưới, nhân loại huyết nhục thân thể không có bất kỳ cái gì còn sống xác suất. Số không, trừ phi Ngụy Công câu chuyện ở đây dừng một chút, trừ phi hắn không còn là người. Vương Trường Chí chậm rãi ngẩng đầu, có ý tứ gì? Ý tứ chính là trừ phi hắn biến thành quỷ dị, hoặc là do Ngụy Công cách ma hóa tuyến đường đều lộ ra một cố làm người sợ hãi hàn ý, có lẽ hắn được đến loại nào đó siêu việt cấp á quỷ dị lực lượng kinh khủng. Như thế tồn tại đã không thể dùng chúng ta hiện hữu đẳng cấp đi cân nhắc. Một mình hắn chính là một trận hành tẩu thiên hai, hắn sẽ không còn cần vũ khí, hắn tồn tại bản thân chính là kinh khủng nhất vũ khí. Thông thường bộ đội ở trước mặt hắn cùng giấy không có gì khác biệt. Hắn có thể nương tựa theo một người đem Chicago trong phế tích tất cả chu hình nhân tàn sát hầu như không còn, đồng dạng cũng có thể một người hủy diệt trừ Chicago bên ngoài bất luận cái gì một tòa thành thị cùng bên trong ngàn ngàn vạn vạn người. Chương 182 Quỷ Y Sinh cùng rời đi biện pháp. Chương 182, Quỷ Y Sinh cùng rời đi biện pháp. Giang Viễn đại não, ông một chút, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Người sống. Tại tòa này bị quái vật cùng quỷ dị lấp đầy trong bệnh viện, lại còn có người sống, mà lại không chỉ một. Hắn thô sơ giản lược đã qua, cái này không lớn trong phòng khám, vậy mà nhét 7-8 người. Bọn hắn đều mặc cùng trên người hắn cái này tương tự màu trắng nhân viên phục, từng cái co quắp tại trong bóng tối, giống một đám chấn kinh chim cút, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập sợ hãi, chết lặng, cùng khi nhìn đến hắn lúc, cái kia khó có thể tin kinh ngạc. Cái kia đối với hắn làm ra suy tâm thanh thủ thế nam nhân, xem ra 30 tuổi không đến, mang theo một bộ kính đen, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô nước. Hắn thấy Giang Viễn sững sờ tại nguyên chỗ, vừa đội gấp địa khoát tay áo, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tiến đến, sau đó dùng khẩu hình im lặng nói hai chữ: "Đóng cửa." Giang Viễn ngầm hiểu, lập tức trở tay đem phòng môn nhẹ nhàng mang lên, theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, đem bên ngoài cái kia lệnh người bất an yên tĩnh triệt để ngăn cách. Gian phòng bên trong không khí nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt mọi người đều chân một dạng rơi vào trên người hắn, mang theo dò xét, cảnh giác. "Ngươi..." Gã đeo kính hít sâu một hơi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền bị bên cạnh một nữ nhân hung hăng túm một chút cánh tay. Nữ nhân kia hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm, liều mạng lắc đầu, không thể lên tiếng. Nàng dung khí âm nói, thanh âm kia nhỏ đến cơ hồ nghe không được, lại mang theo một loại cuồng loạn bén nhọn, sẽ đem nó dẫn tới. Gã đeo kính lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một vòng nghĩ mà sợ, hắn cảm kích nhìn nữ nhân một chút, sau đó chuyển hướng Giang Viễn, đè thấp thân thể, tiến đến hắn bên hai. Quỷ Y Sinh tuần tra thời gian còn không có kết thúc, bất luận cái gì động tĩnh lớn, đều sẽ đem nó đưa tới. Quỷ Y Sinh, lại là một cái mới quái vật. Giang Viễn bất động thanh sắc, dùng đồng dạng khí tin tức nói, gặp được Quỷ Y Sinh sẽ như thế nào? Gã đeo kính thân thể rõ ràng run một cái, trong ánh mắt toát ra sợ hãi cực độ. Sẽ chết. Sau khi chết, tên của ngươi cùng triệu chứng liền sẽ xuất hiện tại lầu một đại sảnh kia bản bệnh lịch bên trên. Sau đó, ngươi liền sẽ biến thành những quái vật kia bên trong một viên. Giang Viễn trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên lai những quái vật kia lai lịch là như thế này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày, nhưng chúng ta không phải bệnh nhân, ghi vào bệnh lịch người, không nên chỉ có bệnh nhân mới đúng không? Bởi vì Quỷ Y Sinh trong mắt, nhân viên cũng sẽ sinh bệnh. Hắn sẽ đem ngươi bắt đứng lên, thẳng đến thân phận của ngươi biến thành bệnh nhân mới thôi, sau đó đem ngươi tử hình. Bất quá, gã đeo kính thấu kính sau trong mắt, hiện lên một tia sống sót sau hai nạn may mắn, nhân viên cùng bệnh nhân khác biệt, chỉ cần giữ yên lặng, không phát ra động tĩnh lớn, Quỷ Y Sinh liền sẽ không tìm tới ngươi, hắn chỉ có thể cảm ứng được bệnh nhân vị trí. Quỷ Y Sinh thời gian hoạt động kết thúc trước, chúng ta nhất định phải trốn đi. Chờ nó đi, mới có thể ra đi tiếp tục thăm dò. Giang Viễn minh bạch, khó trách những người này hội trốn ở chỗ này. Nguyên lai là lợi dụng thân phận quy tắc ở đây sống tạm. Ta gọi Trần Thiệu. Gã đeo kính tiếp lấy chủ động giới thiệu, chúng ta đều là người bên ngoài, đi trên đường hoặc là ngủ ở nhà, vừa mở mắt liền đến cái địa phương quỷ quái này. Sau khi đi vào, trên thân liền không hiểu thấu nhiều bệnh nhân hoặc là nhân viên thân phận, Trần Thiệu cười khổ một cái, hỏi tiếp, ngươi đây, ngươi làm sao tiến đến? Giang Viễn không có che giấu, lời ít mà ý nhiều trả lời, ta là từ lầu một cửa chính tiến đến, lầu một tất cả khu vực đều thăm dò qua một chút. Câu nói này, hắn vẫn như cũng là dùng khí âm nói ra. Nhưng tại căn này tiểu tiểu trong phòng khám, lại không thua gì dẫn bạo một viên tiếng sấm. Cái gì? Một cái nút ở nơi hẻo lánh người trẻ tuổi không có khống chế lại, lên tiếng kinh hô, lập tức bị người bên cạnh gắt gao che miệng lại, chỉ còn lại hoảng sợ nghẹn ngào. Trần Thiệu càng là trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Giang Viễn, biểu tình kia phảng phất tại nhìn một cái từ trong địa ngục leo ra ma quỷ. Ngươi, ngươi nói ngươi từ lầu một đi lên, ngươi có biết hay không lầu một là địa phương nào? Nơi đó là bệnh nhân địa bàn, là chúng ta cấm khu. Chúng ta nhân viên xuống dưới, những quái vật kia sẽ không đem chúng ta khi đồng loại, một khi nhìn thấy liền sẽ điên cuồng đuổi giết chúng ta, sẽ đem chúng ta tươi sống xé nát. Trong phòng khám tất cả mọi người dùng nhìn tên điên ánh mắt nhìn xem Giang Viễn. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Viễn nói lời không khác một người bình thường nói mình vừa mới tại Phi Châu trên thảo nguyên cùng đàn sư tử bái cẩm, còn thuận tiện đi cá sấu trong ao ngâm tắm rửa. Đó căn bản không khoa học. Giang Viễn nhìn xem bọn hắn bộ kia gặp quỷ biểu lộ, tiếp tục ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Ta là chuyển đổi thân phận mới lên đến. Trần Thiệu triệt để ngộng. Hắn miệng mở rộng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Chuyển đổi thân phận. Một cái một mực trầm mặc tóc ngắn nữ nhân, giờ phút này cũng không nhịn được bu lại, run run dậy khí tin tức. Ngươi, ngươi vốn là bệnh nhân. Giang Viễn nhẹ gật đầu. Thế. Trong phòng khám vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Trần Thiệu sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, vừa khiếp sợ, lại là khó có thể tin. Ông trời ơi! Hắn tự lẩm bẩm, chúng ta chỉ biết, nhân viên nhất định phải định kỳ đi lầu một tuần tra, nếu không thân phận liền sẽ bị cưỡng chế chuyển đổi thành bệnh nhân sau đó đưa tới quỷ y sinh. Nhưng xuống dưới tuần tra, còn có những cái kia vì tránh né quỷ y sinh chạy trốn tới lầu một người. Nói đến đây, hắn dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy bi ai. Không có một cái còn sống trở về. Chúng ta đều coi là biến thành bệnh nhân hoặc là đi lầu một, đó là một con đường chết. Không nghĩ tới. Hắn nhìn xem Giang Viễn, ánh mắt nóng rực. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người có thể còn sống trở về, thậm chí còn có thể đem thân phận đổi lại. Giờ khắc này, Giang Viễn trong mắt bọn hắn đã không còn là một cái bình thường người mới, mà là một cái đánh vỡ hẳn phải chết quy tắc, sáng tạo kỳ tích. Cường giả. Trần Thiệu thái độ nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, hắn nắm lấy Giang Viễn cánh tay, kích động đến thân thể đều đang phát run, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Giang Viễn nhíu nhíu mày, sẽ tại lầu một tao ngộ dạ kệ sớm ít, hởi xuống quần áo bệnh nhân sau liền miễn đi một nạn kinh lịch, giản lược địa nói một lần. Đương nhiên, hắn biến mất ra người giấy tồn tại, chỉ nói là mình cái khó lo cái khôn suy đoán. Nghe xong hắn tự thuật, cả phòng lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đang tiêu hóa cái này phá vỡ bọn hắn nhận biết tin tức. Cởi xuống quần áo bệnh nhân là vô dụng, bọn hắn thử qua. Nói cách khác, chuyển đổi thân phận chân chính phương thức, tỷ lệ lớn là gặp phải cái kia số một bệnh nhân, giả kệ sớm biết. Mà bỏ đi quần áo trên người, có thể tăng tốc thân phận chuyển đổi tiến độ. Mẹ nó, trước đó La Thất Thanh người trẻ tuổi kia, hung hăng cho mình một bàn tay, đè nén thanh âm, hối hận điểm mắng, sớm biết. Sớm biết A Bân liền không cần tử. Hắn chính là bị buộc lấy đi tuần tra, rốt cuộc không có trở về. Không khí trong phòng, trong lúc nhất thời trở nên có chút bi thương. Giang Viễn không để ý đến tâm tình của bọn hắn, hắn hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện. Các người đối nơi này, còn có hay không khác manh mối? Trần Thiệu từ hối hận chung lấy lại tinh thần, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Có. Hắn chỉ gian phòng bên trong đám người. Chúng ta những người này, đã tử không ít đồng bạn. Bất quá, cũng coi là dùng mệnh, tham dò nơi này một bộ phận quy tắc. Chúng ta biết thân phận hội hoán đổi, cũng biết khác biệt thân phận muốn tuân thủ khác biệt quy tắc. Nói đến đây, Trần Thiệu trong mắt bộc phát ra một tia sáng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Viễn, nói từng chữ từng câu. Chúng ta thậm chí tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Rời đi. Giang Viễn nhịp tim hụt một nhịp. Lâu một cửa chính, từ tiến vào một khắc kia trở đi, liền không có biện pháp rời đi. Biện pháp duy nhất chính là nhóm lửa lầu 2 tất cả gian phòng bên trong hồng ngọn đến. Sau đó, tiến vào lầu 1, tại bệnh nhân thân phận hạ, tiến vào. Dưới mặt đất tầng 2. Dưới mặt đất tầng 2 có lối ra. Dưới mặt đất tầng 2. Giang Viễn con ngươi bỗng nhiên co bảo. Đây không phải là tuyệt đối cấm địa sao? Nhân viên quy tắc đầu thứ 5, rõ ràng tại trong đầu hắn hiện hiện. Năm bản viện tất cả nhân viên y tế đều ứng biết rõ bệnh viện cấu tạo. Xin nhớ kỹ, bản viện không có đất hạ tầng 2. Nếu như ngài tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy thông hướng dưới mặt đất tầng 2 thang lầu, mời lập tức quay người rời đi, cũng không muốn quay đầu. Hắn đem nghi ngờ của mình nói ra. Trần Thiệu lại lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Bản viện tất cả nhân viên y tế đều ứng biết rõ bệnh viện cấu tạo. Nói cách khác, dưới mặt đất tầng 2 là nhân viên cấm địa. Trần Thiệu giơ ra một ngón tay. Nhưng là, quy tắc cũng không có nói, nơi đó cũng là bệnh nhân cấm địa. Một câu, như là thiểm điện bổ ra Giang Viễn trong đầu mê vụ. Là quy tắc cả bấy. Cái này quy tắc, chơi chính là văn tự trò chơi. Đối nhân viên mà nói hẳn phải chết chi địa, có lẽ chính là bệnh nhân sinh lộ. Chết không được, lúc trước hắn thân là bệnh nhân, lại tiến vào dưới mặt đất tầng 2 thời điểm, nhưng không có sự tỉnh. Phát hiện này, để Giang Viễn tinh thần vì đó dùng một cái. Bối rối hắn hồi lâu câu đố, rốt cục có đáp án. Hắn nhìn xem Trần Thiệu, ánh mắt trở nên có chút sắc bén, đúng, các ngươi hẳn là cũng có nhìn thấy nhân viên quy tắc à. Đương nhiên. Trần Thiệu nhẹ gật đầu, bất quá chúng ta quy tắc chỉ có bộ phận sau. Nói, hắn xoay người, chỉ phòng cái kia diện pha tạp vết tường. Giang Viễn thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Mượn từ khe cửa cùng màn cửa khe hở xuyên thấu vào yếu ớt tia sáng, hắn nhìn thấy một chương đồng dạng ố bằng giấy bị gắt gao đính tại trên tường. Phía trên chính là bệnh viện SCT Zone nội bộ nhân viên quy tắc mặt khác hé mở. Cái kia hé mở bị hắn tưởng rằng thông hướng sinh lộ mấu chốt. Chương 183, bộ phận thứ 2 quy tắc. Chương 183, bộ phận thứ 2 quy tắc. Giang Viễn bước nhanh đi qua, mượn u ám kia sáng, ánh mắt từ đầu thứ 8 bắt đầu, từng chữ từng câu nhìn xuống. Tám, nếu như ngài tại tấm gương hoặc bất luận cái gì phản quang vật thể chung, phát hiện mình mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, gặp được thang lầu nhất định không muốn nếm thử đi lên. 9, bản viện cổ vũ nhân viên ở giữa hố bang hỗ trợ, nhưng mời thời khắc bảo trì thích hợp xã giao khoảng cách. Không muốn hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào đối quy tắc bổ sung thuyết minh hoặc người giải độc. 10. Ý dị sinh hội tại lầu 2 tuần tra. Khi ngài nghe tới giao giải phẫu tại mặt đất kéo làm được kim loại ma sát động tĩnh lúc, làm ơn tất bảo trì tuyệt đối lặng im, không muốn phát ra cái gì dư thừa vận động. 11. Lầu 2 bộ phận gian phòng bên trong tồn tại màu đỏ ngọn nến, nhóm lửa tất cả màu đỏ ngọn nến, dưới mặt đất tầng 2 thi thể sẽ nên đón chân chính ngủ đông. Ngài có thể từ dưới đất tầng 2 rời đi bệnh viện. Giang Viễn phía sau lưng chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn cảm giác tim đập của mình đã bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng mấy đầu bên trên. 12, làm ơn tất chú ý, tại tất cả tiến vào bệnh viện khách tới thăm bên trong, tất nhiên ẩn giấu đi một tiềm phục giả. 13, tiềm phục giả mục tiêu duy nhất chính là ngăn cản bất kỳ người nào khác rời đi, cũng bị bệnh viện SCT Zone gia tăng mới bệnh nhân đổ cất giữ. Vì đạt được mục đích, hắn, nàng có quyền sửa chữa quy tắc, gia tăng hư giả tin tức, cũng năng lực xóa đi đã có quy tắc bên trong bộ phận mấu chốt tin tức. Và anh, một đầu cuối cùng quy tắc xem hết, Giang Viễn đại náo triệt để nổ. Tiềm phục giả, người soi sát, địa phương quỷ quái này lại còn mang tờ hình thức. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để cả người hắn đều cứng tại nguyên địa. Nếu như nói trước đó quái vật cùng quỷ dị là bên ngoài địch nhân, chỉ cần tìm tới quy tắc liền có thể lẩn tránh. Vậy cái này giấu ở trong đám người tiềm phục giả chính là một thanh treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu đà mổ cận chi kiếm. Người căn bản không biết, hắn lúc nào sẽ từ phía sau lưng cho người nhất đao. Càng chí mạng chính là, hắn có thể xuyên tạc quy tắc. Đây có nghĩa là, bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy, mặc kệ là Giang Viễn nhìn thấy nửa đoạn trước, vẫn là nơi này nửa đoạn sau, đều có thể là giả. Thậm chí, nhóm lửa ngọn đến, tiến vào dưới mặt đất tầng 2 chạy trốn phương pháp, khả năng bản thân liền là một đầu bị lẻn nhóm người cấy ghép, thông hướng địa ngục tử vong cả bấy. Nếu không tùy thời đề phòng tiềm phục giả, hoặc là hừ nhìn thấu tiềm phục giả thân phận. Như vậy bọn hắn tất cả mọi người, từ đầu đến cuối đều sẽ lâm vào bị động, rất có thể sơ ý một chút, liền lọt vào đoàn diệt. Lúc này, Trần Thiệu đi đến Giang Viễn bên cạnh thân. Tiềm phục giả còn có thể chủ động đưa tới quỷ y sinh. Trần Thiệu đẩy kính mắt, dưới tấm kính ánh mắt ảm đạm không rõ, hắn dùng mấy không thể nghe thấy khí âm nói bổ sung, đánh vỡ cái này lệnh người ngạt thở trầm mặc. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí không cần chế tạo ra động tĩnh lớn, mà là thông qua phương thức nào đó kêu gọi nó. Sau đó quỷ y sinh liền sẽ tới. Nếu như chúng ta cùng một chỗ hành động, trong đội ngũ có nội quỷ, lúc nào cũng có thể đoàn diệt. Cách ra hành động, cái kia nội quỷ lại hội như cái u linh, thổi tắt chúng ta đã nhóm lửa ngọn đến, gãy mất chúng ta hy vọng. Có thể nói, đây là một cái tử cục, một cái từ đầu đến đuôi để người tuyệt vọng tử cục. Mẹ nó, cái kia cảm xúc kích động người trẻ tuổi một quyền nện ở trên tường, lại bởi vì sợ làm ra động tĩnh mà cưỡng ép thu hồi lực đạo, cả người dựa vào vết tường vô lực tuột xuống, khắp khuôn mặt là sụp đổ. Người khác sẽ chết cũng là bởi vì cái kia tiềm phục giả. Chúng ta rõ ràng tính xong quỷ y sinh tuần tra lộ tuyến, nhưng nó vẫn là xuất hiện. Giang Viễn lúc này mới bắt đầu chân chính cẩn thận quan sát căn này trong phòng khám người khác. Hắn nhìn về phía Trần Thiệu, có thể hay không vì ta giới thiệu một chút mọi người. Trần Thiệu gật đầu, bắt đầu vì Giang Viễn giới thiệu nơi này người khác. Trừ làm lâm thời đầu lĩnh Trần Thiệu, cùng cái kia cảm xúc kích động tiểu mã. Cái kia nhắc nhở mọi người im lặng tóc ngắn nữ nhân, gọi Lina, ánh mắt rất sắc bén, tựa hồ có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn, thỉnh thoảng quét mắt mỗi người, giống một con cảnh giác báo săn. Nơi hẻo lánh bên trong cái kia từ đầu tới đuôi không nói một lời tráng hán gọi A Hổ, bắp thịt cuộn cuộn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem ra liền không dễ trọng, chỉ là giờ phút này ánh mắt của hắn cũng tràn ngập mê mang cùng táo bạo. Cuối cùng là đôi tình lữ kia, nam gọi Trương Vĩ, nữ tên là Lưu Đình, hai người run lẩy bẩy địa ôm ở cùng một chỗ, là trong mọi người trạng thái kém cỏi nhất, sợ hãi cơ hồ đã viết trên mặt. Sáu người, tăng thêm hắn, hết thảy bảy cái. Bảy người bên trong ẩn giấu một cái một lòng muốn để bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này nội quỷ. Giang Viễn nhắm mắt lại, đầu óc phi tốc vận chuyển, đem tất cả tin tức trong đầu một lần nữa trải bước. Rời đi con đường, nhóm lửa lầu 2 tất cả gian phòng hồng ngọn đến, sau đó tại lầu 1, lấy bệnh nhân thân phận tiến vào nhân viên cấm địa, dưới mặt đất tầng 2. Đã biết nguy hiểm, lầu 1 có các loại khủng bố bệnh nhân, nếu như là nhân viên thân phận, một khi bị phát hiện liền sẽ bị đuổi giết. Lầu 2 có hội cảm ứng độc tính, chuyên môn tử hình sinh bệnh nhân viên quỷ y sinh. Cùng, dấu ở bọn hắn 8 người ở giữa, lúc nào cũng có thể sẽ đâm lưng tiềm phục giả. Lớn nhất sự không chắc chắn, quy tắc là thật hay giả? Tiềm phục giả có thể xuyên tạc hai đầu quy tắc. Cái này hai đầu giả quy tắc đến cùng là cái gì? Là tiêm phục giả số lượng, vẫn là nhóm lửa ngọn đến, hoặc là mấu chốt nhất, dưới mặt đất tầng 2 là lối ra. Nếu như lối ra là giả, vậy bọn hắn làm ra hết thảy đều chỉ là tại gia tốc tử vong của mình. Chúng ta có phải là không có hy vọng rồi? Tên kia gọi Lưu Đình nữ hải, rốt cục nhịn không được, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi lên, thanh âm tại tĩnh mịch gian phòng ở bên trong chói tai. Bạn trai của nàng Trương Vĩ ôm thật chặt nàng, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ là phí công dùng tay che miệng của nàng. Tuyệt vọng như là ổ dịch tại không gian thu hẹp bên trong lan tràn, ngay cả Lina ánh mắt cũng phai nhạt xuống. Giang Viễn mở mắt, ánh mắt của hắn không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, ngược lại thanh minh đến đáng sợ. Càng là phức tạp cục diện, càng là hỗn loạn quy tắc, đầu óc của hắn ngược lại càng là tỉnh táo. Đây là vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra chiến đấu trực giác. Hắn nhìn xem trên mặt mọi người cái kia như là cái sắc không hồn chết lặng biểu lộ, nhìn xem cái kia bị nghi kỵ cùng sợ hãi tê liệt yếu ớt liên minh. Giang Viễn đông nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống một thanh đao sắc bén, nháy mắt mở ra gian phòng bên trong sền sệt tuyệt vọng không khí. Ta có một cái biện pháp. Chương 184, một người đi trong phòng khám, tất cả mọi người động tác đều cứng đờ. Cái kia đã sủi lơ trên mặt đất người trẻ tuổi tiểu mã, nâng lên vằn vện kia máu con mắt. Chăm chú ôm ở cùng một chỗ tình lữ, cũng đình chỉ run rẩy, mở mịt nhìn lại. Liền ngay cả một mực bảo trì cảnh giác tóc ngắn nữ nhân Lina, ánh mắt sắc bén trùng cũng nhiều một vòng tìm kiếm. Ngươi có biện pháp nào? Trần Thiệu phản ứng đầu tiên, hắn nâng đỡ kính mắt, đè nén kích động, tiến đến Giang Viễn trước mặt, dùng khí âm vội vàng hỏi. Giang Viễn ánh mắt đảo qua mỗi người, đem bọn hắn trên mặt từ chết lặng, tuyệt vọng đến thời khắc này một lần nữa dấy lên một chút xíu hỏa tinh biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn không có trả lời ngay, mà là tại trong đầu nhanh chóng tiến hành cuối cùng thôi diễn. Đầu tiên, quy tắc bên trong nhất định là giả. Tám nếu như ngài tại tấm gương hoặc bất luận cái gì phản quang vật thể trùng, phát hiện mình mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, gặp được thang lầu nhất định không muốn nếm thử đi lên. Đầu này, tỷ lệ lớn chính là trong đó một đầu mang luôn. Hắn mặc quần áo bệnh nhân, cũng là bởi vì hướng thượng chạy, mới bị truyền tống đến thuộc về nhân viên cấm địa dưới mặt đất tầng 2, mặc dù mạo hiểm, nhưng không có tao nội trí mạng công kích. Cái kia trái lại suy đoán, nếu như mặc quần áo bệnh nhân hướng phía dưới đi đâu, có thể hay không trực tiếp đụng vào lầu 2 quỷ y sinh. Cái này quy tắc, có lẽ căn bản chính là tại hướng dẫn bệnh nhân đi lầu 2 chịu chết. Tiếp theo, là thân phận chuyển đổi. Sáu như ngài là nhân viên công tác, ban đêm tuần tra là của ngài chức trách. Nếu như ngài đang đi tuần lúc, nhìn thấy trên tường có hắc sắc ảnh tử đang di động, xin đừng nên để ý tới, kia là thiết bị trục trặc dẫn đến quang ảnh vấn đề. Nếu như ảnh tử ý đồ cùng ngài chơi đùa mời đứng tại chỗ không nên động, thẳng đến nó tự hành rời đi. Trần Thiệu bọn hắn đem điều quy tắc này coi là đùa đòi mạng, bởi vì nhân viên đi lầu một tuần tra chính là bia sống. Nhưng Giang Viễn không nhìn như vậy. Cái này có lẽ không phải trừng phạt, mà là một cái có thể chủ động lợi dụng thân phận hoán đổi khí. Chỉ cần nắm giữ tốt thời cơ, chủ động từ bỏ tuần tra, liền có thể đem thân phận đổi thành bệnh nhân thu hoạch được tiến vào cuối cùng lối ra vé vào cửa. Trừ cái kia yêu cầu đầu vô nhãn quái và hội chủ động công kích tất cả mọi người dạ kệ sớm ít, lầu một cái khác bệnh nhân tựa hồ cũng không có công kích cùng là bệnh nhân hắn. Ở trong đó phong hiểm có thể khống chế. Cuối cùng cũng là khó giải quyết nhất là cái kia giấu ở trong bọn hắn tiềm phục giả. Cùng một chỗ hành động, nội quỷ tùy thời có thể kêu gọi quỷ y sinh chế tạo đoàn diệt. Tách ra hành động, nhóm lửa ngọn đến sẽ bị nội quỷ lần lượt thổi tắt, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đây chính là cái vòng lặp vô hạn. Trừ phi có một người năng lực nhảy ra cái này tuần hoàn. Giang Viễn suy nghĩ triệt để rõ ràng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ. Quỷ y sinh, tiềm phục giả, thật giả quy tắc, cái này ba cái vấn đề không giải quyết, chúng ta làm cái gì đều là uổng phí sức lực. Hắn dừng một chút, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí tiếp tục nói, cho nên biện pháp của ta rất đơn giản. Chúng ta tách ra hành động. Cái gì? Tiểu Mã cái thứ nhất kêu lên, lại bị Lý Na một cái nhãn đao cho chừng trở về, vội vàng che miệng, nhưng trên mặt phản đối cùng không hiểu đã lộ rõ trên mặt. Tách ra hành động, đây không phải là chính giữa tiềm phục giả ý muốn sao? Trần Thiệu cũng nhíu mày, tách ra đi, chúng ta nhóm lửa ngọn đến. Không. Giang Viễn đánh gây hắn. Không phải chúng ta đi điểm, là ta đi điểm. Hắn nhìn xem tất cả mọi người, nói từng chữ từng câu. Từ giờ trở đi, các ngươi 7 người, liền đợi tại trong phòng này, chỗ nào cũng đừng đi. Ta hội một người, đi nhóm lửa lầu 2 tất cả màu đỏ ngọn đến. Mà nhiệm vụ của các ngươi, giống như ta trọng yếu. Giang Viễn rôi ra một ngón tay, nhiệm vụ của các ngươi, chính là lẫn nhau giám thị. 7 người, ai cũng không thể rời đi cái khác 6 người ánh mắt, ăn cơm uống nước đi nhà xí, đều phải cùng một chỗ. Cứ như vậy, tiềm phục giả sẽ cùng tại bị giam tiến chết lồng. Hắn không có cách nào đi thổi tắt ngọn đến, bởi vì hắn căn bản ra không được. Toàn bộ phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Giang Viễn cái này lớn mật đến gần như điên cuồng kế hoạch cho trấn trụ. Một mình hắn đi đối mặt bên ngoài tất cả nguy hiểm, để bọn hắn một đám người giống ngồi tù một dạng ở chỗ này. Cái này, cái kia gọi Trương Vĩ nam nhân ôm bạn gái, run rẩy nói, như vậy sao được? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, một mình ngươi. Ngươi cảm thấy? Giang Viễn nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, chúng ta 7 người cùng đi ra, mục tiêu càng lớn, lại càng dễ làm ra động tĩnh, đem bị y sinh dẫn tới. Vẫn là ta một người, hành động càng thuận tiện, bí mật hơn. Trương Vĩ á khẩu không trả lời được. Có thể. Thế nhưng là, Trần Thiệu vẫn cảm thấy không ổn, một mình ngươi đối mặt nhiều như vậy nguy hiểm không biết, vạn nhất. Không có vạn nhất. Giọng Giang Viễn chém đinh chặt sắt. Đừng quên, ta là từ lầu một còn sống đi lên. Mà lại, ta còn thành công đem thân phận đổi trở về. Câu nói này, đâm trúng tất cả mọi người trái tim. Đúng vậy, a nam nhân trước mắt này, là trong bọn họ duy nhất sáng tạo kỳ tích người. Hắn lẻ loi một mình xông qua trong mắt bọn họ hẳn phải chết cấm khu lầu một, thậm chí còn hiểu rõ thân phận chuyển đổi bí mật. Thực lực của hắn, tỉnh táo cùng sức phán đoán, ở xa bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Có lẽ, đây quả thật là biện pháp duy nhất. Hy vọng ngọn lửa tại mỗi người trong mắt một lần nữa dấy lên, đồng thời càng đốt càng vượng. Tốt. Trần Thiệu nặng nề mà gật đầu, thấu kính sau trong mắt lóe ra quyết tuyệt. Liên theo ngươi nói xử lý. Chúng ta ngay ở chỗ này, giúp ngươi chằm chằm tử tất cả mọi người. Ai dám có dị động, lão tử cái thứ nhất chơi chết hắn. Nơi hẻo lánh bên trong tráng hán A Hổ cũng ồ ồ mặt đất hái. Lý Na cùng Tiểu Mã cũng nhao nhao gật đầu. Sợ hãi, tại cùng chung mục tiêu hạ, tạm thời bị áp chế, chuyển hóa thành loại nào đó đập nồi dìm thuyền dũng khí. Rất tốt. Giang Viễn nhẹ gật đầu, hiện tại, đem các ngươi biết, tất cả có dấu màu đỏ ngọn đến gian phòng vị trí nói cho ta. Trần Thiệu lập tức từ trong túi lấy ra một chương rúng gió giấy, phía trên dùng tranh lấy lầu hai bản đồ đơn giản, tiêu chú mấy cái gian phòng. Chúng ta đã xác minh ba cái địa phương, theo thứ tự là tâm lý phòng cố vấn, ngoại khoa phòng 05, còn có phần cuối y tá trạm. Hắn lại đưa qua một cái hộp diêm. Đây là chúng ta tìm tới. Dùng ít đi chút. Giang Viễn tiếp nhận địa đồ cùng diêm, lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt, ủy y sinh có cái gì quy luật? Có. Lý Na trả lời ngay, nó mỗi cách một đoạn thời gian liền ra tới tuần tra, đại khái tiếp tục nửa giờ. Tuần tra thời điểm, hội từ hành lang một đầu đi đến bên kia, bước chân rất trọng, còn kéo lấy đồ vật, động tính rất lớn, rất dễ dàng phán đoán. Trọng yếu nhất chính là, Trần Thiệu nói bổ sung, nó sẽ chỉ cảm ứng được bệnh nhân vị trí. Chỉ cần chúng ta lấy nhân viên thân phận trốn ở gian phòng bên trong, giữ yên lặng, nó coi như từ cổng đi qua, cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Tuần tra bắt đầu là lúc nào? Đại khái 20 phút trước. Giang Dự đoán tính toán một cái thời gian, ủy y sinh hoạt động chu kỳ cùng thời gian củ độ đều là cơ hội. Đại khái qua 10 phút đồng hồ còn nhiều một chút, hắn đem địa đồ cùng diêm ôm vào trong lòng, cuối cùng nhìn mọi người một cái, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn không do dự nữa, quay người đi hướng phòng môn. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem bóng lưng của hắn. Hắn tựa như một cái sắp độc thân xâm nhập đầm rồng hang hổ dũng sĩ, trên thân gánh vác lấy tất cả mọi người hy vọng. Giang vươn tay, khoác lên băng lãnh chốt cửa bên trên. Hắn hít sâu, điều chỉnh tim đập của mình cùng cơ bắp. Cùng cụt. Khóa cửa bị nhẹ nhàng mở ra. U ám hành lang, như là cự thú mở ra yết hầu, an tĩnh làm lòng người hoảng. Giang Viễn nghiêng người lóe ra, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, không có phát ra một điểm dư thừa vận động. Hết thảy thuận lợi. Quỷ y sinh tuần tra thời gian vừa kết thúc, hiện tại là lầu 2 an toàn nhất thời điểm. Hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Nhưng lại tại hắn phóng ra bước đầu tiên máy mắt, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Một trận nặng nề, rất có cảm giác tiết tấu bước chân từ hành lang chỗ sâu, không có dấu hiệu nào vang lên. Đông, đông, đông. Bước chân kia không đội không chậm, mỗi một cái đều giống như giẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Tới nương theo, còn có một loại rợn người kim loại ma sát. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Là dao giải phẫu mũi lao, tại mặt đất xi măng thượng kéo đi cạo sát động tĩnh. Quỷ y sinh, nó làm sao lại ra? Tuần tra thời gian không phải vừa kết thúc à? Tiếng bước chân cùng kéo đi âm thanh càng ngày càng gần. Giang Viễn nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn nổ tung. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hành lang chỗ ngặt. Một người mặc áo khoác trắng thân ảnh, chậm rãi từ sau tường nô ra một nửa.